Chương 137, đáy biển song tu hành trình. Chương 137, đáy biển song tu hành trình. Lần này huấn luyện sân bãi là một chỗ biển sâu sân huấn luyện. Mặt ngoài nội dung huấn luyện rất đơn giản, chính là mặc chính lập vô ảnh phù băng giáp, cùng với sử dụng tương quan phù lục, mượn nhờ biển sâu thủy áp tu hành, gắng đạt tới làm đến không nhận nước biển sức chịu nén, cùng với nước biển trở lực ảnh hưởng. Cứ như vậy, liền có thể tại dưới mặt nước thông suốt. Hiệu quả như vậy, siêu việt hết thể tị thủy quyết. Mà năng lực như vậy, chỉ là chính lập vô ảnh một bộ phận. Chính lập vô ảnh tu luyện tới cực hạn, danh xưng có thể siêu thoát bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Trong đó diễn sinh ra tới pháp thuật cũng có rất nhiều. Ẩn thân thuật cùng liễm tức thuật chính là tương đối có đại biểu tính chất. Trong đó, mang tính lựa chọn tiếp thu giả đạ, quang học, âm thanh chờ tín hiệu, đây là tiên môn đặc sắc cách dùng. Giới ngoại tu sĩ nếu như muốn tu luyện chính lập vô ảnh, ngoại trừ ẩn tàng khí tức, tránh né thần thức lùng bắt bên ngoài, chú trọng hơn chính là tránh né đao binh cùng pháp thuật, cùng với giảm bớt hoàn cảnh đối tự thân gò bó. Cái này biển sâu sân huấn luyện, nhưng là hợp lại hình sân huấn luyện. Bên trong thiết bị, cơ hồ gom đủ tất cả quan trắc thủ đoạn. Thế nhưng là, chính lập vô ảnh hạch tâm, cũng không phải lẩn tránh quan trắc, mà là mang tính lựa chọn quan trắc. Cho nên, vì cái gì ngươi mặc thành dạng này? Giang Lâm Tiên nhìn xem người mặc thủy lam sắc liên thể áo tắm, cố gắng bày ra ngây ngô vóc người Lâm Hiểu Lộ, cảm thấy có chút im lặng. Tiểu phú bà ưỡn ngực, dùng chuyện đương nhiên ngữ khí nói, đương nhiên là vì thu thập số liệu, dùng để nghiên cứu chính lập vô ảnh phù lục. Giang Lâm Tiên, nơi này có dụng cụ chuyên nghiệp. Tiểu phú bà hốt như thiếu, nếu như chỉ dựa vào thu thập số liệu, liền có thể nghiên cứu ra chính lập vô ảnh, vậy cái này thần thông đã sớm đứng đầy đường, tốt nhất quan sát, vẫn là phù lục sư tự mình tiếp thân quan sát. Giang Lâm Tiên nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Đường Nhã Lâm, dùng ánh mắt hỏi thăm. Lâm Hiểu Lộ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi thấp đầu, mang theo chột dạ rời ánh mắt. Đường Nhã Lâm mặt không đổi sắc nói, đây là nội dung huấn luyện một bộ phận. Giang Lâm Tiên, tốt lắm. Nếu là nội dung huấn luyện, vậy thì không có biện pháp. Lâm Hiểu Lộ hai tay nắm đấm, một mặt hưng phấn. Đường Nhã Lâm lại bổ sung một câu, Lộ Lộ lĩnh ngộ chính lập vô ảnh, cũng mang theo cơ duyên xảo hợp, nếu có một cái người sử dụng, nguyện ý bày ra quá trình tu luyện, đối với nàng phụ lục chi đạo cũng có trợ giúp. Nói xong, thanh âm của nàng mang theo lo nghĩ. Phù văn giáp định chế đối tượng là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng nếu như ngươi không muốn, ta quay đầu tìm người khác có thể thực hiện. Giang Lâm Tiên nhanh chóng trả lời, làm sao lại thế? Có thể đối với Hiểu Lộ có trợ giúp, ta cầu còn không được, làm cái gì đều nguyện ý. Lâm Hiểu Lộ hai mắt tỏa sáng, làm cái gì đều nguyện ý. Đường Nhã Lâm nói, vậy thì bắt đầu a. Nàng bay đến trung tâm khống chế, một tay đè xuống, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đem Giang Lâm Tiên cùng Lâm Hiểu Lộ hai người cùng một chỗ nuốt vào. Cực lớn hấp lực, để cho hai người cơ hồ không có sức chống cự. Lâm Hiểu Lộ thừa cơ nhào vào Giang Lâm Tiên trong ngực, ôm chặt lấy eo thân của hắn, duy trì được thăng bằng của mình. Bị dẫn bóng va chạm vào người khác, Giang Lâm Tiên cảm thấy im lặng. Phi kiếm lúc huấn luyện, nàng liền có cái này thói quen xấu. Bất quá tại biển sâu trong vòng xoáy, không dùng sức, tựa hồ ngoại trừ dạng này cũng không biện pháp khác. Giang Lâm Tiên thuận thế ôm tiểu phú bà, đồng thời vận chuyển ngự kiếm thuật. Phi kiếm phóng thích ra kiếm quang, đem chính mình cùng tiểu phú bà đồng thời bao vây lại, cùng vòng xoáy đối kháng. Cùng lúc đó, Giang Lâm Tiên cũng vận chuyển phù văn giáp. Chính lập vô ảnh phù văn giáp, cùng 12 cái cố hóa phù văn nối liền cùng một chỗ, lục lọi biển sâu vòng xoáy tần suất. Kèm theo phù văn giáp vận chuyển, Giang Lâm Tiên cảm thấy vòng xoáy lực trùng kích tựa hồ thấp xuống. Không tốt. Giang Lâm Tiên thần tình khai biến. Cùng phía trước cùng một chỗ tiến hành ngự kiếm phi hành lúc huấn luyện khác biệt, bây giờ Lâm Hiểu Lộ mặc chính là áo tắm. Giang Lâm Tiên cũng không phải chưa thấy qua đồ tắm mỹ nữ, đối mặt lại là cùng nhau lớn lên khuôn mặt quen thuộc, tự nhiên cũng liền vung lòng cảnh giác, lúc này mới làm ra ôm nàng cùng một chỗ thoát đi động tác nguy hiểm. Nhưng tại ổn định lại sau, Giang Lâm Tiên lại cảm thấy một đám lửa tựa hồ từ thể nội đang thiêu đốt, tính toán nhóm lửa phái nam bản năng xúc động. Trong ngực ngây ngô thiếu nữ, cái kia mềm mại mảnh mai nhưng lại tràn ngập sức sống linh lung thân thể, cũng tại phóng xuất ra so ngày xưa mạnh hơn dụ hoặc, để cho cái này đoàn hỏa diễm trở nên càng thêm thịnh vượng. Là trước kia ăn linh thú thịt, trong lòng Giang Lâm Tiên phát khổ, trước đây chính mình một mực rất cẩn thận, như thế nào hôm nay liền buông lòng cảnh giác. Hẳn là vận chuyển hành quân thổ nạp pháp lại xuống, nếu như không phải băng lánh nước biển, chính mình sợ rằng phải thất thố. Lâm Hiểu Lộ chớp chớp mắt, tựa hồ có chút nghi hoặc. Tuy nói cơ thể của Giang Lâm Tiên rất ấm, nhưng ở cái này lạnh như băng trong nước biển cũng giống là hỏa lô, ít nhiều có chút không bình thường. Nàng dội ra tay nhỏ bé trắng đoán, không nên động. Giang Lâm Tiên dùng thần thức truyền âm, tiếp tục bảo trì cái tư thế này, đi theo ta. Lâm Hiểu Lộ rất nghe lời không có lại cử động đậy, nhưng cơ thể ôm chặt hơn nữa. Trên bờ đường Nhã Lâm khỏe miệng bĩu lên, lần nữa điều chỉnh dòng nước. Biển sâu đồng thời xuất hiện mấy đạo mạch nước ngầm, đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng hai người đánh sâu vào tới. Giang Lâm Tiên phát động một tấm tránh nước phù, tiếp đó truyền âm, Hiểu Lộ, nói cho ta biết, ngươi lĩnh ngộ chính lập vô ảnh phù lục toàn bộ quá trình. Lâm Hiểu Lộ hơi kinh ngạc, đây là thần thức ngoại phóng. Thế nhưng là chính mình chỉ có luyện khí 5 tầng, còn không cách nào thần thức ngoại phóng. A Giang Lâm Tiên tiếp lấy truyền âm, dùng thần trí của ngươi cảm ứng thần trí của ta, liền có thể làm đến thần thức giao lưu. Lâm Hiểu Lộ thả ra thần thức, cảm nhận được thanh lãnh tĩnh mịch nguyệt quang, đem nàng tâm thần chấn an xuống. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ có thể làm được đơn hướng thần thức ngoại phóng. Thế là nàng đúng sự thật giảng thuật lĩnh nội chính lập vô ảnh quá trình. Ta là tại học tập ẩn nạp phù cùng ẩn thân phù thời điểm, nhìn thấy trên sách giảng thuật ẩn nạp phù mang tính lựa chọn che giấu khả năng, lại tại trong liễm tức phù lại phát hiện trên sách nhắc tới giống nhau khả năng. Thế nhưng là trên sách không có quá trình cụ thể, thế là ta liền không ngừng nếm thử, kết quả do ngoại ý muốn bên trong bắt được linh cảm. Đi qua nhiều lần nếm thử, linh cảm liền cố định xuống. Bất quá từ linh cảm xuất hiện, đến phủ văn giáp chế tác, ta hoa dòng dã một năm mới hoàn thành. Giang Lâm Tiên như có điều suy nghĩ. Chính lập vô ảnh, quả nhiên quá ỷ lại linh cảm. Khoa học có thể giải thích, tia sáng che đậy, sinh vật ngụy trang, hoặc là điện tử tín hiệu hấp thu các loại hiện tượng. Liền không thể nào hiểu được người quan sát đánh giá hiệu ứng, cũng chỉ là vượt qua học thức phạm vi, vẫn như cũng được thừa nhận vì khách quan hiện tượng. Thế nhưng là, mang tính lựa chọn quan chắc là cái quỷ gì? Hơn nữa người khác nhau, mang tính lựa chọn quan chắc có thể dùng khác biệt khả năng, đây cũng là nguyên lý gì? Đây chính là khoa học phương pháp luận, không cách nào giải thích đồ vật. Bởi vậy, chính lập vô ảnh cực độ cần linh cảm. Phù lục sư nhập môn độ khó, so trực tiếp tu luyện pháp thuật thấp hơn, vẫn như trước là cần linh cảm. Giang Lâm Tiên nghĩ nghĩ, đem phù văn giáp bổ sung thêm vô ảnh kiếm, đưa cho Lâm Hiểu Lộ, nắm chặt nó. Lâm Hiểu Lộ nắm chặt vô ảnh kiếm, Giang Lâm Tiên nắm chặt tay của nàng. Tại dưới mặt biển hơn 100m chiều sâu, Lâm Hiểu Lộ trên mặt nổi lên đỏ ửng, bị nước biển che lấp, cơ thể không bình thường nhiệt độ, cùng Giang Lâm Tiên nhiệt độ cơ thể biến hóa so sánh cũng không đáng nhắc lên. Bởi vậy, Giang Lâm Tiên không có phát giác được dị thường của nàng. Bây giờ, chúng ta bắt đầu song tu a. Chương 138, như thế nào truyền lại hạt giống chương 138, như thế nào truyền lại hạt giống đụng chạm đến vô ảnh kiếm mấy mắt, Lâm Hiểu Lộ phát hiện dị thường. Vô ảnh kiếm chính là nàng chế tác, nàng đương nhiên biết rõ, vô ảnh kiếm đến cùng có dạng gì tính năng. Thế nhưng là, khi nàng đụng chạm đến vô ảnh kiếm, lại cảm thấy tựa hồ có hoàn chỉnh chính lập vô ảnh pháp thuật ẩn chứa ở trong đó. Đây là nàng đau khổ truy cầu, lại cũng không phải thuật trì bản nguyên. So với thông qua phù lục, vô số lần xuất hiện lại, bắt giữ linh cảm, truy cầu mở mịt quan trắc kết quả, bây giờ, kết quả này liền rõ ràng xuất hiện ở lòng bàn tay của mình. Xem như có thể chế tác chính lập vô ảnh phù lục sư, nàng đoán được một loại khó có thể tin khả năng tính chất. Ngươi thành công. Nếu như chỉ là học được chính lập vô ảnh diễn sinh ra pháp thuật, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện dạng này huyền diệu. Giang Lâm Tiên không có phủ nhận, ân, trước hôm nay. Lâm Hiểu Lộ cảm giác 10 phần kinh hỉ. Nàng hồi tưởng lại ngày đó, hai người nhắc tới chính lập vô ảnh chẳng cảnh. Giang Lâm Tiên hỏi thăm, có thể hay không học được chính lập vô ảnh pháp thuật. Không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu ngày, hắn thế mà liền từ sử dụng, đi về phía nắm giữ. Cẩn thận cảm thụ. Giang Lâm Tiên vận chuyển thiên luân, rót vào vô ảnh kiếm. Vô ảnh kiếm bên trong thiên luân cũng bị đã dẫn phát. Nửa ngày trước, Giang Lâm Tiên đem trong cơ thể mình thiên luân cùng trăng tròn, chia nhỏ một bộ phận đi ra, tạo thành thể nội pháp lực hư phủ giả tượng, dùng một chiêu này lừa một đợt tập thể huấn luyện kinh phí. Bây giờ, vô ảnh kiếm bên trong chính là bóc ra thần thông hạt giống. Cảm nhận được hoàn chỉnh thiên luân chi lực, Lâm Hiểu Lộ cảm xúc bành trướng, sinh ra một cỗ hấp thu xúc động. Theo ý niệm xuất hiện, một tia sức mạnh từ vô ảnh kiếm bên trong bóc ra, tiến vào trong cơ thể của nàng. Giang Lâm Tiên, không tốt. Trong cơ thể của Lâm Hiểu Lộ xuất hiện 12 miếng nguyên phủ ấn ký, bọn chúng cùng hợp thành một tầng phòng ngự, đem cái này một tia thiên luân nghiền nát. 12 nguyên phủ, cự tuyệt hết thể ngoại lai ấn ký. Giang Lâm Tiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hiểu Lộ có chút tiếc hận, ta không cách nào hấp thu nó, đều do nguyên phủ, nó bài xích quá mạnh mẽ. Nếu như không có nguyên phủ, nàng vừa mới liền thành công tiếp thu thần thông mầm mống. Mặc dù không xác định có thể hay không bảo lưu lại tới, thế nhưng là coi như chỉ là tiếp thu một lần, cái kia cũng rất không tệ. A Giang Lâm Tiên truyền âm, không, đây là chuyện tốt. Thần thông hạt giống là có thể truyền lại, cũng có thể cắt đoạn. Nếu như là đại nạn buông xuống tu sĩ, muốn truyền thừa thần thông, này ngược lại là một cái tuyệt cao phương pháp. Nhưng thần thông hạt giống đã kỳ ngộ, cũng là nguy hiểm đầu nguồn, thậm chí sẽ bị người quản chế. Tiên môn cách làm là trước khi tu luyện kỳ tận khả năng đặt nền móng, sáng tạo thuộc về mình công pháp. Ở trong quá trình này, cảm ngộ tính mạng thuộc về chính mình vận sóng, ngưng luyện thần thông của mình. Giang Lâm Tiên đạo tiếp tục cảm ngộ, hấp thu, cảm ngộ ta đối chính lập vô ảnh cảm ngộ cùng sử dụng. Tiếp đó thông qua ngươi đối với phụ lục lý giải, tận khả năng đem quá trình này phá giải, dùng thần thức truyền lại cảm thụ. Lâm Hiểu Lộ, ta nhớ xuống. Giang Lâm Tiên lần nữa đem thể nội thiên luân bóc ra ngoài một bộ phận, bổ khuyết vô ảnh kiếm bên trong thần thông hạt giống. Nước biển chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Nước biển áp lực đột nhiên tăng cường, nhưng hai người lại đồng thời ở vào trạng thái không trọng. Ngay sau đó, nước biển chung quanh lại xuất hiện ba động, đối với Giang Lâm Tiên phát động công kích, thuận tiện tác động đến Lâm Hiểu Lộ. Giang Lâm Tiên vận chuyển nguyên phủ, câu thông phủ văn giáp, đem chính mình nhận thân ở đây hết thảy gợn sóng bên trong. Mặc dù còn không có triệt để làm đến cùng nước biển ngăn cách, tại dưới mặt nước hành động như đồng hành đi ở bầu trời, nhưng nước biển lực cản lại giảm bớt rất nhiều. Mà quá trình này cũng bị Lâm Hiểu Lộ hoàn chỉnh cảm thụ. Thiên luân tới gần Lâm Hiểu Lộ, tiếp đó bị 12 nguyên phủ xua tan. Thế nhưng là trong quá trình cái này xua tan, Lâm Hiểu Lộ cũng cảm thấy bị đuổi tản ra thần thông hạt giống, hiện ra thần thông bản chất. Nguyên phủ chính là thần thông tầng dưới chót ma hóa. Phù lục là nguyên phủ xây dựng đi ra ngoài, dùng để câu thông linh khí, phụ trợ làm phép bắt tự. Đáng tiếc, cái này linh cảm quá ít. Đang lúc nàng nghĩ như vậy, thiên luân xuất hiện lần nữa. Lâm Hiểu Lộ có chút lo nghĩ, không, ngươi không thể dạng này, thần thông hạt giống ngưng kết là rất phức tạp, dạng này sẽ đối với thần thông hạt giống bị tổn thương. Giang Lâm Tiên lại hoàn toàn không thèm để ý, không việc gì, thần thông hạt giống chính là nguyên phủ tổ chức kết quả, trên bản chất là một loại kỹ năng, linh khí chỉ là tài liệu, thần thông hạt giống bản chất sẽ không bởi vì suy yếu mà sụp đổ. Theo thiên luân không ngừng bốc ra, Giang Lâm Tiên nhiệt độ cơ thể mình cũng tại hạ xuống, thể nội khô nóng bị băng lánh nước biển mang đi. Nửa giờ sau, hai người tới trên mặt nước. Lâm Hiểu Lộ vừa muốn nói cái gì, Giang Lâm Tiên cầm lấy bích ngọc hồ lô, trực tiếp rót một miệng lớn linh dịch. Bị tinh luyện qua linh thạch hóa thành dễ dàng hấp thu chất lỏng, Giang Lâm Tiên thể bên trong chống không pháp lực bị cấp tốc bổ sung đầy đủ. Lâm Hiểu Lộ, nàng lặng lẽ truyền âm, ngươi đến cùng làm cái gì? Nàng mặc dù nghe mụ mụ nói, Giang Lâm Tiên khen thưởng lần này bên trong có linh thạch, nhưng tuyệt đối không có khả năng xa xỉ đến đem linh dịch làm thủy tới uống. Giang Lâm Tiên nghĩ nghĩ, vì tiên môn khai cương thác thổ sự nghiệp vĩ đại, cống hiến một phần lực lượng của mình. Lâm Hiểu Lộ xoay người sang chỗ khác, không muốn nói liền không nói. Giang Lâm Tiên ôm nàng, pháp lực của ta đã bổ sung đầy đủ, có thể tiếp tục. Hắn ôm lấy Lâm Hiểu Lộ, lần nữa nhảy vào trong biển. Đáy biển xuất hiện lần nữa đủ loại loạn lưu, cùng khác biệt hình thức đáy biển công kích, cùng với đủ loại ba động. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hạt giống mặc dù không cách nào lưu lại trong cơ thể của Lâm Hiểu Lộ, thế nhưng là nàng mỗi lần đánh tan hạt giống quá trình, đều biết để cho nàng càng thêm tiếp cận chính lập vô ảnh bản chất. Người bình thường có thể không cách nào bắt được, nhưng Lâm Hiểu Lộ có thể thông qua phủ lục tới phục khắc, vậy thì có thể thông qua lần lượt tích lũy, cảm ngộ, làm đến dùng chính mình 12 nguyên phủ, tổ chức thần thông của mình hạt giống. Nhiều lần, chắc là có thể thành công. Ta cũng có thể ngưng kết thần thông hạt giống. Lần nữa chui vào trong biển Lâm Hiểu Lộ, cảm thấy vượng vượng hồ hồ. Lần này huấn luyện không phải giúp Giang Lâm Tiên ngưng kết thần thông hạt giống sao? Kết quả lại là, Giang Lâm Tiên đã sớm hoàn thành, đã biến thành hắn giúp mình ngưng kết thần thông mầm móng. Giang Lâm Tiên đạo, ngươi vốn là có cái thiên phú này, ta chỉ là giúp ngươi đem cái này thiên phú biến thành sự thật mà thôi. Câu nói này cũng là thật sự. Lâm Hiểu Lộ có chút lo nghĩ, đã ngươi đã thành công, đó có phải hay không không cần bùa chú của ta? Giang Lâm Tiên đạo, mặc dù ta đã âm thầm đem thần thông hạt giống ngưng kết thành công, thế nhưng là liên quan tới thần thông hạt giống vận dụng, ta còn không có bất cứ manh mối nào. Ngươi có thể giúp ta dùng phụ lục thủ đoạn, tới giúp ta chỉ dẫn thần thông hạt giống cách dùng sao? Đương nhiên có thể. Lâm Hiểu Lộ dùng sức trả lời. Khi hai người lần nữa rời đi mặt nước, Lâm Hiểu Lộ lập tức muốn tới một chút chế phù thiết bị, bắt đầu nếm thử phù lục chế tác. Nàng muốn thông qua chế phù phương thức, đem vừa mới thu hoạch linh cảm ghi chép lại, gắng đạt tới đem Giang Lâm Tiên truyền lại cho nàng tin tức, hóa thành thực chất hóa cảm ngộ, như vậy thì có thể giảm bớt ngưng kết thần thông hạt giống lực cản. Giang Lâm Tiên cũng uống miệng linh dịch, bổ sung tiên luân tiêu hao, đồng thời vận chuyển trăng tròn, hồi tưởng vừa mới kinh nghiệm. Đường Nhã Lâm nhìn xem cố gắng học tập hai người, thất vọng lắc đầu. Thế mà lãng phí thời gian tại trên học tập. Chương 139, 3 ngày 3 đêm chương 139, 3 ngày 3 đêm hai người cùng một chỗ song tu hiệu suất rất cao. Lâm Hiểu Lộ là thông qua vô số lần chế phù, vẽ pháp thuật, không ngừng bắt giữ tìm kiếm chính lập vô ảnh thời cơ, tới gần bản chất. Giang Lâm Tiên là ngoại ý muốn bên trong, trước tiên khai phát ra thiên luân, tiếp đó nhảy qua ở giữa giai đoạn trực tiếp lĩnh ngộ chính lập vô ảnh bản thân, từ bản chất xuất phát, tiếp đó u mê học tập chính lập vô ảnh cách dùng. Hai người thông qua trang tròn thần thức câu thông, trực tiếp trao đổi ý nghĩ, tốc độ tiến bộ có thể xưng thần tốc. Đắm chìm tại trong học tập hai người đã quên đi thời gian. Lại thêm Giang Lâm Tiên trực tiếp dùng Bích Ngọc Hồ Lô tinh luyện linh lực, khôi phục hai người mọi bệnh, càng làm cho linh cảm không có khe hở đối tiếp. Chỉ cần có ý nghĩ, liền có thể tại chỗ thực tiễn. Biển sâu sân huấn luyện có thể mô phỏng bất luận cái gì hoàn cảnh, ngoại trừ trong hải dương có thể tồn tại phong hiểm, coi như đem nước biển cố hóa thành đại địa, đem Giang Lâm Tiên khóa ở trong đó, cũng có thể bằng vào khoa học kỹ thuật cùng tu tiên, kết hợp thủ đoạn làm đến. Đường Nhã Lâm vì giúp Lâm Hiểu Lộ chế phù thuận tiện, lại trực tiếp rời một cái chế phù phòng làm việc tới. Hiện trường chế phù, hiện trường khảo thí. Cứ như vậy, hai người vượt qua tốc độ tiến bộ nhanh nhất 3 ngày. 3 ngày sau, theo 500 khỏa linh thạch thể lượng linh dịch bị tiêu hao, một cái u mê nảy sinh, xuất hiện tại Lâm Hiểu Lộ thức hải bên trong. Xấu, mạo, tị, không, dâu, hợi, 6 cái thủ thức nguyên phủ, phân biệt xuất hiện tại thượng phía dưới tứ phương, tạo thành song bốn hình chóp bát diện thể kết cấu, 6 mặt khác nguyên phủ, nhưng là tại bát diện thể trong ngoài cao tốc xoay tròn. Nàng cuối cùng thành công, ngưng tụ ra thần thông hạt giống hình thức ban đầu. Chỉ cần một chút hoàn thiện, ngưng tụ xong chỉnh thần thông hạt giống, chỉ là thời gian và vấn đề tài nguyên. Với bạn, Giang Lâm Tiên không thiếu tài nguyên. Nhiều lắm, không uống được nữa. Lâm Hiểu Lộ liếm liếm quẹ miệng, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ. Giang Lâm Tiên tỏ ra là đã hiểu. 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi tu luyện, chính xác rất mệt mọi người. Chính mình có hư thất sinh mạch, có thể luyện khí hóa thần, dùng linh khí hao tổn bù đắp tâm thần hao tổn, nhưng Lâm Hiểu Lộ làm không được. Giang Lâm Tiên hỏi, thần thông của ngươi hạt giống, hiệu quả như thế nào? Lâm Hiểu Lộ bắt đầu miêu tả, trong quá trình 6 cái vận động nguyên phù vận hành, ta cảm thấy, chế tác phù lục thời điểm, nguyên bản yêu cầu nhiều lần bắt giữ linh cảm, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều lần, để cho linh cảm đã biến thành tất nhiên. Tại phương diện vận dụng, dễ phát huy hơn chính lập vô ảnh xuyên di phù lục uy năng, dù sao cũng phải tới nói, nàng nguyên bản chế tác cận thân phù thời điểm, có 3 tỷ lệ đem ẩn hình phù chú chế tác thành chính lập vô ảnh, bây giờ xác suất này đã biến thành 100 nhất định thành công. Cái khác chính lập vô ảnh xuyên di phù lục, xác suất thành công cũng đều có đề thăng, căn cứ vào nàng đối với phù lục lý giải quyết định. Trừ cái đó ra, nàng có thể không cần phù lục sử dụng chính lập vô ảnh, cũng có thể dùng chính lập vô ảnh tăng cường phù lục hiệu quả. Nghe xong Lâm Hiểu Lộ miêu tả, Giang Lâm Tiên ít nhiều có chút thế giới quan dao động. Không phải vì năng lực của nàng mà dao động. Hai người chính lập vô ảnh, mặc dù thiên về điểm khác biệt, thế nhưng là hiệu quả là mở dạng. Giang Lâm Tiên không am hiểu chế tác phù lục, nhưng hư không chỉ phù lại tại toàn bộ Tân Hải thị đứng hàng đầu. Cái này chứng minh hai người thần thông là giống nhau. Đây chính là làm người vô pháp lý giải chỗ. Vì cái gì? Rõ ràng là giống nhau thần thông, nhưng hai người thần thông hạt giống lại lớn cùng nhau khác biệt. Nếu như Giang Lâm Tiên đem chính mình nguyên phù sắp xếp Lâm Hiểu Lộ bộ dáng, không cách nào thi triển chính lập vô ảnh. Đồng dạng, Lâm Hiểu Lộ ngưng kết thiên luân cũng sẽ không là chính lập vô ảnh. Hoàn toàn khác biệt thần thông hạt giống kết cấu, lại chỉ hướng giống nhau thần thông. Cái này khiến Giang Lâm Tiên nghĩ tới trong sách giảng giải. Mỗi người đều có thế giới của mình, chính lập vô ảnh chính là mở ra tiểu thế giới chi môn chìa khóa, mỗi người đại môn cửa vào là khác biệt, khóa cửa chìa khóa đương nhiên cũng khác biệt. Cũng may hai người đều đầy đủ trẻ tuổi, đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận cũng rất mạnh. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng đều đón nhận sự thật. Tất nhiên tu luyện mệt mỏi, vậy thì nghỉ ngơi một chút ta. Đường Nhã Lâm ngáp dài rời đi. Lâm Hiểu Lộ gật đầu, là nên nghỉ ngơi. Nói xong, nàng ghé ở Giang Lâm Tiên trong ngực. Giang Lâm Tiên nhanh chóng ôm lấy nàng, ngươi thế nào? Lâm Hiểu Lộ mơ mơ màng màng nói, ta vây lại, phải ngủ một lát, ngươi ôm ta trở về. Giang Lâm Tiên kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề. Hắn muốn vận chuyển trăng tròn, giúp Lâm Hiểu Lộ khu trục mọi mệt, nhưng đụng chạm đến da thịt của nàng lúc, lại ngừng lại. Ân, để cho nàng ngủ một lát. Giang Lâm Tiên dùng ôm công chúa tư thế, đem Lâm Hiểu Lộ ôm lấy, ngự kiếm trở về nhà. Không có ý tứ gì khác, Đường A Di mấy ngày nay một mực tại thao tác trận pháp, trợ giúp hai người tu luyện, bây giờ nhất định rất mệt mỏi, không thể lúc nào cũng khổ cực nàng, không thể làm gì khác chính mình vất vả chút. Lâm Hiểu Lộ trắng non bóng loáng cánh tay, thuận thế nắm ở Giang Lâm Tiên cổ, cả người dán tại trên người hắn. Dường như là trong lúc ngủ mơ, người thấy cái gì tốt nghe đồ vật, cái mũi của nàng dùng sức hít hà, hướng về trên thân Giang Lâm Tiên cọ sát. Mềm mại lại đầy co giãn da thịt, cách phủ văn giáp cùng ngự kiếm phục, truyền lại đến trên thân Giang Lâm Tiên. Thiếu nữ chạy xuống thủy mái tóc, cũng mang theo khác dụ hoặc. Không tốt. Giang Lâm Tiên thầm hô không ổn. Đắm chìm tại trong học tập hai người, chú trọng hơn giao lưu tinh thần. Loại kia tinh thần giao dung mang tới khoái cảm, đơn giản làm cho người say mê, bởi vậy không để ý đến hai người theo thói quen tiếp xúc. Thế nhưng là, khi hai người ra khỏi loại trạng thái này, thiếu nữ vẻ đẹp thân thể lại tại một lần nữa khảo nghiệm Giang Lâm Tiên xem như phái nam định lực. Cái này so với ba ngày trước, ở trong nước tiếp xúc càng dụ người. Tiểu nha đầu này, cũng quá không hiểu được bảo vệ mình đi. Giang Lâm Tiên cảm thấy đau răng. Như thế hồn nhiên tiểu phú bà, rất dễ dàng bị lừa đi thôi. Nghĩ đến đây dạng khả năng tính chất, Giang Lâm Tiên liền vô ý thức điện, đem trong ngực thiếu nữ ôm chặt hơn nữa. Tính toán, trước tiên đem nàng mang về A Giang Lâm Tiên vận chuyển trăng tròn, để cho ý thức của mình một mảnh thanh minh, cơ thể dần dần tỉnh táo lại. Nhưng hắn đối với thiếu nữ cảm giác lại rõ ràng hơn, tiểu nha đầu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nên chỗ mã chỗ đã là ngậm nụ mới nở, câu lên hái dục vọng. Chỉ là, Giang Lâm Tiên bởi vì cùng với nàng quá quen, đi qua mới thường xuyên xem nhẹ bên người tiểu nha đầu, đã trưởng thành đại cô nương. Động lực hạt nhân phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng Giang Lâm Tiên dù sao cũng rất mệt mỏi, liền hơi thả chậm một điểm tốc độ, tiếp cận thành thị thời điểm, lại thuận tay bố trí ẩn thân phủ, giúp nàng che đậy thân hình. Đi tới Lâm Hiểu Lộ cửa nhà, Giang Lâm Tiên tính toán đánh thức tiểu phú bà, tỉnh, nên mở cửa. Lâm Hiểu Lộ co do thân thể, tiếp tục treo ở trên thân Giang Lâm Tiên, giống như ngủ say mèo con, không có một chút muốn đứng dậy bộ dáng. Nhưng Giang Lâm Tiên cũng không thể một mực ôm như vậy, không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên mang về nhà. Hắn không thể làm gì khác hơn quay người. Dáng người xinh đẹp, người mặc váy đỏ mỹ phụ, ngăn cản đường đi của hắn. Giang Lâm Tiên trên trán toát mồ hôi lạnh, Đường A Di, ta chỉ là tiễn đưa nàng trở về. A, vậy cảm ơn nhiều. Đường Nhã Lâm làm bộ không nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Đại môn tự động mở ra, Đường Nhã Lâm đem Lâm Hiểu Lộ kéo xuống tới ném vào trong nhà, đồng thời hướng Giang Lâm Tiên mời, nàng muốn tắm rửa, ngươi muốn tới giúp một tay sao? Không, không được. Giang Lâm Tiên chạy chối chết. Chương 140, phải làm cho tốt biện pháp an toàn. Chương 140, phải làm cho tốt biện pháp an toàn. Nhìn thấy chạy chối chết Giang Lâm Tiên, Đường Nhã Lâm cười khúc khích. Quay người trở lại, vừa mới như thế nào cũng gọi bất tỉnh Lâm Hiểu Lộ, bây giờ lại nằm trên ghế salon, tức giận nhìn xem mụ mụ. Vậy mà quấy rầy nàng đi săn. Đường Nhã Lâm đi tới bên người con gái, cười nói, tới, hôm nay mụ mụ dạy ngươi một chút kiến thức mới. Lâm Hiểu Lộ nghiêng đầu đi, không học. Đường Nhã Lâm không quan tâm, trực tiếp từ trong đồng hồ điều ra dạy học video. Đầu tiên, giữa nam nữ hấp dẫn là bình thường. Lâm Hiểu Lộ đầu tiên là ngốc trệ, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên, ta không có những ý nghĩ này. Đường Nhã Lâm cười nói, ngươi không có, thế nhưng là nam nhân xúc động bên trên, nhưng cái gì đều không còn được, vạn nhất hắn thật sự nhịn không được, ngươi sẽ tự tuyệt sao? Lâm Hiểu Lộ nghiêng đầu đi, ta mới sẽ không, không đúng, ta sẽ không để cho hắn được như ý. Đường Nhã Lâm nói, ngươi đã trưởng thành, cũng đừng đánh giá cao chính mình cùng nam nhân tự chủ, thế nhưng là, tuyệt đối không nên náo ra nhân mạng. Lâm Hiểu Lộ sắc mặt đỏ lên, không có, ta không có. Mụ mụ thật đáng ghét, nói giống như chính mình rất háo sắc. Chính mình thật sự rất dê xông sao. Nhiều nhất chính là có một chút thèm thôi. Đường Nhã Lâm, nếu như không có, vậy thì giữ một khoảng cách, ít nhất không cần giống mấy ngày nay tiếp thân tiếp xúc. Lâm Hiểu Lộ lâm vào trầm mặc. Tiếp xúc gần gũi, có vấn đề gì không? Nếu như giữ một khoảng cách, hắn chạy làm sao bây giờ? Giang Lâm Tiên trở nên càng ngày càng ưu tú, không nhìn ra nhanh một điểm, nhất định sẽ có cái khác đổ diêm dúa đê tiện đánh hắn chủ ý, vạn nhất hắn không có chịu đựng được dụ hoặc. Đường Nhã Lâm ôm nữ nhi, tới, để cho mụ mụ dạy ngươi, như thế nào mới có thể chân chính kéo lại một cái, một lòng tiến bộ lòng của nam nhân, kỳ thực ngươi đã rất có thiên phú, làm được rất khá, chỉ là ít một chút phân tức. Ta làm cái gì? Nằm ở trên giường Giang Lâm Tiên thống khổ che chán. Chính mình thế mà, xuất hiện như thế tội ác ý niệm. Vẫn là đối với cùng nhau lớn lên Lâm Hiểu Lộ. Nếu như không phải Đường Nhã Lâm kịp thời ngăn lại, hôm nay chính mình có thể thật sự phạm phải sai lầm lớn. Hắn một mực đem Lâm Hiểu Lộ xem như tiểu muội nhà bên đối đãi. Hai người bởi vì quá quen, cho nên coi như là một chút, ở người khác nhìn dễ dàng vượt giới hành vi cũng rất bình thường. Cũng không thể chơi một cái nhà tròi, liền thành vợ chồng. A nàng hồi nhỏ vẫn yêu cắn chính mình cánh tay đâu. Mà theo Đường Nhã Lâm trúc cơ, Lâm Hiểu Lộ ra cảnh phát sinh biến hóa, nàng cũng thường xuyên vô tình hay cố ý trợ giúp chính mình. Thì như ngự kiếm phi hành luyện tập, Giang Lâm Tiên cự tuyệt đại bộ phận trợ giúp, nhưng không có hoàn toàn cự tuyệt. Khi hiểu rõ đến định chế phù văn giáp cùng chế tạo phù văn giáp độ khó trên lệch sau, Giang Lâm Tiên cảm giác được một cách rõ ràng, tiểu phú bà thật sự trên người mình đầu nhập vào đại lượng tâm lực. Đối với Giang Lâm Tiên tới nói, cái này so với phương diện kinh tế trợ giúp, trên tài sản tặng cho càng thêm xúc động nhân tâm. Phần này xúc động, Giang Lâm Tiên một mực ghi ở trong lòng, nhưng hắn vẫn là tại duy trì hiện trạng, tựa hồ chỉ sợ bởi vì chính mình hiểu lầm, đánh vỡ khó được căn ổn. Thằng đến lần này, hắn mới cảm giác được, cái kia khả ái nhà bên thiếu nữ đã muốn phát dục thành thục, không phải trên sinh lý thành thục, cùng niên linh bên trên hợp pháp, mà là một loại trên tâm tính biến hóa. Muốn làm sao đối mặt nàng đâu? Tỉnh táo lại sau, Giang Lâm Tiên khuyên bảo chính mình, không thể quá phận, ít nhất ở cấp 3 giai đoạn không thể quá phận cái nào đó giới hạn. Nguyên Dương chi thân, hắn ngược lại không nhìn thế nào trọng. Mặc dù bảo trì thuần dương chi thân, có thể để thăng trúc cơ tỷ lệ, nhưng tiên môn tài nguyên thiếu thốn, trúc cơ tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, vì điểm ấy tỷ lệ áp chế sinh lý bản năng, đối với tâm tính tạo thành ảnh hưởng trái chiều, ngược lại tai hại càng lớn. Cho nên tiên môn tiếng chống canh lệ, truy cầu tùy thích mà không vượt quân tâm cảnh. Nếu như cảnh giới không đủ, cái kia liền đi trên chiến trường giả tưởng nhiều lịch luyện mấy chuyến. Ngoại trừ chính thức chiến trường giả tưởng, ngày bình thường tại khoang giả lập huấn luyện, mỗi tháng cũng là có cơ hội, chỉ là hiệu quả kém chút. Thế nhưng là, Giang Lâm Tiên lo lắng chính là đối với nàng tổn thương. Nàng mới vừa vận hợp pháp, không đúng, trưởng thành. Nếu như mình rỗi ra bàn tay tội ác, sợ rằng sẽ ủ thành không thể vãn hồi kết quả, đối với nàng trung thân đều có ảnh hưởng. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Giang Lâm Tiên bưng một ly trà sữa, đi tới Lâm Hiểu Lộ cửa nhà. Lâm Hiểu Lộ quần áo chỉnh tề, bên trong mặc phù văn giáp, bên ngoài mặc nữ khoản ngự kiếm phục, nhìn thấy trà sữa sau, ngạc nhiên đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, tiếp đó làm đúng nói, ngự kiếm mang ta tới. Giang Lâm Tiên, tốt. Hắn đưa tay ra, giữ chặt Lâm Hiểu Lộ tay trái. Lâm Hiểu Lộ cũng đưa tay ra, tay trái nhét vào Giang Lâm Tiên lòng bàn tay, tay phải cẩn thận từng ly từng tí nâng trà sữa, cười phi kiếm cùng một chỗ đi tới sân huấn luyện. Phi kiếm tốc độ rất chậm, hai người ở trên bầu trời, thưởng thụ lấy gió mát thổi, không nói gì. Nắm mềm mại tay nhỏ, cảm nhận được băng lãnh tay nhỏ truyền đến mềm mại xúc cảm, nghe trong gió nhàn nhạt thiếu nữ ưu hương, Giang Lâm Tiên cảm giác trong lòng một hồi yên tĩnh, ngày hôm qua lúng túng quét sạch sành sanh. Không cần hư thất sinh bệnh, Giang Lâm Tiên cũng có thể cảm thấy, phân loạn suy nghĩ đã hoàn toàn bình phục. Chậm gì gì đi tới sân bãi, Lâm Hiểu Lộ trà sữa cũng vừa hảo uống xong. Muốn bắt đầu. Giang Lâm Tiên bỗng nhiên nói. Ân. Tiểu phú bà sửng sốt một chút. Giang Lâm Tiên bỗng nhiên một cái bổ nhào, hướng về mặt nước lao xuống. Mặt biển không có tóe lên bọt nước, hai người xuyên qua mặt biển trong nháy mắt, giống như không có gặp phải bất luận cái gì lực cản, trực tiếp bổ nhào đến dưới biển sâu. 100m, 200m, 300m. Hai người không ngừng lặn xuống, nhưng đã không có gặp phải nước biển lực cản, cũng không có gặp phải biển sâu sức chịu nén. Phản phất vẫn là tại trên không ngự kiếm phi hành. Dưới mặt nước xuất hiện mạch nước ngầm hình thành vòng xoáy, tính toán đem Giang Lâm Tiên cuốn vào trong đó, nhưng Giang Lâm Tiên lại như không có gì, trực tiếp khống chế phi kiếm, tại dưới mặt nước xuyên qua mạch nước ngầm, phi hành con đường không có chút nào biến hình. Lâm Hiểu Lộ ánh mắt kích động, ngươi lĩnh ngộ. Giang Lâm Tiên gật đầu, không tệ, ta lĩnh ngộ. Khi hắn lặn xuống đến đáy biển 1000m, cải biến phương hướng, cơ hồ là dán vào nước biển ngự kiếm phi hành, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, bảo trì vân chuyển động gia tốc trạng thái, chậm chạp gia tốc. 200m một giây, 300m một giây, 400m một giây. Tốc độ đã đột phá vận tốc âm thanh, nhưng đã không có xuất hiện âm bạo, cũng không có ở trong nước biển nhấc lên gợn sóng. Liên phong bạo đều tạm ngừng, hai người không hề bị đến gió ngăn ảnh hưởng. Dưới mặt biển hết thảy trở ngại đều trở nên như không có gì. Phản phất hai người một kiếm, bên ngoài hết thảy cảnh vật, đối với hai người tới nói đều ở vào một thế giới khác. Giang Lâm Tiên thể bên trong thiên luân, lấy kim ô hư ảnh làm tâm, tạo thành một cái hoàn chỉnh chính thể, nó không còn là một loại dùng nguyên phủ ngưng tụ tạo vật, mà là sinh mệnh mình cùng linh hồn một bộ phận. Ngoại nhân không cách nào cắt đoạn, bởi vì nó chính là Giang Lâm Tiên sinh mệnh kéo dài. Cho dù đem Giang Lâm Tiên một ngụm nuốt vào, Giang Lâm Tiên cũng có thể thiêu đốt chính mình, giữ gìn sau cùng tôn nghiêm. Thần thông hạt giống đã cùng sinh mệnh tương liên. Kế tiếp, chỉ cần để cho thần thông hạt giống theo cảnh giới không ngừng trưởng thành, liền có thể trở thành 36 thiên cương thần thông một trong đại thần thông, chính lập vô ảnh. Thì ra là thế, đây mới là bản mệnh thần thông. Chương 141, ta chính là thần thông chương 141, ta chính là thần thông Giang Lâm Tiên đã lĩnh hội, bản mệnh thần thông hàm nghĩa chân chính. Ta chính là thần thông, ta chính là chính lập vô ảnh. Thiên luân tồn tại ở thức hải, tồn tại ở đan điền, lực lượng của nó tồn tại ở kinh mạch, tồn tại ở toàn thân. Thiên luân ở khắp mọi nơi. Hắn không cần lại tận lực phát động, quang học cần hình, sóng âm ẩn hình các loại kỹ năng, chỉ cần hắn gặp phải cần như vậy làm hoàn cảnh, đang ý nghĩ sinh ra phía trước, cơ thể liền đã làm ra nên làm cử động. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Giang Lâm Tiên không còn cần phù văn giáp hoặc tương quan phù lục. Thần thông hạt giống, chỉ là đại thần thông hạt giống mà thôi. Không cần nói siêu thoát bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành, liền xem như ẩn tàng tại một mảnh khác không gian, đao binh pháp thuật không thêm thân ta, đều có rất dài khoảng cách, còn lâu mới có được đến cần kiêu ngạo tự mãn thời điểm. Nó còn muốn kinh nghiệm nảy mầm, trưởng thành, lịch luyện, mới có thể từng bước một trưởng thành lên thành chân chính đại thần thông. Hơn nữa nhanh chóng phát động, giảm xuống tiêu hao, không có nghĩa là không có tiêu hao. Coi như nắm đấm sức mạnh lại mạnh, tay quyền anh cũng không để ý mặc quyền sáo, thêm một bước tăng thêm tổn thương. Ngoại trừ thiên luân, còn có trăng tròn. Ngoại trừ dùng quan tượng pháp làm hệ tâm, nương theo pháp lực vận chuyển toàn thân thiên luân, lấy thái âm thổ nạp pháp làm hệ tâm, để cho tự thân pháp lực nhanh chóng hồi phục trăng tròn, đồng dạng tạo thành hoàn mỹ hình thái. Thiên luân cùng trăng tròn hỗ trợ lẫn nhau, cùng trưởng thành, tương phản thuộc tính không chỉ không có bất kỳ xung đột nào, ngược lại lẫn nhau tăng phúc. Cả hai ngưng tụ thành thần thông hạt giống, đồng dạng giống như một thể. Thậm chí, Giang Lâm Tiên có một loại cảm giác, thần thông của mình hẳn giống, cũng không phải hai cái thần thông, mà là một cái có song thần thông tính năng, có thể biểu hiện là chính lập vô ảnh cùng hư thất sinh bạch đại thần thông. Tiếc nuối duy nhất chính là cả hai không thể đồng thời vận dụng, giống như ban ngày cùng đêm tối, không thể đồng thời xuất hiện. Nhưng hai người này nối tiếp cùng chuyển hóa, lại vô cùng thuận tiện, để cho Giang Lâm Tiên rất hài lòng thần thông uy năng. Hơn nữa thần thông hạt giống diễn sinh ra thuật là có thể trồng. Ưu thế này bây giờ nhìn không ra lớn bao nhiêu, có lẽ muốn chờ tương lai cùng đồng dạng có thần thông hạt giống đồng đội giao phong mới có thể hiện hiện ra. Ngươi nhanh như vậy liền đem thần thông hạt giống tu luyện tới tình trạng này. Đường Nhã Lâm xông ra, kinh ngạc nhìn xem Giang Lâm Tiên. Lúc nàng thao tác trận pháp thì nhìn được đi ra, Giang Lâm Tiên khoảng cách nắm giữ chính lập vô ảnh khoảng cách rất gần, thậm chí còn có dư lực giúp mình nữ nhi cùng một chỗ lĩnh hội. Hai người tu luyện con đường cũng rất bổ sung, 3 ngày 3 đêm 2 ngày nghỉ, có thể so một tháng tự mình lĩnh hội đều nhanh. Thế nhưng là, nhanh như vậy đem thần thông hạt giống thành thạo nắm trong tay, thiên phú như vậy để cho nàng nhìn mà than thở. Đó là đương nhiên. Lâm Hiểu lộ một mặt kiêu ngạo, hắn nhưng là một thiên tài. Nàng thầm nghĩ, Giang Lâm Tiên kỳ thực căn bản vốn không cần đặc huấn, liền nắm giữ chính lập vô ảnh cách dùng đâu. Cái này muốn nói ra tới, chẳng phải là càng khiến người ta giật mình. Đáng tiếc cần giữ bí mật. Nàng biết, Giang Lâm Tiên thiên phú có chút không bình thường. Khen hắn đâu, ngươi như thế nào kiêu ngạo lên. Đường Nhã Lâm mặc dù một mặt ghét bỏ, nhưng trên mặt cũng tràn ngập vui mừng. Mặc dù nhà mình khuê nữ ngày bình thường, đủ loại cho mình ấm ức, còn rất vướng bận, nhưng tốt xấu ủi cải trắng ánh mắt cũng không tệ lắm. May mắn hai người niên linh chênh lệch không lớn, bằng không thì cái này ủi cải trắng độ khó đoán chừng cũng muốn đề thăng. Giang Lâm Tiên đạo, nhờ có A Di hỗ trợ. Đường Nhã Lâm khoát tay nói, ta cũng là phụ mệnh hành sự, sân huấn luyện này mà tiền cũng không phải ta ra. Giang Lâm Tiên đạo, cũng là A Di chỉ điểm qua ta, pháp quyết chủ cột không có chân chính hoàn mỹ mà nói, 12 nguyên phủ cũng không có lên hạn, ta mới không có tại pháp quyết chủ cột hoàn mỹ sau kiêu ngạo tự mãn. Hắn tại luyện khí tầng 4 không lâu sau, liền mượn nhờ thần thức trợ giúp, hoàn thành hoàn mỹ pháp quyết tu hành. Thế nhưng là Đường Nhã Lâm nói cho hắn biết, hoàn mỹ cấp chỉ là cơ sở, là học sinh giai đoạn hoàn mỹ. Tại trên con đường tu tiên, đây chỉ là cất bước. Nếu như không có đối pháp quyết trường khống, chính mình lĩnh ngộ thần thông hạt giống, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Đường Nhã Lâm cười khổ một tiếng, đây là ai đều hiểu đạo lý, năm đó ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng thôi. 12 nguyên phủ là tiên môn căn bản, ai cũng biết nguyên phủ tầm quan trọng. Nhưng Tân Hải thị mỗi một giới, đem cơ sở pháp quyết tu luyện đến hoàn mỹ cấp, cho tới bây giờ đều không cao hơn 10 người. Hoàn mỹ cấp sau đó, vẫn như cũ bảo trì chăm chú tìm hiểu thì càng ít. Đây là một đầu, trong thời gian ngắn không cách nào nhìn thấy hồi báo con đường. Giang Lâm Tiên nghiêm túc nói, thời khắc mấu chốt chỉ điểm, có khi so vạn quyển sách càng hữu dụng. Đường Nhã Lâm lắc đầu, không có vạn quyển sách lắng đọng, chỉ là truy cầu thời khắc linh quang, cuối cùng chỉ là lục bình không dễ. Mắt thấy hắn còn muốn nói gì nữa, Đường Nhã Lâm nhìn về phía hai người dắt tại cùng nhau tay. Cơ thể của Giang Lâm Tiên run lên, có cố có tật giật mình bị bắt được sau, lập tức trở về tránh xúc động. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, động tác liền biến thành tiếp tục nắm chặt. Đường Nhã Lâm hài lòng nở nụ cười, ta nữ nhi này, cho tới bây giờ đều để người không bất lo, lần này còn dính ngươi quang. Giang Lâm Tiên nắm chặt Lâm Hiểu Lộ mềm mại tay nhỏ, nàng vì ta đưa tới chính lập vô ảnh phù văn giáp, đó là ta bộc lộ tài năng bắt đầu, nàng trợ giúp ta là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà ta đối với nàng chỉ là dệt hoa trên ấm. Có lẽ không có Lâm Hiểu Lộ, Giang Lâm Tiên cũng có thể lĩnh ngộ thiên luân trăng tròn. Thế nhưng là không có phù văn giáp, Giang Lâm Tiên chỉ sợ tìm tòi dị giới bước chân đều biết chậm hơn rất nhiều. Nay liên tương đương với lập nghiệp quá trình đệ nhất bút đầu tư. Lâm Hiểu Lộ đỏ mặt, rời đi ánh mắt, luôn luôn tùy tiện, cơ hồ muốn ké dán đi lên tiểu phú bà, bây giờ cũng có thẹn thùng bộ dáng. Đường Nhã Lâm đi tới Giang Lâm Tiên trước người, ôn nhu nói, mặc dù ngươi đã giúp Lộ Lộ rất nhiều, nhưng A Di vẫn là rất không biết đủ, hy vọng ngươi về sau vẫn như cũ có thể tiếp tục bảo hộ Lộ Lộ, đáp ứng ta được không? Giang Lâm Tiên trịnh trọng hứa hẹn, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Hiểu Lộ. Lâm Hiểu Lộ bất mãn nói, ta như thế nào không bất lo, chính mình rõ ràng đã rất ưu tú, như thế nào tại lão mụ trong mắt cho tới bây giờ cũng là bị ghét bỏ. Đường Nhã Lâm không nhìn nữ nhi tư thái, mặc dù thần thông hạt giống đã hoàn thành, nhưng sân huấn luyện cũng không thể lãng phí, liền để nữ nhi của ta cũng đi theo bạch trời một chút, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi thăm. Lâm Hiểu Lộ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mẹ điểm nộ khí của nàng đã sắp đến nổ tung danh giới. Giang Lâm Tiên nghĩ nghĩ, tự mình tu luyện thần thông hạt giống quá trình còn có 3 cái đối với nghi nan đặt câu hỏi cơ hội, thế nhưng là chính mình giống như không có gì nghi vấn, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể để thăng, không bằng chờ gặp phải bình cảnh sau đó lại dùng cơ hội giải hoặc. Trong tu luyện hoang mang, tạm thời không cần đặt câu hỏi, như vậy chính mình có lẽ có thể hỏi thăm một chút liên quan tới trên thực lực nghi hoặc. Ta muốn hỏi một chút, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch lớn bao nhiêu? Giang Lâm Tiên mở miệng nói. Khi hắn hỏi ra vấn đề này, hiện trường không khí tựa hồ trở nên lạnh. Hắn cảm thấy khí chất dịu dàng, tự nhiên hào phóng Đường Nhã Lâm, khí chất đông nhiên trở nên nguy hiểm. Giang Lâm Tiên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Chính mình, đây là đã hỏi tới cái gì cấm kỵ vấn đề sao? Chương 142, trúc cơ chi uy. Chương 142, trúc cơ chi uy. Giang Lâm Tiên muốn bổ cứu, lại nghe được Đường Nhã Lâm dùng mang theo thanh âm đạm mạc mở miệng, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đã có tư cách cùng trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh sức chiến đấu? Giang Lâm Tiên vội vàng phủ nhận, ta không có muốn như vậy. Trúc cơ kỳ ngoại trừ trị số cường đại, hơn nữa thu được hảo trang bị cơ hội cũng so luyện khí kỳ muốn nhiều. Chính mình động lực hạt nhân phi kiếm có thể quét ngang đồng cấp, nhưng ở trúc cơ tầng thứ, động lực hạt nhân phi kiếm chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Đường Nhã Lâm nói, không, ngươi có. Tại trên chiến trường giả tưởng, ngươi gặp được có trúc cơ chiến lược đơn vị, đối mặt qua dạng này bột cấp đơn vị, có trong hồ sơ lệ bên trong, ngươi cũng đã được nghe nói luyện khí kỳ nghịch phạt trúc cơ kỳ cố sự. Giang Lâm Tiên, ta thật sự Đường Nhã Lâm không có để ý Giang Lâm Tiên phủ nhận, mà là tiếp tục nói, chính xác, ngươi bây giờ đã có trúc cơ kỳ cấp độ thủ đoạn. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, đánh vỡ bức tường âm thanh phi hành cũng không phải chuyện dễ dàng, thoát ly thể xác phạm tục, nhưng như cũng tại phạm vi hiểu biết bên trong, bọn hắn có thể bị đạn đạo giết chết, có thể bị vũ khí hạt nhân giết chết. Trên người ngươi cường đại vũ khí, tỉ như ngươi bộ kia động lực hạt nhân máy bay không người lái, cho ngươi đối kháng trúc cơ kỳ vũ khí. Bây giờ ngươi lại lĩnh ngộ thần thông hạt giống, chính là hăng hái thời điểm, cảm thấy luyện khí kỳ đã vô địch, không có bất ngờ, cảm thấy có thể đánh giá chính mình cùng trúc cơ trên lệnh. Giang Lâm Tiên bản năng muốn phủ nhận, lại phát hiện không mở miệng được. Mặc dù mình không có những ý nghĩ này, nhưng ở trong tiềm thức, xác thực tồn tại ý nghĩ như vậy. Luyện khí kỳ đối thủ đã để chính mình cảm thấy không có ý nghĩa. Luyện khí trung kỳ cũng tốt, hậu kỳ cũng được, bất quá là chỉ số trên lệnh tôi, đều không cách nào để cho chính mình dùng ra toàn lực. Có thể làm cho mình cảm thấy uy hiếp là tốc độ siêu thanh chiến cơ, là tốc độ siêu thanh đạn đạo, là những cái tiên nguy hiểm vũ khí. Muốn so sánh chiến lực, chỉ có tiếp tục hướng bên trên so sánh. Trúc cơ đại tu chính xác rất cường đại, thế nhưng là lại cường đại cũng là có một cái trị số a. Trước kia tiên môn tại đối mặt giới ngoại xâm lấn thời điểm, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ là cao cấp phá hôi, cao cao tại thượng kim đan chân nhân, thậm chí cao cấp hơn đám tu tiên giả, cũng giống như mưa rơi bất lạc. Trúc cơ kỳ cũng có thể bị giết chết, chính mình không đối kháng được tiên môn trúc cơ, chẳng lẽ còn không đối phó được giới ngoại trúc cơ man từ sao? Mình tại thiên đảo vực thế lực đang tại khuyết trương, sớm muộn có một ngày phải đối mặt tam đại trúc cơ gia tộc, cùng bọn hắn phát sinh xung đột lợi ích. Vì phòng ngừa có một ngày ngươi bởi vì chính mình tự đại cùng ngu xuẩn mà chết đi, liền để ta vì ngươi xem thoáng qua trúc cơ kỳ chiến lược cùng chân chính trúc cơ tu sĩ ở giữa khác nhau à? Đường Nhã Lâm khí tức kéo lên, ta đã thân tỉnh dạy học nhiệm vụ, ngươi có thể ra tay rồi. Ta mặc dù không phải chiến đấu hình trúc cơ, nhưng phổ thông chiến đấu huấn luyện cũng từng tiến hành một chút. Lâm Hiểu Lộ lo lắng hô, mẹ, Giang Lâm Tiên không có không, ta quả thật có ý nghĩ như vậy. Giang Lâm Tiên ngăn lại Lâm Hiểu Lộ, so với đối với trúc cơ kỳ khinh thị, đối số giá trị quá độ tín nhiệm, có lẽ mới là ta vấn đề lớn nhất. Hắn đã ý thức được, Đường Nhã Lâm tức giận căn nguyên. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đem trúc cơ kỳ trị số hóa ý nghĩ bản thân, chính là sai lầm lớn nhất. Nhưng mà không sao, đang luyện tập chàng thua trận, hoặc tại chiến trường giả tưởng chết đi, dù sao cũng so bởi vì chính mình ngạo mạn, chết ở trên chiến trường chân chính muốn hảo. Lâm Hiểu Lộ chỉ có thể tránh ra một khoảng cách, khẩn trương nhìn xem. Hai người trên biển cả, xa xa tương đối. Đường Nhã Lâm không có lấy ra pháp khí ý tứ, liền đứng tại trên không, một bộ tùy ý Giang Lâm Tiên ý xuất thủ. Nhưng Giang Lâm Tiên cũng không dám chút nào khinh thường. Đối mặt mình, thế nhưng là tiên môn trúc cơ tu sĩ. Giang Lâm Tiên tay đoạn tuy nhiều, nhưng có thể đối kháng trúc cơ tầng thứ lại rất ít, tổng cộng cũng chỉ có 3 tổ. Đầu tiên, hắn triệu hồi ra 12 chiếc thần thuẫn máy bay không người lái, đây là thần thuẫn vợ sỉ ẩn 5 máy bay không người lái, giá cả vượt qua 50 vạn, lại bị chính mình dùng linh tài cường hóa, làm hết khả năng tăng thêm phù văn. Một bộ hoàn chỉnh cố hóa phù văn, liền có thể chế tác thành cực phẩm pháp khí. Mỗi giá máy bay không người lái bên trên, đều xa xỉ đến sử dụng 2 bộ phù văn, tăng thêm cao năng điện trì tăng phúc, có thể ngăn cản trúc cơ bình thường nhất kích. Thần thuẫn máy bay không người lái trận liệt, càng là chống cự trúc cơ chiến lược trận pháp, khiến cho trong thời gian ngắn không cách nào công phá. Tổ thứ 2 chuẩn bị là ngự kiếm sao trang, chính lập vô ảnh phù văn giáp, tăng thêm động lực hạt nhân máy bay không người lái, có thể để tốc độ của hắn trong thời gian ngắn đạt đến vận tốc âm thanh, hơn nữa không nhận bức tường âm thanh ảnh hưởng. Lại thêm thần thông hạt giống hoàn toàn linh ngộ, để cho Giang Lâm Tiên đối chính lập vô ảnh vận dụng như tí như chỉ, có thể tại trên tốc độ cùng tính linh hoạt, miễn cưỡng cùng trúc cơ đơn vị chào hỏi. Chuẩn bị cuối cùng là ngân hạch diệp, xem như động lực hạt nhân máy bay không người lái, mà lại là 12 bộ phù văn, dùng thái dương tinh kim chế tạo siêu xa hoa bản máy bay không người lái, nó cao nhất tốc độ đạt đến kinh người 30 lần vận tốc âm thanh. Bằng vào tốc độ như vậy, phối hợp sắc bén biên giới, cũng đủ để đánh giết trúc cơ kỳ đơn vị tác chiến. Lại thêm động lực hạt nhân tinh tổ, là chính mình dùng thái dương tinh kim cùng thái âm nước mắt kim chế tác, đương lượng đạt đến 100 khắc nhiều, tại 50m bên ngoài nổ tung, đủ để giết chết trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc dù hắn sẽ không mở ra khóa an toàn, thế nhưng là chỉ cần có thể để cho 30 lần vận tốc âm thanh máy bay không người lái tới gần đối phương 50m khoảng cách, Giang Lâm Tiên liền thu được tính thực chất thắng lợi. Trừ phi đối phương cũng sớm chuẩn bị thiết mạng, phòng ngự, né tránh, công kích, ba vòng trên thuộc tính, tại sản phẩm khoa học kỹ thuật gia trì, mình đã miễn cưỡng có thể cùng trúc cơ tầng mặt giao thủ, còn kém phản ứng. Giang Lâm Tiên toàn lực vận chuyển trăng tròn, đem thần thức tăng lên tới luyện khí đỉnh phong, tư duy tốc độ vận chuyển tới cực hạn. Cứ như vậy, thần thức phương diện cùng dung sai phương diện cũng có đối kháng chỗ trống. Kế tiếp, liền để ta kiến thức một chút, trúc cơ tu sĩ thủ đoạn á, xem chính mình có thể kiên trì bao lâu. Giang Lâm Tiên nhìn chằm chằm Đường Nhã Lâm, lại phát hiện nàng không có sử dụng pháp khí, không có triệu hoán máy bay không người lái, ngay cả phù lục cũng không có sử dụng. Đường Nhã Lâm lạnh nhạt nói, chuẩn bị xong chưa? Giang Lâm Tiên, chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, tầm mắt của hắn chỉ còn lại hắc bạch. Thế giới yên tĩnh trở lại. Đông. Giang Lâm Tiên trái tim bỗng nhiên nhảy lên, tiếp lấy, khí lực toàn thân tại lúc này trôi đi, ý thức lâm vào hắc ám. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang vô lực mà phiêu phủ ở trên mặt biển. Hai mắt thất thần, tinh thần hoảng hốt. Thần thuẫn máy bay không người lái, động lực hạt nhân phi kiếm, ngân hành diệp, vô lực từ rơi xuống ở trong biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thần thông hạt giống biến thành mảnh vụn, không cách nào sử dụng. Pháp lực không cách nào vận chuyển, khí tức không cách nào hồi phục, liền thần thức đều lâm vào trống rỗng bên trong. Giang Lâm Tiên ý thức từ trong bóng tối quay về. Cái này chính là trúc cơ mai sao? Giang Lâm Tiên thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hắn đã dự đoán đến thất bại của mình, dù sao đối với tay là tiên môn trúc cơ tu sĩ. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, quá trình chiến đấu lại là dạng này. Không có chút sức chống cự nào, thậm chí căn bản là không có cách giao thủ. Đối phương chỉ là một ánh mắt, chính mình tất cả thủ đoạn, liền dĩ vô pháp lý giải phương thức, toàn bộ mất hiệu lực. Ta không phải là chiến đấu hình tu tiên giả. Đường Nhã Lâm âm thanh xuất hiện ở bên tai, ta tại chiến đấu trong khi huấn luyện, đối mặt chiến đấu hình trúc cơ, bình quân kiên trì thời gian là 22 giây. Chương 143, 3 đoạn video, 2 cái sự thật, canh 5, cầu đặt mua, chương 143, 3 đoạn video, 2 cái sự thật, canh 5, cầu đặt mua, 22 giây. Một ánh mắt miểu sát chính mình Đường Nhã Lâm, tại trong tay cùng cảnh giới chiến đấu hình trúc cơ, bình quân kiên trì thời gian là 22 giây. Giang Lâm Tiên cảm thấy, thế giới quan của bản thân tại sụp đổ. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, là cùng một cái giống loài sao? Mặc dù đã sớm biết, tu tiên năm đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều có thể xưng giống loài nhảy vọt thức đề thăng, thế nhưng là, cái này vượt qua cũng quá lớn. Tất nhiên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, trên lệch lớn như vậy, vậy tại sao tiên môn coi trọng như vậy luyện khí kỳ sức chiến đấu? Đặt câu hỏi người là Lâm Hiểu Lộ, nàng nghi ngờ nói, mặc dù luyện khí kỳ nghịch phạt trúc cơ kỳ rất khó, nhưng ở trên chiến trường cũng không phải ví dụ. Tiên môn coi trọng tầng dưới chót chiến lực, tất nhiên là có nguyên nhân. Giang Lâm Tiên đã không cách nào nói chuyện, nàng liền thay thế Giang Lâm Tiên hỏi những nghi vấn này. Nắm giữ động lực hạt nhân máy bay không người lái Giang Lâm Tiên tại trên toàn bộ trường thi, cũng chỉ có Nhạc Chi Thu một người có thể cùng chống lại. Bởi vì Giang Lâm Tiên tồn tại, nguyên bản xa lánh Nhạc Biết Thu Vân Thành, cơ hồ không trở ngại chút nào thông qua được, Nhạc Biết Thu trở thành không quân tư lệnh quyết nghị, đây là duy nhất có thể đối kháng Giang Lâm Tiên ứng cử viên. Loại ảnh hưởng này hướng đi chiến tranh cương giả, tại trước mặt trúc cơ đều không có chút sức chống cự nào, cái kia tiên môn bồi dưỡng luyện khí kỳ, là vì làm bia đỡ đạn sao? Liền xem như pháo hôi, cũng phải có điểm giá trị a. Đường Nhã Lâm, ta muốn nói cho các ngươi hai cái sự thật, đệ nhất, luyện khí kỳ chém giết trúc cơ kỳ, loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, dù không phải là tiên môn tu sĩ cũng có thể làm đến. Thứ hai, vượt giai mà chiến là không tồn tại, cho dù là quân công. Hai cái này sự thật mặc dù không phải chân lý, lại là đồng thời tồn tại khách quan hiện tượng. Hai người đều nghi ngờ. Hai cái này sự thật, không phải rất mâu thuẫn sao? Luyện khí kỳ đều có thể chém giết trúc cơ kỳ, vì cái gì không tồn tại vượt giai mà chiến? Liên quân công đều không được. Chẳng lẽ là bởi vì máy bay đạn đạo các loại công cụ sao? Giang Lâm Tiên cảm giác phải, đối phương muốn biểu đạt hẳn không phải là cái này. Đường Nhã Lâm đem Giang Lâm Tiên từ trong biển sách đi ra, cùng Lâm Hiểu Lộ cùng một chỗ, đi tới trung tâm khống chế, hình chiếu ra ba đoạn video. Cái này ba cái video, mặc dù cũng là dưới hoàn cảnh cực đoan thôi diễn, nhưng các ngươi câu trả lời mong muốn, liền giấu ở trong đó. Khôi phục bộ phận ý thức, Giang Lâm Tiên nghiêm túc quan sát ba đoạn video. Đoạn thứ nhất video, 30 tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ, quyết đấu một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Video hỏa phong rất đơn sơ, dường như là đơn giản mô hình, 30 tên luyện khí kỳ tu sĩ tạo thành ba cái vòng đây, đồng thời thả ra phi kiếm trong tay, kiếm khí sắc bén hướng trúc cơ kỳ tu sĩ đánh tới. Tạo thành vây quanh kiếm khí, tạo thành tam điệp lãng hình thái. Trúc cơ kỳ tu sĩ huy kiếm phản kích. Cương đại kiếm khí, nhất kích đánh tan vòng bên trong kiếm khí, đồng thời đem 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ trong nháy mắt chém giết. Nhưng kiếm khí của hắn cũng dừng ở đây. Tầng thứ 2 vòng đây luyện khí kỳ tu sĩ, toàn lực công phạt kiếm quang, rơi vào trên trúc cơ tu sĩ pháp thuẫn. Trúc cơ tu sĩ pháp thuật tâm chắn lung lay sắp đổ, hộ thể chân khí cũng tại liên thủ công kích, xuất hiện lỗ hổng. Tầng thứ 3 tu sĩ công kích theo sát phía sau, 10 trôi phi kiếm hợp lực, đem trúc cơ tu sĩ cơ thể xé rách, cuối cùng chém giết. Chiến đấu hoàn cảnh có chút lý tưởng hóa. Giang Lâm Tiên đánh giá, bất quá đổi thành súng ống, phù văn đạn, hoặc là đại pháo các loại vũ khí, cũng biết lấy được so phi kiếm hiệu quả tốt hơn. Lâm Hiểu Lộ đánh giá, 30 phát truy tung đạn đạo, tất sát cái này trúc cơ. Đương nhiên, hai người đều biết, đây chỉ là tiêu chuẩn hóa trúc cơ sơ kỳ, không có thủ đoạn đặc thù cái chủng loại kia. Cái video này là so lôi đài còn quá phận hạn chế hình chiến đấu hoàn cảnh, trực tiếp dự thiết trúc cơ kỳ bị bao vây sau khung cảnh. Duy nhất ý nghĩa chính là xem như so sánh. Tiếp lấy, hai người nhìn về phía thứ hai cái video. Một cái trúc cơ tiền kỳ, quyết đấu 3000 tên luyện khí đỉnh phong. Lần này chiến đấu hoàn cảnh là sơn mạch. Một cái trúc cơ tu sĩ, du đầu ở sơn mạch ở giữa, đem luyện khí tu sĩ xem như con mồi tiến hành săn giết. Những thứ này luyện khí tu sĩ nhóm, có chút điều khiển phi kiếm, có chút sử dụng pháp thuật, có chút sử dụng kỳ môn pháp khí, riêng phần mình tạo thành trận pháp, nghĩ hết biện pháp đối kháng, thậm chí là bắt giết trúc cơ tu sĩ. Nhưng bọn hắn hết thảy phản kháng, cũng chỉ là kéo dài thời gian. Trúc cơ tu sĩ tốc độ di chuyển vượt qua bọn hắn tốc độ công kích, cái này khiến hắn hoàn toàn nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Hắn du tẩu ở quần thể ở giữa, một thân một mình đối với luyện khí quần thể tiến hành phân tán cắt chém, từng cái đánh tan. Cũng có luyện khí tu sĩ kết thành trận pháp, để cho trúc cơ kỳ không cách nào công phá. Thế nhưng là tinh thần của bọn hắn có hạn, đang duy trì trận pháp 18 giờ sau, bọn hắn xuất hiện sơ hở, bị trúc cơ tu sĩ bắt được, trong nháy mắt đánh tan trận pháp, toàn diệt những thứ này luyện khí. Tất cả luyện khí tu sĩ nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Ngược lại là trúc cơ tu sĩ, rõ ràng là số người ít một phương, lại có thể thông dòng trưởng không cục diện, thậm chí giết mệnh mỏi còn có rảnh rỗi nghỉ ngơi. Ngược lại là luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản không dám buông lòng cảnh giác. Bất kỳ một cái nào buông lòng trong nháy mắt, đều có thể là tử vong đến thời khắc. Kéo dài 2 ngày chiến đấu, bất quá là một hồi nhảm chán đồ sát, tại trong nửa giờ tiến nhanh phát ra hoàn tất. Kết cục sau cùng là 3000 luyện khí kỳ toàn diện. Chúc cơ kỳ tu sĩ, cơ hồ không có tổn thương. Bị giết đến sụp đổ luyện khí tu sĩ nhóm, tính toán phân tán thoát đi, lại không có một cái sống mà đi ra sân mạch. Đánh không lại, đuổi không kịp, trốn không thoát. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được, những cái kia luyện khí tu sĩ tuyệt vọng. Đây chính là chúc cơ tu sĩ chỗ cường đại sao? Hai người thần sắc nghiêm trọng. Từ chỉ số bên trên, tên này chúc cơ tu sĩ biểu hiện cũng không so video nhìn thứ nhất mạnh bao nhiêu. Ngược lại là những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ, không chỉ có thực lực không kém, càng là thủ đoạn tần suất, chiến đấu ý thức cũng không kém, tại phối hợp bên trên, cũng không so video nhìn thứ nhất 30 tên luyện khí kỳ yếu đi đến nơi nào. Công kích từ xa thủ đoạn cũng không yếu tại đại bộ phận xuống ống. Nhưng bọn hắn không cách nào đối kháng trúc cơ. Tại trong địa hình phức tạp, vô luận bọn hắn như thế nào phối hợp, đều không thể vượt qua cái kia làm người tuyệt vọng lại trời. Cái thứ ba video, một cái trúc cơ tu sĩ dẫn dắt 20 tên luyện khí kỳ tu sĩ, quyết đấu 3 tên trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ dẫn dắt 20 người, đem 3 người truy sát đến góc chết. 3 người phản kích, bị đám người liên thủ hóa giải. Dù là phối hợp nghiêm mật, tại nhân số trên lệnh phía dưới, trong đó một tên trúc cơ tu sĩ vẫn là bị luyện khí tu sĩ loạn kiếm chém giết. Còn lại 2 tên trúc cơ tu sĩ, người cũng bị thương nặng. Đang lúc hai người cho là nhân số nhiều một phương sẽ lấy được thắng lợi lúc, dẫn đầu trúc cơ tu sĩ lại tự tin thoát ly trận hình. Trong chốc nhoáng này sai lầm, cho đối phương cơ hội. Một cái trúc cơ tu sĩ sử dụng đặc thù loại hình pháp khí, cắt đứt hắn cùng luyện khí kỳ thuộc hạ liên hệ. Một tên khác trúc cơ tu sĩ kéo lấy thân bị trọng thương, tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, đem 20 tên luyện khí chém giết 14 người, trực tiếp dẫn đến trận hình sụp đổ, còn lại 6 người cũng bị thời gian ngắn giết chết. Tên kia hoàn hảo trúc cơ tu sĩ, cuối cùng tại trong hối hận, bị hai người liên thủ phản sát. Những thứ này trúc cơ tu sĩ dùng cũng là tiêu chuẩn mô hình, luyện khí tu sĩ dùng cũng đều là cùng một cấp bậc mô hình. Đường Nhã Lâm nói, bây giờ biết rõ ta nói hai cái sự thật sao? Giang Lâm Tiên Đạo có trúc cơ đối kháng trúc cơ thủ đoạn, luyện khí mới có thể đánh giết trúc cơ. Bọn hắn cũng không có vượt giai mà chiến, mà là xem như trúc cơ kỳ tay chân kéo dài, thay thế trúc cơ kỳ xuất kiếm thôi. Chương 144, vĩnh viễn không cần mê tín trị số. Chương 144, vĩnh viễn không cần mê tín trị số. Không tồn tại vượt giai mà chiến, cho dù là quân công, trúc cơ kỳ có thể bị luyện khí kỳ giết chết. Hai cái này nhìn như mâu thuẫn, lại phổ biến tồn tại sự thật. Tại cái này ba cái dưới hoàn cảnh cực đoan thôi diễn trong video lấy được giảng giải. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trị số có nhất định chênh lệch. Cho dù là trúc cơ kỳ bị luyện khí đỉnh phong cầm trong tay cực phẩm pháp khí chém trúng, đồng dạng sẽ thụ thương, thậm chí sẽ chết. Thế nhưng là luyện khí kỳ muốn như thế nào đánh trúng trúc cơ kỳ? Tại mở rộng hoàn cảnh, nhân ra bay so phi kiếm còn nhanh. Tại phức tạp hoàn cảnh, trúc cơ kỳ càng lạ như cá gặp nước. Chỉ có gò bó trúc cơ kỳ hành động mới có thể đem hắn chém giết. Vô luận là dùng hoàn cảnh hạn chế, vẫn là dùng người hạn chế. Đường Nhã Lâm cười tủm tỉm nhìn về phía nữ nhi, ngươi vừa mới nói 30 phát truy tung đạn đạo có thể giết chết trúc cơ kỳ, hiện tại còn như thế cho rằng sao? Lâm Hiểu Lộ cứng họng. Nàng làm ra điều phán đoán kia căn cứ là 30 phát đạn đạo tạo thành lực phá hoại chắc chắn lớn hơn 30 tên kiếm tu. Thế nhưng là cái thứ ba video nói cho nàng, chỉ cần thoát ly trúc cơ kỳ bảo hộ, 20 tên nguyên bản có thể chém giết trúc cơ kỳ luyện khí tu sĩ, đối mặt trọng thương trúc cơ tu sĩ, tại 2 giây bên trong bị giết xuyên. Thứ hai cái video càng là cực đoan. 3000 luyện khí không đả thương được trúc cơ kỳ một hảo. Tổn thương trúc cơ kỳ vũ khí, phòng ngự trúc cơ kỳ trận pháp, vây quét trúc cơ kỳ nhân số ưu thế. Những số liệu này, tại trước mặt trúc cơ chỉ là chê cười. Đường Nhã Lâm vây tay một cái, Giang Lâm Tiên rơi vào trong biển máy bay không người lái, bị nàng nhặt lên trả lại Giang Lâm Tiên. Giang Lâm Tiên vội vàng lấy tới xem xét. Bảo hộ máy bay không người lái phù văn trở nên ảm đạm vô quang, máy bay không người lái hệ thống điều khiển đã hoàn toàn tê liệt. Đây chính là bị phù văn bảo vệ máy bay không người lái a, nàng vậy mà tại trong nháy mắt phá hủy hệ thống điều khiển. Đường Nhã Lâm nói, 30 phát đạn đạo tại trong tay trúc cơ kỳ có thể giết chết 10 cái trúc cơ tu sĩ, nhưng ở trong nhân viên bình thường, đối mặt trúc cơ kỳ căn bản không có nổ tung cơ hội. Trúc cơ tu sĩ chỉ cần thần thức ly thể, hư không sinh lực, tăng phúc khống vật thuật liền có thể trực tiếp phá hư đạo đạn kết cấu bên trong. Giang Lâm Tiên nhìn xem Ngân Hạnh Diệp, rơi vào trầm tư. Không tệ, Ngân Hạnh Diệp có thể giết chết trúc cơ chiến lực, vận dụng dễ dàng giết chết nhiều cái trúc cơ kỳ. Thế nhưng là tại trước mặt Đường Nhã Lâm, nó liền bay cũng không nổi. Đường Nhã Lâm nhìn ra ý nghĩ của hắn, nếu có trúc cơ tu sĩ, có thể giúp ngươi chống được ta công kích, nó liền có cơ hội giết chết ta, trúc cơ kỳ thủ đoạn. Tại 30 lần vận tốc âm thanh cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân trước mặt, đồng dạng không có chút sức chống cự nào. Nếu như không có tầng này bảo hộ, ngươi tại ta trước mặt, cùng Hải Nhi không có khác nhau. Giang Lâm Tiên nghiêm túc nói, cảm tạ Đường A Di chỉ điểm, tại trước mặt giảm chiều không gian đả kích, trị số không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần này luật bản, với hắn mà nói là đáng giá vĩnh viễn ghi khắc giáo huấn. Không cần mê tín trị số. Vĩnh viễn không cần mê tín trị số. Bác Tống sang nỏ, tầm bắn vượt qua vũ khí nóng thời đại súng ngắm, nhưng không che giấu được vũ khí lạnh, tại trước mặt vũ khí nóng không chịu nổi một kích sự thật. Người bị đao chặt liền sẽ chết, bị mũi tên mệnh trùng sẽ thụ thương, cũng có thể sẽ chết. Phạm nhân bị ngựa đục vào sẽ bị đâm chết. Thế nhưng là khi toàn bộ súng máy tự động xuất hiện tại Nam Đại Lục trên Đại Thảo Nguyên, Nguyên Thủy Bộ Lạc các dũng sĩ giống như là cỏ dại, bị thể chất yếu hơn mình chủng tộc tùy ý thu hoạch sinh mệnh. Vũ khí lại kém, là làm người tuyệt vọng. Đường Nhã Lâm thấy hắn nghe quên, tâm tình cũng rất tốt, chân chính ưu tú thống soái sẽ không truy cầu vượt giai mà chiến, mà là có thể đem người bên cạnh đều biến thành có thể vượt giai mà chiến binh lính tinh nhuệ. Ngươi phải nhớ kỹ, thiên môn theo đuổi đoàn kết, cũng không phải kẻ yếu liên hợp lại chiến thắng cường giả, mà là đem thông qua lẫn nhau tín nhiệm liên hệ, đem tiên môn cái này chỉnh thể biến thành cường giả. Giang Lâm tiên đạo, ta sẽ trở thành ngưng kết lòng người người. Giờ khắc này, hắn hiểu thêm đạo viện ý nghĩa. Kế tiếp một ngày thời gian, hắn không có tu luyện. Đường Nhã Lâm không có hạ thủ nặng, không đến 2 giờ, Giang Lâm tiên pháp lực cùng thần thông hạt giống liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn hiểu được, phương hướng so mồ hôi quan trọng hơn. Tại Đường Nhã Lâm chỉ điểm, hắn quan sát đại lượng video chiến đấu, điên cuồng từ trong hấp thu dinh dưỡng. Có 3 đoạn video dẫn đạo, Giang Lâm tiên tại nhìn những video này lúc, đã không còn bị chỉ số, chiến thuật, trang bị chờ hoa cả mắt số liệu làm cho mê hoặc, hắn trực tiếp từ càng bản chất chỗ, đi tìm hiểu chiến đấu. Tiên môn bị giới hạn tài nguyên, tu sĩ cấp cao tương đối ít. Thế là, tiên môn tu sĩ cấp cao thì càng chú trọng để thăng tầng dưới chốt thực lực, hơn nữa tận khả năng để cho chính mình, vì càng nhiều người cung cấp che chở. Sản phẩm khoa học kỹ thuật ưu thế tất nhiên tồn tại, nhưng càng quan trọng chính là, tiên môn dùng khoa học thể hệ, tận khả năng phá vỡ giữa người và người ngăn cách, tăng cường giữa hai bên tín nhiệm. Giang Lâm tiên trong lòng cái nào đó nghi hoặc, tại lúc này lấy được giải đáp. Tiên môn ban đầu là như thế nào thắng? Vấn đề này có rất nhiều đáp án. Khoa học kỹ thuật ưu thế, nhân văn ưu thế, uy định ưu thế, tiên môn đoàn kết vĩ đại, cấp thấp tu sĩ tầng diện đột phá, lại thêm cấm kỵ vũ khí uy hiếp, vô số nhân tố tổng hòa, mới khiến cho tiên môn lấy được thắng lợi. Nhưng nói cho cùng, là hiệu suất thắng lợi. Đối với tài nguyên lợi dụng hiệu suất, cùng người lợi dụng hiệu suất. Thì ra là thế, pháp lực vận hành hiệu suất, đối với sức mạnh lợi dụng hiệu suất, mới là tả hữu thắng bại mấu chốt. Theo thần thức khôi phục, Giang Lâm tiên tại trong một ngày nhanh chóng xem mấy ngàn tổ video chiến đấu, từ trong hấp thu chất dinh dưỡng, tiến hành hấp thu. Đường Nhã Lâm cũng không có chính nàng trần thuật yếu như vậy. Nàng nói tới kiên trì 22 giây, là so sánh tiên môn chiến đấu hình trúc cơ. Mà tiên môn chiến đấu hình trúc cơ cũng là tại luyện khí kỳ ngưng kết thần thông hạt giống, kèm theo trúc cơ đẳng cấp nhảy vọt, thần thông hạt giống phát sinh chất biến, ít nhất tiến vào giai đoạn thứ 2 cường giả. Đường Nhã Lâm đánh tan Giang Lâm tiên phương pháp, nói đến cũng không phức tạp. Bằng vào nguyên phủ tạo thành thần thông mầm non, ngược lại áp chế nguyên phủ, trực tiếp đem Giang Lâm tiên nguyên phủ đánh tan. Thần thông tầm diện giảm chiều không gian đặc kích, đến từ cao vị nguyên phủ áp chế, để cho Giang Lâm tiên không có chút sức chống cự nào. Nhưng cũng không phải nói, Giang Lâm tiên nhận lấy nguyên phủ hạn chế, không có nguyên phủ tu sĩ, đối mặt nắm giữ nguyên phủ tu sĩ, đồng dạng là không chịu nổi một kích, lại càng không cần phải nói đối kháng thần thông mầm móng. Giang Lâm tiên căn cứ vào kiến thức, đem tu sĩ chia làm mấy cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, tư gia cùng tổ gia, cùng với tán tu, đặc điểm là pháp khí không được đầy đủ, pháp thuật không được đầy đủ, thậm chí công pháp đều không được đầy đủ, sinh hoạt tại tầng thấp nhất. Cấp độ thứ hai, trạng thái bình thường ở dưới mặt thanh tâm, đầy trang bị, đỉnh cấp công pháp và pháp thuật, cấp độ thứ nhất tu sĩ, đối với nàng không cách nào phá phòng ngự công kích của nàng, cấp độ thứ nhất tu sĩ vô pháp ngăn cản. Cấp độ thứ ba, nắm giữ bí thuật tu sĩ. Trường khống diêu quang câu diệt mặc thanh tâm, đem cực phẩm pháp khí xem như vật tiêu hao, chính là cấp độ này. Cấp độ thứ tư, tiên môn học sinh cao trung. Thông qua nguyên phủ, hoặc là giống nguyên phủ thủ đoạn, đem thể nội pháp lực tổ chức, đề thăng vận hành hiệu suất. Trước đây Giang Lâm tiên chính là tầng thứ này người nổi bật. Cấp độ thứ năm, thần thông hạt giống. Tiên môn lục viện 12 phủ học sinh chính là cái này cấp bậc, bộ phận sinh viên đại học ưu tú cũng có thể đạt đến trình độ này. Giang Lâm tiên sớm nhảy vọt đến nơi này cái giai đoạn. Cấp độ thứ 6, Đường Nhã Lâm loại này, đem thần thông hạt giống khai phát đến cao cấp hơn đoạn, mặc dù không chuyên trách chiến đấu, nhưng có thể đối với trở lên cấp độ tạo thành nghiền ép. Tầng thứ 7 lần, tiên môn phổ thông chiến đấu hình trúc cơ. Phía trên cấp độ phân chia, cũng không phải lấy cảnh giới làm căn cứ, mà là lấy cùng cảnh giới bên trong, đối với sức mạnh điều động hiệu suất phân chia. Tiên môn tại trên kiến thức, là đem mỗi một cái học sinh xem như chân truyền đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Chương 145, giảm chiều không gian đả kích mới là vĩnh hằng truy cầu. Chương 145, giảm chiều không gian đả kích mới là vĩnh hằng truy cầu. Chỉ số chỉ là biểu tượng. Giảm chiều không gian đả kích mới là vĩnh hằng truy cầu. Pháp môn công khai, để cho tiên môn học sinh công pháp trực chỉ đại đạo, sản phẩm khoa học kỹ thuật trao quyền, thả ra chính là văn minh tri thức căn bản. Nay liên tương đương với mỗi cái tiên môn học sinh học tập cũng là hóa thần thiên quân đối với đại đạo bản chất lĩnh ngộ, nắm giữ là tập kết toàn bộ văn minh tri lực, chế tạo ra vũ khí thể hệ. Cùng tiên môn so ra, tu sĩ dị giới chính là người nguyên thủy. Giang Lâm tiên ra kết luận, may mắn chính mình bình thường là giảm chiều không gian đả kích phương kia. Hắn đối mặt giới ngoại tu sĩ, giống như cầm súng trường tự động lính đặc trùng, đối mặt cầm côn gỗ trong tay người nguyên thủy. Coi như bọn hắn đem gậy gỗ đổi thành thạch côn, côn sắt, thậm chí là trường mâu, đối với tự mình tới nói cũng không có khác biệt quá lớn. Đây chính là kỹ thuật phương diện, cùng sức sản xuất tầng diện giảm chiều không gian đả kích. Thế nhưng là khoa học kỹ thuật phương diện tồn tại giảm chiều không gian đả kích, tiên đạo phương diện giảm chiều không gian đả kích cũng là đồng dạng tồn tại. Ở ngoại giới chiến trường, cho dù là phá hôi, bây giờ cũng đều ít nhất là cấp độ thứ 3 phá hôi, đại tông chân truyền đều đại lượng xuất hiện ở trong video, rõ ràng tiên môn tồn tại đối giới bên ngoài cũng tạo thành áp lực. Sinh sôi ngạ mạn, liền dễ dàng tự chịu diệt vong. Giang Lâm tiên âm thầm may mắn. May mắn sinh ra ý nghĩ này sau, chính mình tìm là đường a gì, bằng không tương lai nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Dùng đúng chờ tán tu tâm tính, đi đối mặt đại tông truyền nhân, có thể chính là tự chịu diệt vong bắt đầu. Tại dị giới, vừa muốn phát triển, lại muốn cầu. Giang Lâm tiên âm thầm nhắc nhở chính mình, tận khả năng không cần cùng trúc cơ tu sĩ phát sinh bất kỳ xung đột nào. Chỉ số bên trên tiếp cận, bù đắp không được song phương chênh lệch thật lớn. Tại Giang Lâm tiên đọc qua video tư liệu, chỉnh lý tâm đắc trong lúc đó, Lâm Hiểu Lộ cũng tại một bên phụ trợ, trên danh nghĩa là hiểu rõ Giang Lâm tiên thực lực, vì hắn lượng thân chế tác càng thích hợp phù lục. Nàng hôm nay không có động thủ động cước, cũng không có cố ý dính sát, còn nhiều xuyên qua phù văn giáp, tăng lên khoảng cách của hai người. Nhưng tại khoảng cách này, Lâm Hiểu Lộ cái kia gương mặt tinh xảo, thiếu nữ sức sống, lại bị Giang Lâm Tiên thấy càng hiểu rõ. Trước kia Giang Lâm Tiên cũng không phát hiện Lâm Hiểu Lộ trở nên xinh đẹp như vậy. Đây chính là khoảng cách sinh ra được không? Giang Lâm Tiên thầm nghĩ trong lòng. Phía trước thiếu nữ tiến công quá mãnh liệt, để cho hắn khó mà chống đỡ, nhưng lại không biết nên hợp tới trình độ nào. Bây giờ khoảng cách vừa vặn, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Giang Lâm Tiên lấy ra bích ngọc hồ lô, ta chính lập vô ảnh sáo trang, cần phải dựa vào ngươi hoàn thành. Từ hiệu suất bên trên giảng, đem chính lập vô ảnh sáo trang bộ kiện giao cho khác biệt chế phù sư cùng luyện khí sư đi hoàn thành, có lẽ có thể mau hơn một chút, nhưng Giang Lâm Tiên cũng không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì tình báo tiết lộ sẽ mang đến một chút phiền toái. Hơn nữa, chính lập vô ảnh chế tác rất phí tiền, Giang Lâm Tiên xuất ra nổi, nhưng muốn làm sao giảng giải nguồn vốn đâu? Còn nữa, chính lập vô ảnh sáo trang cũng không thể toàn bộ đều đưa vào trường thi, có thể mang vào bộ kiện chỉ có 3 cái, lấy Lâm Hiểu Lộ hiệu suất, lần sau khảo thí phía trước không sai biệt lắm cũng có thể hoàn thành. Đổi một người, ai biết có thể hay không giao hàng. Tốt ta, phía trên hết thảy đều là mực cớ. Hắn chính là muốn giúp tiểu phu bà, dùng tiểu phu bà. Chính mình rất lại phía sau lúc, Lâm Hiểu Lộ kéo chính mình một cái. Bây giờ chính mình dẫn đầu, tự nhiên cũng muốn thuận tay kéo nàng một cái, hai người giúp đỡ lẫn nhau đỡ, cùng nhau tiến lên. Tại trong lòng Giang Lâm Tiên, Lâm Hiểu Lộ đã là chính mình chuyên dụng chế phù sư. Giúp đỡ lẫn nhau đỡ, cùng một chỗ tiến lên. Không có vấn đề. Lâm Hiểu Lộ không khách khí chút nào uống xong một ngụm linh dịch, thể nội thần thông hạt giống tăng nhanh từ hình thức ban đầu đến hình thành tốc độ. Nàng không có đi hỏi những linh dịch này từ đâu tới, họ chính là trận linh máy tính ban thưởng. Đường Nhã Lâm cũng không có hỏi thăm, dưới cái nhìn của nàng, Giang Lâm Tiên tất nhiên lấy được trận linh máy tính chú ý, vậy coi như trên người có điểm bí mật, cũng tại trận linh máy tính dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Nàng thậm chí giảm bớt đối với hai người chú ý, để tránh thấy cái không nên thấy đồ vật. Thời gian đảo mắt đã qua 20 thiên. Giang Lâm Tiên linh thạch số lượng dự trữ cũng tại phi tốc giảm bớt. Lần trước giao dịch sau, chính mình linh thạch số lượng dự trữ đã tăng lên tới 13V bức hỏa, mua chuột thiên đảo vực trùng tiểu gia tộc, dùng hết hơn 100 quả, mua chuột Lý gia lại dùng rơi mất 300, lại cho Sở gia huynh muội lưu lại một chút. Còn thừa lại 12V bức hỏa. Giang Lâm Tiên tu luyện thần thông hạt giống, tiêu hết gần 2000 quả tại tiểu phú bà trên thân tiêu hết hơn 3000 quả. Linh thạch số lượng dự trữ còn thừa lại 7000. Đương nhiên, cũng không phải nói tu luyện thần thông hạt giống tiêu phí nhất định muốn cao như vậy. Thông qua tu luyện thường ngày cùng ăn, hấp thu tinh luyện linh khí đồng thời tu luyện, là đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng cao nhất cách làm. Nhưng người nào gọi Giang Lâm Tiên linh thạch, nhiều đến cơ hồ xài không hết đâu. Linh thạch không dùng hết, phóng thương cố hít bụi sao? Nếu như không lo lắng ảnh hưởng quá lớn, hắn đều muốn đem những linh thạch này dùng tại đồng đội trên thân. Ưu hóa xong thành, tiểu phú ba đắc ý, bày ra kiệt tác của mình. Một cái hoàn toàn trong suốt hộ kiếm, vẫn là vô ảnh kiếm, nhưng lần này vô ảnh kiếm đã cùng trước đây vô ảnh kiếm hoàn toàn khác biệt. Giang Lâm Tiên pháp lực xuyên vào hộ kiếm, hắn có thể cảm giác được, cái này hộ kiếm đã không còn là vật chứa, mà là có thể tự động ngưng tụ ra vô ảnh kiếm kiếm nhận đặc thù loại pháp khí. Vô ảnh kiếm kiếm thể tương đương với cực phẩm pháp khí lực công kích, nhưng bởi vì hắn phụ lục bản chất, tiêu hao sẽ không từ người sử dụng gánh chịu, chỉ cần không hoàn toàn tổn hại, để vào hộp kiếm rót vào linh khí cùng ngân tinh xa, liền có thể tự động chữa trị. Lưỡi kiếm hết thể 24 mai, bình quân mỗi ngày ngưng kết 3 cái, lực công kích tương đương với nhất giai thượng phẩm phụ lục. Tiêu hao linh khí, có thể tăng tốc hình thành tốc độ. Vô ảnh kiếm lực công kích nhìn như không cao, nhưng nó cũng không phải lấy lực công kích nổi danh, mà là ẩn nấp. Vô ảnh kiếm ẩn nấp hiệu quả, căn cứ vào người sử dụng, đối chính lập vô ảnh thuật pháp lĩnh ngộ quyết định. Khi Giang Lâm Tiên có thể làm được không nhìn địa hình, cái kia vô ảnh kiếm cũng tương tự có thể làm được không nhìn địa hình. Nhưng đối với lĩnh ngộ thần thông hạt giống Giang Lâm Tiên tới nói, nó còn có một cái tác dụng trọng yếu. Xem như thần thông hạt giống vật dẫn, Giang Lâm Tiên còn chưa kịp tán dương, Lâm Hiểu Lộ lại lấy ra một tấm hoàn toàn trong suốt hình vuông phiến mỏng. Đây là? Giang Lâm Tiên mắt ra nhảy một cái, thưa không thuẫn. Lâm Hiểu Lộ kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, không tệ, ngươi sẽ không thật sự cho là ta trong mấy ngày qua chỉ là hoàn thiện vô ảnh kiếm à? Giang Lâm Tiên hít sâu một hơi, nhịn không được đưa tay ra, muốn thử một chút hư không thuẫn hiệu quả. Hư không thuẫn cho phép đưa vào trường thi cái thứ 3 sáo trang bộ kiện. Hiệu quả của nó là pháp khí ẩn độn. Căn cứ vào người sử dụng đối chính lập vô ảnh lý giải, đối với pháp khí tiến hành toàn phương vị khí tức ẩn nấp. Theo lý thuyết, có thể làm đến không nhìn đại bộ phận địa hình Giang Lâm Tiên đem hư không thuẫn tác dụng tại trên máy bay không người lái, liền có thể để cho máy bay không người lái đồng dạng không nhìn địa hình. Lâm Hiểu Lộ đem phiến mỏng thu hồi, cười đều nói, muốn không? Câu ta à? Giang Lâm Tiên cắn răng, ta đều giúp ngươi ngưng kết thần thông mầm móng. Lâm Hiểu Lộ lắc đầu, đây là phí lao động, chế tác riêng tâm huyết phí tổn, còn không có kết toán đâu. Đang lúc Giang Lâm Tiên chuẩn bị khuất phục ký kết hiệp ước không bình đẳng lúc, một bóng người rơi vào bên cạnh hai người. Chương 146, vui đến quên cả trời đất. Chương 146, vui đến quên cả trời đất. Ta nói. Đường Nhã Lâm trên mặt mang hắc tuyến, nắm chặt nắm đấm, hai người các người, có phải hay không quên chuyện trọng yếu? Lâm Hiểu Lộ một mặt mờ mịt, ta rất cố gắng tại học tập a. Giang Lâm Tiên đạo, ta thần thông hạt giống đã tu thành, bây giờ đang tại thông thạo nắm giữ a. Tu hành mục đích, không phải đã sớm đã đạt thành sao? Sau đó tu luyện, cũng đều là chính sự a. Đường Nhã Lâm khuôn mặt càng đen hơn, ngươi tu luyện thần thông hạt giống là vì cái gì? Người quên hiệp ước sao? Giang Lâm Tiên như ở trong mộng mới tỉnh, suýt nữa quên mất, ta còn có đoàn đội đâu. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, đi tới nơi này tu luyện thần thông hạt giống mục đích, liền vì chứng minh thực lực, loại bỏ hết chiến đấu thể hệ cải cách lực cản. Chỉ là vì không làm cho hoành động, nhờ vậy mới không có công khai. Những ngày này đắm chìm tại cùng Lâm Hiểu Lộ song tu, đứng đắn, bên trong đều nhanh đem việc chuyện này cấp quên rơi mất. Lâm Hiểu Lộ bừng tỉnh đại ngộ, ta giống như cũng có. Nàng chợt nhớ tới, chính mình cùng Giang Lâm Tiên không phải đồng giới, chính mình có vẻ như cũng có một bọn đồng đội muốn xen vào tới. Đoằng. Hai. Đường Nhã Lâm tại hai người trên đầu tất cả gõ một cái, hai người các ngươi có địa vị cao sau, chính là vui đến quên cả trời đất hôn quân yêu sau. Bị đau Lâm Hiểu Lộ che lấy cái đầu nhỏ, con mắt tỏa sáng, cái này cũng có thể góp một đôi. Đường Nhã Lâm trước mắt biến thành màu đen. Như thế nào cảm giác hai đứa bé này, tu luyện mấy ngày liền trở nên choáng váng đâu. Khu khu. Giang Lâm Tiên vội ho một tiếng, thời gian qua lâu như vậy, cũng nên đem thần thông hạt giống tin tức công khai. Tiên đạo thời đại, dù sao cũng là thực lực nói chuyện thời đại. Giang Lâm Tiên có thể thể hiện ra, tiến vào đạo viện thực lực, rất nhiều nguyên bản tồn tại lực cản, liền sẽ tại trong lúc bất chi bất giác tiêu thất. Bình thường thực hiện chức quyền, giáo dục trung tâm ai cũng không cần sợ. Dù sao giải quyết việc chung, là có tiên môn bảo vệ. Coi như tồn tại tư tâm, không làm trái quy tắc cũng không có trở ngại. Thế nhưng là, nếu như một cái đạo viện tuyển thủ hạt giống, đang tại tận sức tại thay đổi toàn thành phố chiến đấu thể hệ, hơn nữa cái này thay đổi vẫn là lành tính, bị thời gian chứng minh là hữu ích, cái kia vấn đề liền lớn. Bọn hắn cái này một số người đều biết biến thành trở ngại cái cách tội nhân. Cái danh tiếng này đủ để hủy đi bọn hắn một đời. Đường Nhã Lâm mặt đen lên, thân thỉnh thần thông hạt giống công chứng. Trong huấn luyện tâm tiến hành công chứng sau, toàn bộ Tân Hải thị giáo dục trung tâm lập tức đều sôi trào. Hắn thế mà thành công. 10 ngày đột phá đến luyện khí 6 tầng, còn ngưng tụ thần thông hạt giống, cái thiên phú này là chuyện gì xảy ra? Người đang chất vấn cái gì? Đây chính là trận linh máy tính. Ý của ta là, Giang Lâm Tiên thiên phú, quá khứ làm sao liền không có bị người khám phá ra đâu. Ha ha, pháp quyết trụ cột của hắn là hoàn mỹ cấp, chỉ là tựa hồ nhận lấy một chút khinh thị, các vị đang ngồi, biết rõ điều này có ý vị gì à? Một hồi ồn ào náo động sau, Đường Nhã Lâm bước vào chính đề. Chiến đấu thể hệ cải cách, nên bắt đầu a. Chắc gở giúp một trận trầm mặc. Đường Nhã Lâm, muốn chính thức tổ chức hội nghị sao? Không cần không cần. Đã sớm đã nói xong chuyện, không cần chuyên môn đi họp. Chúng ta toàn lực ủng hộ. Tất cả mọi người đều biểu thị, không cần thiết quá nhiều phiền phức. Tất nhiên Đường Nhã Lâm thực hiện trước đây hứa hẹn, bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Đường Nhã Lâm hướng Giang Lâm Tiên nở nụ cười, làm xong. Giang Lâm Tiên bấm Trần Tử Hào thông tin, mới chiến đấu thể hệ đã nhất trí thông qua được, tiếp xuống luyện tập sẽ lại không được cản. Trần Tử Hào nói, rất tốt, chúng ta cũng tại tiến hành phương diện này huấn luyện, ngươi kế tiếp có thời gian tham gia tập huấn sao? Giang Lâm Tiên, có, tiếp xuống nội dung rất trọng yếu sao? Trần Tử Hào sâu kín nói, rất trọng yếu, ngươi nếu là không tới nữa, các đội viên liền sẽ phát hiện, có ngươi không có ngươi đều như thế. Giang Lâm Tiên là một chỉ ủy quyền khai sáng lĩnh đội, chẳng lẽ không nên càng chịu đội hưu hoan nên sao? Cái này u hoán ngữ khí lại là chuyện gì xảy ra? Giang Lâm Tiên đành phải hướng Lâm Hiểu Lộ cáo biệt, ta muốn đi cùng các đội hưu tiến hành máy bay tiêm kích huấn luyện phi hành. Vốn cho rằng sẽ bị dây dưa một phen, không nghĩ tới Lâm Hiểu Lộ thế mà rất sảng khoái đáp ứng, nhớ kỹ đem huấn luyện ghi chép đồng bộ truyền lại cho ta. Hảo. Giang Lâm Tiên thu dọn một chút đồ vật, ngự kiếm mà đi. Nàng cứ như vậy thả ta rời đi. Giang Lâm Tiên càng bay càng thấy được không thích hợp. Mấy giây sau, hắn dưới đáy lòng hung hăng khinh bỉ chính mình. Giang Lâm Tiên, ngươi đến cùng phải hay không phạm tiện a? Có phải hay không cảm thấy đây là hưởng thụ a? Dùng sức khu trục trong lòng tạm niệm sau, Giang Lâm Tiên mở ra một cái khác thông tin, có hứng thú cùng một chỗ tiến hành huấn luyện sao? Nhìn xem Giang Lâm Tiên bóng lưng rời đi, Đường Nhã Lâm đi tới thân nữ nhi sau, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, cười hỏi, như thế nào, không nữa sao? Vừa mới có phải hay không rất muốn lại ỉ lại mấy lần? Lâm Hiểu Lộ lắc đầu, không có, ta phía trước lúc nào cũng sợ hắn chạy trốn, bất quá bây giờ ta biết, hắn chạy không thoát, cũng không nỡ chạy, chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn còn có thể trở lại bên cạnh ta. Ngày đó sau khi về nhà, nàng đi qua mụ mụ khuyên bảo, một chút sinh động dưới bề ngoài ẩn tàng lo nghĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là trưởng khống Giang Lâm Tiên tự tin. Đường Nhã Lâm bật cười nói, nhà đồng đốc. Lâm Hiểu Lộ đống nhiên nghiêm túc nói, mẹ, ta muốn học chiến trường chỉ huy, trận địa phản trinh sát chi nhánh. Đường Nhã Lâm hỏi, ngươi nghĩ như thế nào muốn học cái này? Lâm Hiểu Lộ đáp, đúng, ân, để cao một điểm điểm số, lúc nào cũng tốt đi. Đường Nhã Lâm nhìn chằm chằm nữ nhi ánh mắt, thật sự. Lâm Hiểu Lộ ánh mắt né tránh, ta cũng nghĩ bên trên lục viện 12 phủ đi. Đường Nhã Lâm không khách khí chút nào, phơi bày nữ nhi ý nghĩ, ngươi là cảm thấy tốc độ tiến bộ của hắn quá nhanh, chính mình cần hắn hỗ trợ mới có thể đuổi kịp, cho nên sinh ra lo nghĩ à? Lâm Hiểu Lộ sắc mặt đỏ lên, nhưng không có phủ nhận. Đường Nhã Lâm cười nói, ngươi ý nghĩ vô cùng chính xác, quả nhiên giống như ta có thiên phú. Mặc dù không phải đồng giới sinh, nhưng mà các ngươi cuối cùng đều phải hướng đi giống nhau chỗ. Nàng thế nhưng là người từng trải, lại thêm người đứng xem thân phận, đối với lòng của hai người thái biến hóa thấy nhất thanh nhị sở. Giang Lâm Tiên cùng nữ nhi mặc dù là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không phải đồng giới sinh, tự nhiên sẽ xuất hiện một chút khoảng cách. Đương nhiên, khoảng cách không phải chuyện xấu, đối với hướng tới tự do nam nhân mà nói, quá độ gò bó ngược lại là trở ngại. Trọng yếu là, hắn sẽ trở lại nơi nào nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Lộ đi qua không có gì lo lắng, có thể thông qua chế phủ, một mực đem Giang Lâm Tiên bọc tại trong lòng bàn tay, theo trào theo phóng, thế nhưng là theo Giang Lâm Tiên thực lực tăng lên, tầm quan trọng của mình không còn biến thành tất nhiên. Cái này khiến nàng sinh ra không an toàn cảm giác. Thế nhưng là, Lâm Hiểu Lộ không thể đi tiền tuyến. Mặc dù thực lực của nàng cũng không yếu, thế nhưng là, cùng nhau đi tiền tuyến sẽ chỉ làm Giang Lâm Tiên phân tâm hắn chú ý, ảnh hưởng phát huy. Cho nên nàng muốn một loại phương thức khác, tới gần hắn. Quả nhiên là chính mình, ngốc nữ nhi A ta nắm giữ chính lập vô ảnh, thần thông này có thể dùng đến chiến đấu, cũng có thể dùng để điều tra cùng phản trinh sát. Lâm Hiểu Lộ thầm nghĩ trong lòng, lúc kiểm tra, chúng ta không thể đồng giới, nhưng mà tương lai ở ngoại giới chiến trường, ta sẽ để cho ngươi hậu phương không lo. Chương 147, thay đổi bắt đầu chương 147, thay đổi bắt đầu Giang Lâm Tiên đến Ngự Kiếm Phi Hành sân huấn luyện. Bất quá, ngoại trừ Ngự Kiếm Phi Hành huấn luyện công trình, còn có rất nhiều máy bay tiêm kích, lấy huấn luyện phi hành thiết thi thân phận xuất hiện ở đây. Mà bọn hắn người thao tác, cũng là phi kiếm người điều khiển. Quan chủ khảo Thẩm Lăng Phong lấy hình thức như vậy, để cho phi kiếm thành viên điều khiển tăng lên một chút tiếp xúc chiến cơ điều khiển cơ hội. Hắn nhìn thấy Giang Lâm Tiên tiện tay gọi hắn đi qua. Máy bay tiêm kích chế độ máy bay quá phức tạp, không cách nào hoàn toàn thông qua giả lập trò chơi tiến hành mô phỏng, bởi vậy, phi công chiến đấu cơ huấn luyện thành buồn nhất thẳng rất đắt đỏ, lại thêm tính nguy hiểm, cho nên không cách nào đại quy mô mở rộng. Thẩm Lăng Phong hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt, thế nhưng là, theo kỹ thuật phát triển, càng ngày càng nhiều người có cơ hội cạnh tranh cái này cơ vị, kẻ có tiền nếm thử cơ hội càng nhiều, ta không muốn quá nhiều đánh giá, thế nhưng là không có tiền liền không có cơ hội, cái hiện tượng này cũng quá hoang đường. Hán vô Giang Lâm Tiên bà bay, bây giờ, đây hết thảy đều phải bởi vì ngươi mà thay đổi. Chiến cơ điều khiển huấn luyện, đối với thiết bị cùng hoàn cảnh yêu cầu quá cao. Theo lý thuyết, thế giới giả tưởng cũng có rèn luyện hiệu quả. Thế nhưng là, thế giới giả tưởng mô phỏng trình độ càng cao, chi phí càng cao, hơn nữa với thân thể người gánh vác lại càng lớn. Khảo thí cấp bậc thế giới giả tưởng, thông qua tại trong dinh dưỡng dịch đưa vào linh khí, cùng với một ít hắc khoa kỹ, đặt đến ở trong quá trình kiểm tra tu luyện cùng chui luyện hiệu quả, nhưng này đối tiên môn cũng là một loại gánh vác. Hơn nữa ở trong đó tử vong, cũng biết đối với tinh thần sinh ra thương tích. Trong một khoảng thời gian, không cách nào lặp lại huấn luyện. Giang Lâm Tiên lúng túng nở nụ cười, ta chẳng hề làm gì, chính mình chỉ là ở trên trường thi, tận lực phát huy thực lực mà thôi, tựa hồ cũng không có làm quá nhiều. Thay đổi phương án, là Thẩm Lăng Phong bọn người thúc đẩy. Cơ hội thay đổi, là Đường Nhã Lâm cùng nàng sau lưng Kim Đan chân nhân, cùng tranh thủ. Chính mình duy nhất làm, chính là cung cấp một chút lực ảnh hưởng. Thẩm Lăng Phong cười nói, không cần kiêm tốn, không có ngươi cùng Nhạc Chi Thu lẫn nhau uy hiếp, đám kia An Vu hiện trạng lao ngân đồng, ai nguyện ý thay đổi đâu. Đương nhiên, có lẽ tương lai ngày nào đó, ta cũng biết biến thành bọn hắn như vậy đi. Vừa nhắc tới đối mặt Giang Lâm Tiên hoặc là Nhạc Chi Thu, hai bên thành thị đều không hẹn mà cùng mà thông qua được bổ nhiệm không quân tư lệnh quyết nghị. Có thể thấy được, hai người cũng đã trở thành tả hữu chiến trường cao thủ. Giang Lâm Tiên, làm sao lại thế? Phong thúc thế nhưng là tiến bộ phái. Thẩm Lăng Phong thở dài một hơi, tiến bộ phái? Chẳng lẽ bây giờ giáo dục trung tâm thành viên, trước kia liền không có tiến bộ phái sao? Nhìn mình tham dự sáng lập, tân tiến chiến đấu thể hệ, bị hư hư thực thực tân tiến hơn thể hệ thay thế, tâm huyết của mình sắp tại mình tại vị trong lúc đó, liền nước chảy về biển đông, lại có ai có thể hoàn toàn cam tâm trở thành bị đập vào trên bãi cát sóng trước đâu. Hắn mặc dù chán ghét, đám kia cách tân người ngăn cản. Thế nhưng là trong lòng tự hỏi, nếu như chính mình đứng tại người thành công vị trí, thật sự cam tâm bị người thay thế sao? Giang Lâm Tiên lần này không có nhận lời. Chính mình còn chưa tới vị trí của đối phương, đương nhiên không hiểu được những thứ này. Có lẽ tương lai ngày nào đó, chính mình cũng biết gặp phải giống nhau lựa chọn. A Thẩm Lăng Phong cười nói, không nói, từ nay về sau, máy bay tiêm kích người điều khiển sẽ từ phi kiếm người điều khiển ở trong tuyển bạn, cái này sẽ là cải tiến tuyển bạn thể hệ bắt đầu. Thẳng đến bị tân tiến hơn thể hệ thay thế phía trước, ngươi sẽ bị đi khác. Ngự kiếm phi hành, mặc dù đồng dạng có cánh cửa, luyện khí 4 tầng cảm ứng thức hải mới có thể mở ra huấn luyện. Thế nhưng là, thiên môn phi kiếm chi phí vô cùng thấp, mặc dù nghề nghiệp huấn luyện cần nhất định chi phí, nhưng phổ thông huấn luyện cũng có thể chắc ra thiên phú, như vậy thì có thể trên phạm vi lớn mở rộng nhân tài tuyển bạt mặt. Đây đối với toàn bộ tuyển bạt thể hệ ưu hóa đều có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa, cho nên hắn mới có thể cao hứng như vậy. Giang Lâm Tiên tiến vào giả lập trung tâm, một đám các đội viên đang tại khoang giả lập phía trước chờ đợi Giang Lâm Tiên. Những thứ này khoang giả lập là cùng chân chính máy bay tiêm kích tiếp nhận. Khi bọn hắn kỹ thuật bay nắm giữ được trình độ nhất định, liền sẽ điều khiển chân chính máy bay tiêm kích bay lượn ở trời xanh. Chỉ có tại chân thực bầu trời mới có thể huấn luyện được chân chính phi công chiến đấu cơ. Trần Tử Hào nói, thủ lĩnh nên phân tổ. Nếu là đối kháng huấn luyện, tự nhiên muốn phân tổ. Giang Lâm Tiên lắc đầu, không, chúng ta không phân tổ. Trần Tử Hào kỳ quái hỏi, nếu như không phân tổ, vậy chúng ta muốn làm sao tiến hành đối kháng khảo thí? Giang Lâm Tiên giảng giải, ta mời một cái khác đang tiến hành đồng dạng nội dung huấn luyện đoàn đội. Trần Tử Hào hai mắt tỏa sáng, đã có người làm như vậy. Thẩm Lăng Phong lại nghĩ tới điều gì, ngươi hẹn Nhạc Chi Thu. Hắn có thể xác định, bây giờ Tân Hải Thị là không tồn tại tiến hành giống nhau nội dung huấn luyện đoàn thể. Tiến hành đồng dạng nội dung, chỉ có Vân Thành. Giang Lâm Tiên gật đầu, không tệ, ta đáp ứng trở thành bọn hắn, Ngự Kiếm Phi Hành cùng phản trinh sát huấn luyện bồi luyện, đổi lấy hắn đáp ứng ta, trở thành chúng ta chiến cơ đặc huấn bồi luyện. Tại trên đường tới, hắn liền liên lạc Nhạc Chi Thu. Đối phương đáp ứng cũng rất sảng khoái. Trần Tử Hào con ngươi co rụt lại, bọn hắn có thể là đối thủ của chúng ta. Mặc dù lần trước thi thử, bọn hắn tiến hành hợp tác, nhưng đó là một loại bị tình thế ép buộc bất đắc dĩ thỏa hiệp. Một lần hợp tác, không thể thay đổi song phương quan hệ cạnh tranh. Giang Lâm Tiên bình tĩnh nói, chính là bởi vì là đối thủ, cho nên mới muốn lẫn nhau ma luyện, lẫn nhau xúc tiến, học hỏi lẫn nhau, cùng một chỗ trở nên mạnh hơn, tiếp đó tốt hơn đánh bại đối thủ. Đề thăng Vân Thành thực lực tính là gì? Lam Tinh có hơn 2.400 tòa thành thị, nếu như lấy bị Vân Thành vượt qua làm đại giá, tăng thêm vượt qua còn thừa thành thị xác suất, vô luận đối với chính mình, vẫn là đối với Tân Hải thị, cũng là lợi nhiều hơn hại. Huống chi, chính mình cũng tại tiến bộ a, nói hay lắm. Đoàn đội có thành viên lớn tiếng phụ họa. Chúng ta không sợ cạnh tranh, chúng ta sẽ không bị vượt qua, chỉ có thể vượt qua tất cả mọi người. Đối thủ của chúng ta là toàn thế giới. bọn hắn đều tràn đầy hào tình trang trí. Quan chủ khảo ánh mắt hết sức hài lòng, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền có đạo viện học sinh tâm tính. Đạo viện học sinh, không cần vứt bỏ tư dục, nhưng nhất định muốn có cách cục. Vứt bỏ giữa thành phố ngăn cách, đây chính là bước đầu tiên. Giang Lâm Tiên khẽ cười nói, ta không biết cái gì đạo viện học sinh tâm tính, ta chỉ là muốn trở nên mạnh hơn mà thôi, cùng đồng cấp giao lưu luật bản, là trở nên mạnh mẽ nhanh nhất đường tắt. Thẩm Lăng Phong càng thêm vui mừng, ngươi đã là hợp cách đạo viện học sinh. Tiến vào khoang giả lập sau, Giang Lâm Tiên gặp được Nhạc Chi Thu. Hắn cùng các đội hữu cũng tại thế giới giả tưởng trở thành. Chuẩn bị xong chưa? Giang Lâm Tiên kết nối thông tin. Tại trước khi chuẩn bị, trước tiên giới thiệu một chút ta. Nhạc Chi Thu bấm pháp quyết, đem phía sau mình máy bay tiêm kích phá giải, chỉ thấy sau lưng máy bay tiêm kích đã biến thành mấy chục đỡ máy bay không người lái. Chiến đấu cơ linh kiện cùng máy bay không người lái nổi đồng bền giữa không trung, không chút kiêng kỵ bày ra ẩn chứa trong đó huyền bí. Giang Lâm Tiên con ngươi hơi co lại, ngươi đây là? Nhạc Chi Thu dùng nho nhã âm thanh trả lời, ngươi là muốn học dùng máy bay không người lái lắp ráp máy bay tiêm kích kỹ xảo à? Tại huấn luyện thực chiến phía trước, ngươi có thể tận khả năng trước biết một chút, thuận tiện sau đó học tập. Chương 148, đây chính là tiên môn, canh năm cầu đặt mua, chương 148, đây chính là tiên môn, canh năm cầu đặt mua. Đối với Nhạc Chi Thu, dùng máy bay không người lái lắp lên máy bay tiêm kích kỹ xảo, Giang Lâm Tiên vẫn là rất thấy thèm. Đối phương chính là dùng một chiêu này, đoàn diệt Tân Hải thị không quân. Mỗi khi Tân Hải thị cho là hắn đã hết đạn cạn lương thời điểm, cũng là buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, liền sẽ lọt vào chí mạng nhất đả kích. Muốn nói nguyên lý, ngược lại cũng không phức tạp. Máy bay tiêm kích hình thể rất lớn, cùng máy bay tiêm kích so ra, máy bay không người lái hình thể tương đối liền tương đối nhỏ bé. Đem máy bay không người lái xem như máy bay tiêm kích bộ kiện, máy bay tiêm kích giải thể sau đó điều khiển máy bay không người lái chiến đấu liền có thể. Nghe giống như rất đơn giản. Thế nhưng là, máy bay tiêm kích vì ứng đối tốc độ siêu thanh phi hành nhu cầu, bình thường cũng là áp dụng một thể tái thiết kế. Muốn làm điểm ấy, hàm lượng kỹ thuật vô cùng cao. Giang Lâm Tiên lùng tìm kỹ thuật tương quan thời điểm, ngược lại là phát hiện tiên môn xác thực tồn tại kỹ thuật như vậy, đồng thời tại đặc biệt trên chiến trường thường xuyên xuất hiện. Thế nhưng là, ở ngoại giới trên chiến trường kỹ thuật chưa chắc có thể tại trên chiến trường giả tưởng phục khắc. Dù sao, đại gia thực lực cao nhất chỉ có luyện khí 6 tầng. Vượt qua cảnh giới này, liền muốn tiến vào một cái khác đường đua. Thế nhưng là, dưới mắt Nhạc Chi Thu vậy mà nguyện ý chủ động đem cái kỹ xảo này công khai, nói với mình đối thủ. Người đoàn thể Giang Lâm Tiên đều động dung. Bội phục. Giang Lâm Tiên chưa nghĩ ra như thế nào khen người, chỉ có thể dùng bản năng phun ra hai chữ này. Đối phương lòng dạ chính xác khiến người khâm phục. Nhạc Chi Thu cười nói, ngươi nguyện ý chủ động mở ra hai cái thành thị trao đổi thông đạo, cũng rất làm cho kẻ khác kính nể, ta nghĩ ngươi hẳn là không dự định kế tiếp đối luyện bên trong tàng tư a. Giang Lâm Tiên nghiêm túc nói, át chủ bài có lẽ sẽ giấu, nhưng thông dụng kỹ thuật ta có thể thẳng thắn giao lưu. Nhạc Chi Thu nói, lá bài tẩy của ta cũng sẽ không cáo chi tại người. Hai người đưa tay ra, trên không trung giữ tại cùng một chỗ. Đối phương trong đoàn đội Đỗ Thần Vũ mang theo những đội viên khác, cũng cùng Giang Lâm Tiên đoàn đội cùng một chỗ nắm tay. Giang Lâm Tiên lại phát cái tin cho Màn Thiếu Dương, chúng ta đang cùng Nhạc Chi Thu giao lưu kinh nghiệm không chiến, chuẩn bị tiến hành không chiến tập vấn đâu, muốn dẫn đội viên của ngươi cùng tới sao? Cũng không lâu lắm, Màn Thiếu Dương trở về tin tức, đương nhiên Giang Lâm Tiên, Màn Thiếu Dương, Đỗ Thần Vũ còn có cùng một chỗ tham gia ngự kiếm phi hành khảo hạch khác 8 người, lấy Giang Lâm Tiên cùng Màn Thiếu Dương đội viên thân phận, xuất hiện tại giao lưu hiện trường. Lại thêm lấy đối thủ thân phận xuất hiện Nhạc Chi Thu tại cái này kỳ diệu thời gian điểm tụ tập cùng một chỗ. Mọi người cùng nhau thẳng thắn, giao lưu kinh nghiệm không chiến. Hai tòa thành thị không chiến thể hệ đại khái giống nhau, nhưng mà chiến đấu quen thuộc, lúc nào cũng có chút khác nhau. Ở trong quá trình này, Giang Lâm Tiên hiểu được, Nhạc Chi Thu sử dụng kỹ thuật, cùng nói là tích một chiến đấu cơ kỹ thuật, còn không bằng nói, hắn là đem máy bay tiêm kích, xem như tinh khải tiến hành điều khiển. Tinh khải, được xưng là pháp bảo chi bương. Đây là bao trùm giáp bọc toàn thân giáp, có thể đồng thời thỏa mãn phòng ngự, động năng, cùng công kích đu cầu, là thi hành toàn bộ địa hình nhiệm vụ tác chiến mấu chốt vũ khí. Nó lại được xưng là thiên môn tối cường đơn binh vũ khí. Chỉ có điều, luyện khí trung kỳ không cách nào khống chế thôi. Luyện khí trung kỳ không cách nào khống chế tinh khải, nhưng nói chính xác, không cách nào trưởng khống tinh khải tương quan tất cả kỹ thuật, thế nhưng là, nếu như chỉ là đem khống chế tinh khải quá trình này đơn giản hóa, có lẽ có thể giảm xuống điều khiển độ khó. Đem tinh khải đại bộ phận công năng gọt đi, sau đó đem máy bay tiêm kích sát ngoài, xem như tinh khải bảo vệ mình sát ngoài, máy bay không người lái xem như tinh khải bộ kiện, liền có thể giảm xuống vận dụng kỹ thuật tương quan nhu cầu. Trong đó, phù văn giáp chính là tinh khải hạch tâm, nắm giữ tốt phù văn giáp cùng ngự kiếm phục, liền có thể đơn giản khống chế tinh khải. Vũ trang hỏa lực thiếu hụt, có thể thông qua bên ngoài đưa hỏa lực bổ đủ, tốt nhất là trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được vũ khí. Giang Lâm Tiên dùng kiếm hộp xem như đạn điện từ xạ quỹ đạo, đem máy bay không người lái xem như đạn pháo bắn mạch, suy nghĩ cũng rất không tệ. Nhạc Chi Thu càng nói càng hưng phấn, hắn đem kinh nghiệm của mình không giữ lại chút nào nói ra. Lúc này, hắn phát hiện đám người kỳ quái nhìn lấy mình. Trần Tử Hào thay thế đám người đưa ra nghi vấn, ngươi là thế nào tiếp xúc đến tinh khải kỹ thuật điều khiển? Bình thường tới nói, học sinh cao trung là tiếp xúc không đến tinh khải, liền xem như sinh viên cũng chưa chắc có cơ hội. Nhưng mọi người rõ ràng cảm thấy Nhạc Chi Thu tiếp xúc qua tinh khải, hiểu rõ tinh khải, hơn nữa tại khống chế tinh khải bên trên có kinh nghiệm nhất định. Nghe nói ra cảnh của hắn cũng rất phổ thông, là từ đâu tới cơ hội? Nhạc Chi Thu nho nhã nở nụ cười, đây là cá nhân bí mật. Giang Lâm Tiên như có điều suy nghĩ. Nhạc Chi Thu tại tu vi phế bỏ trong 3 năm, xem ra cũng không chỉ là trong tại khoang chữa bệnh trải qua a, bất quá hắn cũng không để ý ai, còn không có một chút bí mật nho nhỏ đâu. Trận linh máy tính không có tìm hắn để gây sự, đoán chừng là không vấn đề. đám người thấy hắn không nói, cũng sẽ không truy vấn. Nhạc Chi Thu sau khi nói xong, Giang Lâm Tiên cũng bắt đầu giảng thuật, liên quan tới chính lập vô ảnh đặc tính cùng phản chế thủ đoạn, chính lập vô ảnh hạch tâm, là dung nhập hoàn cảnh, sau đó siêu thoát hoàn cảnh, đối mặt phổ thông mặc phù văn giáp đối thủ, có thể liên quan tới điều tra, tầm mắt, phản trinh sát, nắm giữ chính lập vô ảnh Giang Lâm Tiên hẳn là trong đám người nhân tài kiệt xuất. Theo hai người thẳng thắn, công khai kinh nghiệm của mình, Màn Thiếu Dương cũng không nhịn được ra nhập vào. Hắn không có đạt đến hai người độ cao, nhưng cũng là chiến tranh cấp giấy chứng nhận người nắm giữ. Kế tiếp giao lưu bên trong, mỗi cái có ý tưởng đội viên đều giảng thuật kinh nghiệm của mình. Một phen học hỏi lẫn nhau sau, ba nhánh đoàn đội bắt đầu đối luyện. Hiện trường học tập tri thức, trao đổi kinh nghiệm, hiện trường tiến hành biểu thị, trong quyết đấu tìm được lẫn nhau thiếu hụt. Có ý nghĩ, ngay tại trong thực chiến nghiệm chứng, gặp phải vấn đề mới, liền cùng một châu nghĩ biện pháp vượt qua. Bọn hắn còn tại tính toán, tìm kiếm giảm xuống học tập khó khăn biện pháp, gắng đạt tới không để chiến đấu mới hình thức, trở thành số ít thiên tài biểu diễn cá nhân, mà là mỗi người đều có thể học tập cùng tham dự phổ thế hóa có thể lực. Một bộ hoàn toàn mới chiến đấu thể hệ, có thể thích phối đại bộ phận luyện khí trung kỳ phi kiếm người điều khiển thể hệ, đang lúc mọi người giao lưu bên trong thành hình. Khoan giả lập bên ngoài quan chủ khảo, vui mừng nhìn xem một màn này. Đây chính là Thiên môn A. Hắn đem cảnh tượng như vậy phát cho giáo dục trung tâm. Đường Nhã Lâm, tất cả trường học hiệu trưởng, tất cả sân huấn luyện người phụ trách, ánh mắt đều tập trung ở đây, quan sát đến những người tuổi trẻ này. Hậu sinh khả úy, cái này đời người trẻ tuổi đã có thể tiếp nhận đại lượng sức mạnh. Tại viên này không có linh mạch, linh tài thưa thất tinh cầu bên trên, đám người tuổi trẻ này đang tại thẳng thắn giao lưu, cùng tiến bộ. Bọn hắn sẽ che giấu mình át chủ bài, nhưng đối với kinh nghiệm, kỹ thuật, tư tưởng, lại không có bất luận cái gì tàng tư ý tứ, không chút kiêng kỵ rộng mở chính mình sở học, mượn nhờ trao đổi cơ hội tra lậu bộ huyết, cùng tiến bộ. Không có môn hộ góc nhìn, không có thành thị khác biệt. Có lẽ đại gia cũng biết sinh ra cạnh tranh, dù sao đạo viện cùng học phủ danh ngạch có hạn, chất lượng tốt tài nguyên cũng cần phải phân phối cho ưu tú nhất một nhóm người. Song phương trên chiến trường chạm mặt, cũng không biết lưu thủ. Nhưng mà thông qua thời khắc này học tập, giao lưu luận bàn, bọn hắn có thể trở nên mạnh hơn, từ đó bảo đảm đánh bại càng nhiều đối thủ. Chương 149, vô giải hư không lá chắn. Chương 149, vô giải hư không lá chắn. Năng lực này cũng quá vô lại. Đối luyện kết thúc, đám người khổ không thể tả. Một trận hoàn toàn trong suốt ngân hành diệp, trên chiến trường tùy ý xuyên thẳng qua, dễ dàng đem từng cái máy bay tiêm kích phá hủy. Đây là chính lập vô ảnh, cái thứ ba bộ kiện hư không thuẫn năng lực. Giao phó pháp khí ẩn hình phòng hộ, mà ẩn hình hiệu quả căn cứ vào người sử dụng lý giải quyết định. Giang Lâm Tiên đã đem thần thông hạt giống cùng chính mình hoàn toàn kết hợp với nhau, ngoại trừ độn địa cùng trốn vào hư không làm không được, thông thường địa hình đã không phải là chướng ngại. Tuyệt đại bộ phận điều tra thủ đoạn cũng cầm Giang Lâm Tiên không có cách nào. Vô giải không phải hư không thuẫn, là động lực hạt nhân máy bay không người lái. Màn Thiếu Dương cười khổ một tiếng, Giang Lâm Tiên hy sinh máy bay không người lái đại bộ phận chiến đấu tính năng, đem năng lực phi hành cường hóa đến cực hạn. Đám người cảm giác càng thêm nhức đầu. Động lực hạt nhân máy bay không người lái vốn chính là siêu quy cách đại sát khí, toàn bộ ẩn thân chính lập vô ảnh cũng là có thể chi phối chiến trường. Đem cả hai kết hợp với nhau hư không thuẫn đối mặt học sinh cấp độ đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích. Đáng sợ hơn là nắm giữ cái năng lực này người còn muốn cùng bọn hắn xuất hiện tại trên cùng một cái trường thi. Màn Thiếu Dương ngược lại là không quan trọng, hắn cùng Giang Lâm Tiên vốn là đồng nhất trận doanh, chỉ là không tại cùng một cái đoàn đội mà thôi. Nhưng Vân Thành thành phố người liền tao ương, tiếp tục huấn luyện. Ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa Nhạc Chi Thu, hiếm thấy dùng tới ngữ khí nghiêm khắc, chẳng lẽ bởi vì địch nhân quá mạnh, liền muốn thúc thủ chịu trói sao? Hiện tại các ngươi còn có động não cơ hội đến chiến trường, thế nhưng là liền suy xét thời gian cũng không có. Có người nhỏ giọng nói thầm, vị khi phụ cũng không phải ngươi. Đám người đối nó trợn mắt nhìn. Người này lập tức ý thức được chính mình nuốt lời. Không tệ, Nhạc Chi Thu là duy nhất có thể ngăn cản Giang Lâm Tiên, hắn lúc nào cũng có thể tại động lực hạt nhân máy bay không người lái phát động công kích trong nháy mắt, làm ra chính xác nhất phòng ngự, từ đó giữ được tính mạng. Khi hắn điều khiển máy bay tiêm kích, càng là có thể bằng vào hỏa lực công kích Giang Lâm Tiên, đồng thời dự chủ Giang Lâm Tiên cũng có thể làm ra phòng ngự. Loại chiến đấu này trực giác thậm chí vượt qua hư thất sinh mạch. Dù sao hư thất sinh mạch còn cần thu thập tin tức tiến hành phán đoán, mà Nhạc Chi Thu trực tiếp là sớm 3 giây dự phán. Hắn nhìn không thấu chính lập vô ảnh, lại có thể nhìn thấu Giang Lâm Tiên, thế nhưng là có thể đỡ cũng không có gì ý nghĩa. Khi Giang Lâm Tiên đoàn diệt Nhạc Chi Thu đồng đội, chỉ còn dư một người, Nhạc Chi Thu cái gì cũng làm không được. Giang Lâm Tiên đoàn đội cũng không phải bị đoàn diệt không chiến binh sĩ, bọn hắn điều khiển máy bay tiêm kích trình độ mặc dù còn không có tăng lên, nhưng giữa lẫn nhau phối hợp rất tốt. Nhạc Chi Thu phản ứng lại mạnh, thao tác cũng có cực hạn, nhân thể cực hạn, phù văn giáp tính năng, máy bay tiêm kích cực hạn, những số liệu này đều tại hạn chế hắn phát huy. Tiếp tục ưu hóa chiến đấu thể hệ, đám người tiếp tục suy xét chiến thuật, nhất định là có biện pháp có thể phòng ngự được chính lập vô ảnh tập kích. Vẹn vẹn 3 ngày, bọn hắn liền nghĩ đến biện pháp. Bọn hắn vẫn không có phá giải hư không thuẫn, thế nhưng là mỗi khi Giang Lâm Tiên phát động công kích, bị công kích đối tượng đều biết hy sinh chính mình, kiềm chế Giang Lâm Tiên vì những thứ khác người cung cấp cơ hội phản kích. Đến nỗi ai được tuyển chọn, vậy thì tự nhận xui xẻo. Chiến trường không phải chuyện cổ tích, không có khả năng không có hy sinh. Mà Trần Tử Hào cũng quay chung quanh Giang Lâm Tiên năng lực, tiếp tục cải tiến chiến thuật, gắng đạt tới lấy Giang Lâm Tiên làm tầm, đối với địch nhân tạo thành trình độ lớn nhất sát thương. Chiến thuật, phản chiến thuật, phá giải, phản phá giải. Dạng này đánh cờ quá trình một mực tại kéo dài. 10 ngày sau, Giang Lâm Tiên cùng Nhạc Chi Thu đồng thời rộng mời những người khác gia nhập vào. Dù sao cũng là thể hệ cải tiến, chỉ quay chung quanh Giang Lâm Tiên cùng Nhạc Chi Thu tiến hành thể hệ cải tiến tính là gì? Khi cái khác người gia nhập vào sau, tuyệt vọng phát hiện, gần đây quật khởi Màn Thiếu Dương, thế mà đều biến thành chiến trường sát thần. Không nghĩ tới, ta đã mạnh như vậy. Màn Thiếu Dương đem một tên sau cùng đối thủ đánh tan, mới thổn thức nói, bị hành hạ suốt 10 ngày, ta còn tưởng rằng chính mình cực kỳ cải bắt đâu. Đám người ra khỏi khoang giả lập, trầm mặc rất lâu. Trường Kỳ cùng Giang Lâm Tiên còn có Nhạc Chi Thu cùng một chỗ huấn luyện, hắn tốc độ phát triển cũng đạt tới, độ cao khó có thể tưởng tượng được. Tập huấn ngày thứ 20, Tân Hải thị phía dưới giới học sinh cao trung, cũng chính là Lâm Hiểu Lộ khóa này, cũng bị giáo dục trung tâm an bài thực huấn. Tân Hải thị không thể cự tuyệt tiên tiến, ai cũng đảm đương không nổi, chen ép tân tiến tiếng xấu. Đặc biệt là Giang Lâm Tiên cùng Nhạc Chi Thu cơ hồ đã bị xem như đạo viện tuyển thủ hạt giống tiến hành nuôi dưỡng. Lấy tiên môn hiện trạng, cái này cấp bậc thiên tài, cũng là chịu đến Kim Đan chân nhân dân chú ý có chút thiên tài, thậm chí ngay cả người đầu tư đều phải xếp hạng. Mà huấn luyện sân bãi cùng nội dung, do Lương thị cùng chuẩn bị, đại giới cũng từ hai tòa thành thị cùng gánh chịu. Rất nhiều phi kiếm người điều khiển mở mày mở mặt. Mà Tân Hải thị chiến đấu thể hệ, lặng yên phát sinh biến hóa. Cái gì? Ngươi muốn thoát khỏi đội? Một cái đội phi hành dài, một mặt tức giận nhìn về phía đội viên, ngươi có biết hay không, ngươi kỹ thuật bay là ta cung cấp huấn luyện cơ hội, hơn nữa phi công là dễ dàng nhất soát đến chiến công cương vị. Đội viên sắc mặt bình tĩnh, đúng vậy, vô cùng cảm tạ ngươi, đội trưởng, nhưng ta muốn truy cầu tốt hơn. Đội trưởng cả giận nói cho ngươi, bọn hắn hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, nhường ngươi vong ân phụ nghĩa, ra khỏi đội ngũ. Đội viên lắc đầu, không có chỗ tốt, thậm chí không có đáp ứng ta gia nhập vào đoàn bọn hắn đội, nếu như ta đi qua gia nhập vào huấn luyện, chỉ có thể từ phi kiếm bình thường người điều khiển bắt đầu tiến hành cơ sở huấn luyện. Đội phi hành dài ngốc trệ 2 giây, biểu lộ có chút bặm mẹo, ngươi nói cái gì? Vậy ngươi tại sao còn muốn gia nhập vào? Cho không sao. Hắn muốn cho rằng chính mình là bị móc gốc tưởng. Như vậy, người phản bội này khẳng định muốn tại cá nhân trong lý lịch bị đi lại một trang nổi bật. Dù sao đội viên huấn luyện phi hành cơ hội là chính mình cho, tại ta chỗ này học được năng lực, tiêu hao tài nguyên, cũng bởi vì người khác mở ra điều kiện tốt, liền đi cùng người khác. Vậy ngươi trước đây như thế nào không ở người khác chỗ đó học? Thu chỗ tốt lại phản bội, ai cũng sẽ không thích dạng này người. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương không thu cẩn thận chỗ, liền Giang Lâm Tiên đoàn đội đều gia nhập vào không được, lấy một cái bình thường phi hạm người điều khiển thân phận bắt đầu huấn luyện. Hắn đây là điên rồi sao? Đội viên thành khẩn nói, đội trưởng, ta rất cảm tạ ngươi, giúp ta huấn luyện được một thân kỹ thuật bay, ta nhất định sẽ hoàn lại. Đội trưởng giống to, hoàn lại, ngươi lấy cái gì hoàn lại? Ta đem chiến cơ huấn luyện phi hành danh ngạch cho ngươi tập huấn cơ hội, đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại chuyển hoán trận doanh, nói cho ta biết, ngươi có thể lấy cái gì hoàn lại? Đội viên trầm mặc. Trong đầu của hắn thoáng qua mấy cái hình ảnh. 24 người truy sát Nhạc Chi Thu bị 2 giây đoàn diệt hình ảnh. Giang Lâm Tiên 3 lần quên can, bị không để ý tới hình ảnh. Giang Lâm Tiên vì cầu giết địch, không tiếp tự hủy động lực hạt nhân máy bay không người lái, lại tại nhìn thấy đầy trời rơi xuống chiến cơ mảnh vụn sau, bắt tay với địch nhân giảng hòa hình ảnh. Chiến trường sau khi kết thúc, đám người đem Giang Lâm Tiên xem như anh hùng, vây quanh ở bên cạnh hắn hình ảnh. Đội viên ánh mắt từ mê mang chuyển hướng kiên định. Dùng thắng lợi. Chương 150, thứ nhất đặt câu hỏi chương 150, thứ nhất đặt câu hỏi 12 chiếc máy bay tiêm kích, cùng chung quanh máy bay điểm trợ chiến đấu quần, tại 6 cái máy bay tiêm kích nhóm vây quanh dưới, hóa thành đầy trời pháo hoa. Mục tiêu phá hủy. Thời gian sử dụng 1 phút 30 giây. Tính toán hỏa lực cường độ. Hỏa lực cường độ tăng lên 2.8 lần. Và toàn bộ sân huấn luyện đều sôi trào. Đại gia hưng phấn mà reo hò, ôm lẫn nhau, đem quang giả lập bên trong đi ra đồng đội ném lên trời. Đây là bọn hắn cùng chế tạo kiệt tác. Trải qua 30 ngày thời gian, cuối cùng hoàn thành. Giang Lâm Tiên cùng Nhạc Chi Thu đứng song vai, lấy Lâm Hiểu Lộ làm đại biểu, trung tâm tác chiến bộ chỉ huy thành viên, ở phía xa yên lặng ghi chép số liệu, học tập mới thể hệ, đồng thời tìm kiếm mình tại tân thể hệ bên trong vị trí. Quan chủ khảo đi tới, Giang Lâm Tiên cùng Nhạc Chi Thu bên cạnh. Không nghĩ tới, máy bay tiêm kích cùng phi kiếm điều khiển binh sĩ pha trộn sau, hỏa lực cường độ vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Cái này khiến ta nghĩ tới, thời đại trước bộ kỵ hiệp đồng, cùng bộ thản hiệp đồng chiến thuật. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy tự hào. Hắn nguyên bản mục tiêu chỉ là cải tiến tuyển bạt thể hệ. Chiến đấu thể hệ cải tiến chỉ là nhất tiện. Nhưng không nghĩ tới, Giang Lâm Tiên cùng Nhạc Chi Thu liên thủ, lại có thể làm đến loại chuyện này. Đem tất cả phi kiếm người điều khiển, toàn bộ đều biến thành phi công chiến đấu cơ. Lúc tác chiến, đem máy bay không người lái xem như đạn đạo phát xạ ra ngoài, làm như vậy chiến phương thức, gồm cả cao tốc tính cơ động cùng tính linh hoạt. Cái này mỗi cái phi kiếm người điều khiển, thực lực đều tăng lên nhất cấp. Đương nhiên, này đối phi kiếm người điều khiển trình độ, yêu cầu tăng cao hơn một chút, đối với máy bay không người lái chất lượng đồng dạng để thăng. Thế nhưng là mở rộng sàng lọc mặt, cũng tăng lên nhân tài chiều rộng. Phi công chiến đấu cơ, Tân Hải thị chỉ có 72 cái, trong đó chỉ có 6 người có chỉ huy chiến đấu tư cách. Nhưng mà biết điều khiển phi kiếm, thế nhưng là có mấy ngàn người. Thu hoạch giấy chứng nhận cũng có vài trăm người. Từ ngay trong bọn họ lựa chọn ưu tú người điều khiển, lại dùng máy bay không người lái thao tác, bù đắp chiến cơ thao tác bên trên một điểm, liền có thể nhanh chóng tổ kiến ra mấy chi cường đại bộ đội tác chiến, để cao mạnh không chiến trình độ. Cái này khiến Tân Hải thị không quân quy mô tăng lên gấp 6 lần trở lên. Hỏa lực cường độ cũng tăng lên trên diện rộng. Đất chống hiệp đồng chiến đấu thể hệ, để cho càng nhiều binh chủng tham dự vào không quân trong tác chiến. Quan chủ khảo bằng hưu nói, cái này chỗ nào là bộ thản hiệp đồng, cái này là từ cùng tiến thủ đến hắc hỏa dược chuyển hóa. Hậu sinh khả hủy a, ha ha, tâm tình của mọi người đều lộ ra rất tốt. Giang Lâm Tiên khiêm tốn nói, chúng ta chỉ là đem đã có kỹ thuật cùng cao vị tu sĩ chiến thuật đưa vào trên chiến trường giả tưởng mà thôi. Hắn cảm thấy chính mình cũng không có cái gì đột phá tính chất sáng tạo cái mới. Vô luận kỹ thuật phương diện, vẫn là chiến thuật phương diện, cũng là tiên môn đã có kỹ thuật cùng chiến thuật, hắn chỉ là lựa chọn thích hợp bộ phận, đem hắn ứng dụng tại bọn này các đội hữu trên thân mà thôi. Dù vậy, nếu như không có quan chủ khảo thôi động, Tân Hải thị cung cấp dụng cụ huấn luyện ủng hộ, cũng không thể hoàn thành. Tân thể hệ thúc đẩy lớn nhất chướng ngại, chính là vừa người được lợi ích, cũng chính là đem thắng lợi khóa lại trên người mình không chiến binh sĩ. Quan chủ khảo, chớ khiêm nhường, là công lao của ngươi chính là của ngươi, tiên môn cũng không phải xem trọng khiêm tốn chỗ, ngươi nếu là khiêm nhường, người khác đem ngươi đạo viện danh ngạch lấy đi làm sao bây giờ? Giang Lâm Tiên tự tin nở nụ cười, là ta, người khác cầm không đi. Thần thông hạt giống triệt để hình thành, cho hắn tự tin sức mạnh. Quan chủ khảo thỏa mãn nói, lúc này mới giống lời nói. Nhạc Chi Thu đi tới Giang Lâm Tiên trước người, nói, những ngày qua hợp tác rất vui vẻ, bất quá, tại trên chiến trường giả tưởng gặp phải sau, ta cũng sẽ không lưu thủ. Giang Lâm Tiên đạo, ta cũng giống vậy. Hợp tác về hợp tác, cạnh tranh về cạnh tranh. Không nhường, mới đúng đối thủ lớn nhất tôn trọng. Nhạc Chi Thu mang theo đoàn đội rời đi. Tất nhiên cơ bản chiến thuật đã thôi diễn thành công, còn lại chính là cùng đồng đội rèn luyện, để thăng độ thuần thục. Song phương đoàn đội, sau đó sẽ ở khoang giả lập bên trong tiếp tục luyện tập, nhưng chủ yếu vẫn là tự động huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện, Giang Lâm Tiên thả đại gia một ngày nghỉ, tiếp đó hướng đi trung tâm chỉ huy phương hướng. Lâm Hiểu Lộ đang lúc mọi người cười xấu xa âm thanh bên trong, đi tới bên cạnh Giang Lâm Tiên, thoải mái kéo tay của hắn, ta mệt mỏi, mang ta trở về. Tốt. Giang Lâm Tiên kéo Lâm Hiểu Lộ, đem nàng ôm vào lòng, khu động lực hạt nhân phi kiếm, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, mau chóng đuổi theo. Hai người trên đường trao đổi lẫn nhau cảm thụ. Giang Lâm Tiên học tập là chiến đấu, Lâm Hiểu Lộ học chính là phản chính xác. Hai người theo một ý nghĩa nào đó cũng là khắc chế lẫn nhau, nhưng ở đồng nhất trận doanh cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Từ Lâm Hiểu Lộ góc nhìn, Giang Lâm Tiên cũng tại xem kỹ chính mình, tại trong chiến đấu thể hệ phát huy tác dụng. Hai người trên không trung nhiều xoay mấy vòng, mới lưu luyến không rời về nhà. Là vì giao lưu chiến thuật, không phải là vì cái khác. Giang Lâm Tiên là cảm thấy như vậy. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ ta xuất quan cho ngươi niềm vui bất ngờ. Lâm Hiểu Lộ vẫy tay từ biệt, tiếp đó xông vào trong nhà. Giang Lâm Tiên cảm thấy một hồi thất vọng mất mát. Tiểu phú bà thân mật cử động giảm bớt, như thế nào như thế không thích đứng đâu. Cái này như gần như xa cảm giác, để cho Giang Lâm Tiên càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nghĩ gì thế, bế quan đi. Giang Lâm Tiên đối với chính mình cở mắng một tiếng, về nhà bế quan. Nhưng hắn không biết là, về đến nhà Lâm Hiểu Lộ, chuyện thứ nhất chính là nhào vào trên giường, vốn qua vốn lại. Mở ra đồng hồ, mở ra ban thưởng danh sách. Phần thưởng của mình, tại thần thông hạt giống cái kia một hàng, ngoại trừ toàn tập, còn có một cái kèm theo ban thưởng, đưa ra ba cái vấn đề. Giang Lâm Tiên tu hành một mực rất thuận lợi, coi như gặp phải nghi nan cũng có thể tự mình giải quyết, cho nên liền không có sử dụng 3 lần cơ hội. Bây giờ, hắn phải dùng xong một lần. Ta chính lập vô ảnh, đã làm đến cùng 12 cố hóa phù văn phù hợp, muốn làm sao đạt đến, tiến vào không gian độc lập cảnh giới, vấn đề này, tại toàn tập trung cũng có rất nhiều thuyết minh. Thế nhưng là, lượng tin tức quá lớn. Tiên môn đối chính lập vô ảnh nghiên cứu quá nhiều, trận linh máy tính thậm chí tính toán ra hơn 3000 đầu con đường tu hành. Muốn từ bên trong sàng lọc chọn lựa tin tức trọng yếu, tuyệt đối là mênh mông công trình. Vì tiết kiệm thời gian, Giang Lâm Tiên quyết định dùng xong một cơ hội. Rất nhanh, đồng hồ cấp ra giải đáp. Muốn trốn vào không gian, bước đầu tiên là bắt giữ không gian quy tích, này liền cần học được pháp thuật hư không xem. Bước thứ hai là xác định mỏ neo không gian điểm. Bước thứ ba, dùng thần thông đi định vị cùng câu thông neo điểm tiếp lấy. Giang Lâm Tiên đồng hồ bên trên nhiều hơn một chút sách điện tử. Cuốn thứ nhất, độ công sơ giải cái này là lấy thiên thể vận hành vi neo điểm, tiến hành định vị con đường. Nắm giữ trọng lực vật thể có thể ảnh hưởng đến không gian. Bởi vậy, Lam Tinh, Thái Dương, còn có trong Thái Dương hệ hành tinh đều có thể ở trong không gian lưu lại vết tích. Thông qua quan trắc thiên thể vận hành, kết hợp độ công tính toán, liền có thể bắt được không gian quy tích tin tức tương quan. Con đường này cần khổng lồ tính nhầm năng lực. Ta có hư thất sinh bạch tăng phúc tư duy, còn sợ tính nhầm hay sao? Chính là nó. Giang Lâm Tiên lòng tin tràn đầy, vận chuyển trăng tròn. 3 giờ sau, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Giang Lâm Tiên rủi rủi con mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chương 151, tỷ bòi không gian chi pháp. Chương 151, tỷ bòi không gian chi pháp. Ta nhớ ra rồi, ta đang học toán học. Giang Lâm Tiên hai mắt thất thần, nhìn về phía đồng hồ bên trên hình chiếu màn ánh sáng. Nhìn thấy độ cong sơ giải trong nấy mắt, một cỗ không cách nào chống cự buồn ngủ chi ý đập vào mặt. Phát giác được nguy hiểm, Giang Lâm Tiên nhanh đưa nó đóng lại. Bối rối lập tức tiêu thất. Hồi tưởng lại vừa mới kinh khủng tao ngộ, Giang Lâm Tiên lòng còn sợ hãi. Chính mình là uống nhiều quá sao? Cũng dám đụng toán cao cấp. Chính hắn khả năng tính toán, kỳ thực cũng không tính kém, lúc sơ trung, toán học trình độ cũng là đứng hàng đầu. Đến cao trung thì càng tiên hướng ứng dụng. Chỉ là khoảng cách trận pháp sư nhập môn còn kém một chút xíu. Thế nhưng là, khi Giang Lâm Tiên nhìn thấy độ cong tính toán pháp, em chút hoài nghi chính mình trước tiên là không phải không có học qua toán học. Loại đồ vật này, thật là cho người ta học sao? Thế nhưng là hồi tưởng lại trang tên sách bên trên giới thiệu, toán học độ cong chi nhánh, dường như là 19 thế kỷ liền đã thành lập. Phát triển đến 22 thế kỷ, độ cong tính toán đã diễn sinh thành đơn độc ngành học. Ha ha, Giang Lâm Tiên vì mình ngạ mạn, tự giễu nở nụ cười. Thần thức tăng cường, chỉ là tư duy tốc độ. Hắn có thể đem nguyên bản 1 giờ, mới có thể tính ra đồ vật, rút ngắn đến 1 phút, thậm chí vài giây đồng hồ. Nhưng không làm được, chính là làm không được. Xem biện pháp thứ 2 a. Lấy thiên thể vận hành vi neo điểm thất bại, chỉ có thể chuyển hướng còn lại con đường. Đầu thứ hai con đường, lấy tu di không gian vì neo điểm. Quan trắc bí cảnh biến hóa, hoặc là nghiên cứu không gian chữa vật cũng có thể. Giới ngoại tu sĩ, nắm giữ lấy tên là túi chứa vật cùng càn khôn giới kỹ thuật, nhìn như cũng là chứa vật, lại là hai loại kỹ thuật. Cái trước là vật chất thu phóng, một cái khác là không gian độc lập. Người trước trình độ kỹ thuật không cao, nhưng có một cái làm người nhức đầu vấn đề, túi chứa vật chỉ có thể dùng thế giới này tài liệu luyện chế, lại chỉ có thể tại tương tự thế giới phát huy hiệu quả, hơn nữa mỗi cái thế giới, túi chứa vật luyện chế pháp không giống nhau. Có chút thế giới, túi chứa vật luyện khí kỳ trong tay mỗi người có một cái. Có thế giới, túi chứa vật so càn khôn giới còn thưa thớt. Theo lý thuyết, ở ngoại giới chiến trường có thể sử dụng túi chứa vật, đặt ở Thái Dương hệ có thể liền không mở được. Muốn lý giải nguyên lý, có thể đọc qua độ cong sơ giải. Tính toán, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Giang Lâm Tiên quyết định kiềm chế một chút tò mò. Tuyệt không phải sợ độ cong kiến thức tương quan. So sánh dưới, càn khôn giới dễ hiểu một chút. Lấy tài liệu đặc biệt vì neo điểm, mở ra một mảnh không gian độc lập, chế tác thành giới chỉ hoặc khác hình dạng, bên người mang theo. Càn khôn giới chỉ cần luyện thành, tại bất luận cái gì thế giới đều có thể sử dụng. Tương quan kỹ thuật, tiên môn sớm đã nắm giữ, nhưng tài liệu quá mức khan hiếm, luyện khí kỳ ngay cả tư cách mua cũng không có. Huống chi, đại bộ phận càn khôn giới còn có cái đặc tính. Nếu như không có giàu linh hoàn cảnh, hoặc là kết đan kỳ đan khí tiến hành giữ gìn, nội bộ không gian rất dễ dàng sụp đổ. Bởi vì cái đặc tính này, tiên môn kết đan kỳ phía dưới, coi như nắm giữ càn khôn giới cũng không cách nào giữ gìn. Ai kêu tiên môn không có linh mạch đâu? Nghe có điểm giống bí cảnh thiết lập, sẽ không phải, càn khôn giới bản thân liền giống như là mang theo người bí cảnh a, chỉ có điều, cái trước lấy thế giới vì neo điểm, cái sau lấy vật phẩm vì neo điểm. Giang Lâm Tiên suy đoán nói, con đường này đi không thông, cái kia thì nhìn con đường thứ ba. Đại thần thông tụ lý càn khôn cùng chính lập vô ảnh nổi danh tiên cương thần thông, có thể mở một mảnh thế giới. Nghe nói càn khôn giới chính là cái này đại thần thông tại trên luyện khí ứng dụng. Cái này đại thần thông, thiên môn đồng dạng nắm giữ. Chỉ là, bởi vì chính lập vô ảnh càng thiên về không gian xuyên toa, bởi vậy, tiên môn đối với tụ lý càn khôn coi trọng trình độ cũng không cao. Nhìn một chút điều kiện tu luyện, Giang Lâm Tiên mở ra thần thông hạt giống toàn tập. Nên thần thông hạt giống, cần cùng càn khôn giới giống nhau không gian loại tài liệu. Cái này căn bản là đem người luyện chế thành càn khôn giới. Mặc dù dạng này cũng không tệ, nhưng con đường này cùng đầu thứ hai không có bản chất khác biệt. Giang Lâm Tiên đóng lại trả lời. Xem ra, muốn đi bí cảnh đi một lần. Độ con không cách nào nắm giữ, càn khôn giới vô pháp thu được, Lam Tinh không có bí cảnh. Có cơ hội lĩnh hội chính lập vô ảnh, cảnh giới tiếp theo chỗ, cũng chỉ còn lại có giới ngoại chiến trường. Giới ngoại chiến trường khoảng cách quá xa. May mắn, mình tại giới ngoại, cũng gặp phải một cái bí cảnh. Đang huấn luyện những ngày này, Giang Lâm Tiên lúc cần phải khắc cùng đồng đội giữ liên lạc, chỉ đi qua hai chuyến dị giới, đem một chút điều tra thiết bị cùng không người tàu ngầm đưa xuống đi, liền vội vàng quay trở về. Dù sao, tại Lam Tinh thu thập xuyên thẳng qua năng lượng quá chậm, cần một năm mới có thể thu thập một lần, một khi năng lượng hao hết, liền phải chờ một năm. Cho nên mỗi lần đi đến dị giới, Giang Lâm Tiên đều sẽ tận lực dừng lại ít nhất một ngày, đem năng lượng bổ sung đầy đủ. Nếu như cái kia bí cảnh xác nhận mức độ nguy hiểm không cao, vậy thì đi một chuyến a. Giang Lâm Tiên thầm nghĩ, hắn trước đi tìm một chuyến Lâm Tĩnh Di, cầm chút năng lượng, thuận tiện thu hoạch một chút niềm vui ngoài ý muốn, đó chính là Lâm Tĩnh Di tu vi đột phá đến luyện khí 6 tầng. Tu vi tăng lên, để cho thanh danh của nàng đề thăng, tại hậu cần bộ quyền lên tiếng cũng tăng lên trên diện rộng. Mà Lâm Tĩnh Di cũng đem đại lượng đan dược đưa cho Giang Lâm Tiên, ta thành lập đơn giản dây chuyển sản xuất, đem những đan dược này phối trí đi ra, bất quá mỗi một viên thuốc, ta đều tự mình kiểm tra qua. Giang Lâm Tiên đem đan dược cất kỹ, rời đi. Toàn trình, Lâm Tĩnh Di cũng không có mở miệng hỏi thăm những dược liệu kia nơi phát ra. Ngày thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng, Giang Lâm Tiên mở ra lượng giới môn, mang theo mười mấy cái dương phi kiếm cùng đan dược, đi tới dị giới. Thời gian qua đi hơn 50 thiên, lần nữa đi tới dị giới. Giang Lâm Tiên cảm thấy linh mạch không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Cất kỹ vật phẩm sau, tiếng chim hót từ xa mà đến gần. Chiêm chiếp, tiểu kim ô, hai cái tiểu hoàng điểu, còn có ba con kim ô vệ, toàn bộ đều hưng phấn mà bay đến bên cạnh Giang Lâm Tiên, há miệng chờ đợi món. Đều có, đều có. Giang Lâm Tiên cười vung xuống một nhóm tự linh đan, sáu con chim nhỏ tranh nhau chen lấn đem tự linh đan ăn. Giang Lâm Tiên lại đặc biệt chuẩn bị, dung hợp thiên luân chi lực tự linh đan, chuyên môn bồi dưỡng tiểu kim ô, chờ mong nó nhanh chóng trưởng thành. Đúng, có thể hay không cho kim ô cho ăn linh dịch? Giang Lâm Tiên mắt nhìn mang theo người bích ngọc hồ lô. Đi qua những ngày qua tiêu hao, chính mình linh thạch số lượng dự trữ chỉ còn lại có hơn 5000 quả. Nếu như không phải không cách nào tẩy trắng, hắn đều muốn dùng linh dịch để thăng đồng đội thực lực. Trận linh máy tính có thể giúp hắn che lấp một vài thứ, nhưng người khác không phải kẻ ngu, Lâm Hiểu Lộ cùng Đường Nhã Lâm đáng giá tín nhiệm, thế nhưng là để cho càng nhiều người phát giác được dị thường, vậy cũng không tốt. Xem trước một chút thương lộ, kiếm bao nhiêu linh thạch a? Giang Lâm Tiên quyết định trước tiên kiểm tra thương lộ tình huống. Trong rừng rậm linh khí hội tụ chi địa, ăn cực phẩm linh thú thịt, tu luyện lại sau mấy tiếng, Giang Lâm Tiên mới liên lạc Sở Mặc Y, hắn đem lâu thuyền giao cho Sở Mặc gợn trưởng quản, tự nhiên cũng lưu lại dụng cụ truyền tin. Muốn ta đi trên thuyền gặp nàng. Giang Lâm Tiên cảm giác đến có chút nàng hồi phục có chút kỳ quái, lấy nàng cái kia kính cẩn tính cách, nếu như không phải đặc biệt trọng yếu, nàng thì sẽ không nói như vậy. Hắn cũng không có gì giá đỡ, trực tiếp liền bay qua. Chương 152, bị hút khô các gia tộc. Chương 152, bị hút khô các gia tộc xảy ra chuyện gì? Thấy thiếu nữ ánh mắt đầu tiên, Giang Lâm Tiên liền phát hiện, tinh thần của nàng không phải rất tốt. Sở Mặc Y lấy thần nhập đạo, trước tiên tu quan ý nghĩ, bước vào luyện khí một tầng phía trước liền có thần thức, bây giờ tại tài nguyên trồng chất hạ đạt đến luyện khí 3 tầng, theo lý thuyết không nên tinh thần hề phải mới đúng. Sở Mặc Y thì nói, những ngày này ta tại thi hành tiên sư nhiệm vụ. Nói xong, nàng lĩnh Giang Lâm Tiên đi tới khoang thuyền nội bộ. Tại một cái bị thiết trí gác cổng trong gian phòng, Sở Mặc Y liền mở cặp tắt ra, cho thấy bên trong linh thạch, những này là trên biển phường thị lợi nhuận. Giang Lâm Tiên nhìn xem đầy cái dương linh thạch, hỏi, hết thảy bao nhiêu? Sở Mặc Y tiếp tục mở ra còn lại cái dương, âm thanh đều có chút run rẩy, những linh thạch này, hết thảy 38,000550 mai, tiếp cận 4 bạc quả. Hơn nữa còn là có sẵn linh thạch, không phải ngang nhau giá linh dược linh tài. Giang Lâm Tiên đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chính mình rời đi 2 tháng này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đem vùng biển này gia tộc toàn bộ cướp sạch sao? Không đúng, cướp sạch hiệu suất không có cao như vậy. Hắn có chút biết rõ, Sở Mặc Y Li vì cái gì cái này tư thái. Lấy thiên đảo vực tập tục, tin tức này truyền đi, là có khả năng hấp dẫn trúc cơ tu sĩ. Giang Lâm Tiên hít sâu một hơi, nói cho ta biết, ngươi là thế nào kiếm được nhiều linh thạch như vậy? Ngươi từ từ nói, kỹ càng một chút, ta có thời gian. Cái này hoàn toàn không hợp lý nha. Tại trong hắn kế hoạch ban đầu, trước tiên thông qua lương thực và phạm tục vũ khí, còn có nông cụ thiết lập nhân mạch, sau đó lại bán ra một ít phi kiếm, kiếm lấy linh thạch. Mặc dù hắn lưu lại một chút pháp khí, còn có cơ sở đáng lượng, nhưng coi như ban xong, cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy à, càng không nói đến tiền mặt. Sở Mặc Y thì em hay nói, hết thảy đầu mượn, cũng là Giang Lâm Tiên đưa tặng phi kiếm. Vì mở ra thương lộ, Giang Lâm Tiên cho rất nhiều tiểu gia tộc, tặng cho một ít phi kiếm, xem như thành ý, tiên lễ hậu binh, hơn nữa cho Sở Mặc Y thì lưu lại một ít phi kiếm, mấy người luyện khí hậu kỳ, cỡ trung gia tộc tới thời điểm, lại đưa tặng lễ vật. Vấn đề nằm ở chỗ bên trên những thành ý này, có Mặc gia xả thân kiếm những cái kia gia tộc loại nhỏ, không chỉ có chống cự thú triều chi lực, còn để cho kiếp tu sợ ném chuột vỡ bình. Cứ như vậy, các gia tộc tại trong thú triều thiệt hại cực nhỏ. Khi Sở Mặc Y Li lần thứ 3 lúc ra biển, các gia tộc lập tức đem nhà mình dự trữ linh thạch đưa cho nàng hoàn lại phi kiếm phí tổn. Giang Lâm Tiên phi kiếm là đưa tặng, nhưng bọn hắn không tin a tại thiên đảo vực nơi này sống được lâu, ai cũng không tin bầu trời đĩa bánh. Làm một gã bối cảnh thần bí tu sĩ cường đại, cho bọn hắn chỗ tốt, hơn nữa bọn hắn có thể từ trong chỗ tốt thu được càng tốt đẹp hơn chỗ sau, ai cũng không dám tin tưởng, những pháp khí này thật sự chính là tặng không. Cho nên, bọn hắn nhao nhao đưa tới lễ vật. Sở Mặc Y chỉ nhận lấy mấy quả linh thạch, xem như ý tứ. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, những gia tộc kia các tu sĩ bắt đầu ở trên thuyền tiến hành khác giao dịch, tiếp đó tại trong quá trình giao dịch, đem linh thạch kín đáo đưa cho chính mình, còn thuận tiện ghi rõ linh thạch xuất xứ. Nàng cũng thử qua, đem một ít linh thạch trả cho tiểu gia tộc, kết quả đường đường luyện khí trung kỳ tu sĩ, lại cũng có người quỳ xuống dập đầu. Thiếu nữ đành phải đem linh thạch nhận lấy. Còn có một số gia tộc đến đây cầu mua phi kiếm. Sở Mặc Y liền bán một bộ phận, liền tuyên bố không có hàng. Thế là, bọn hắn liền sớm thanh toán tiền đặt cọc, thậm chí đưa ra hơn giá, cầu Sở Mặc Y có hàng thời điểm, ưu tiên cung cấp cho bọn hắn. Phải biết, Giang Lâm Tiên cướp sạch cầu ra, liền thu hoạch hơn 3000 linh thạch, còn không có nghiêm túc vơ vét. Bây giờ, chín đại luyện khí hậu kỳ gia tộc, hơn 200 cỡ trung gia tộc, còn có rất nhiều rời rạc tiểu gia tộc, còn có tính toán sáng tạo gia tộc tu sĩ, của cải của bọn họ cộng lại, cũng là một bút khả quan con số. Tiếp cận 4 vạn linh thạch, lại thêm linh tài linh dược, đây cơ hồ đem bên trong tiểu gia tộc huyết đều hút khô. Trên thuyền nhiều linh thạch như vậy, doa đến Sở Mặc Ý Liễu cũng không dám xuống thuyền. Những ngày này, nàng một mực canh giữ ở trên thuyền, không chịu nổi, liền đem Tiểu Kim Ô gọi tới cảnh giới, ngồi xuống một hồi. Thằng đến Giang Lâm Tiên đến, nàng mới yên lòng. Nghe xong Sở Mặc Y Liễu hồi báo, Giang Lâm Tiên cảm thấy im lặng. Cái này Thiên Đạo vực gia tộc, thật đúng là có ý tứ. Không thiếu gia tộc tu sĩ, đều đã từng đóng vai qua kiếp tù, rõ ràng không phải loại lương thiện, thế nhưng lại an định lại sau đó, liền bắt đầu nghĩ biện pháp an định. Những cái kia đặt mua phi kiếm, trước tiên giao phó a. Giang Lâm Tiên lấy ra một ít phi kiếm cùng đan dược, trong âm thầm nói cho bọn hắn trung thành, để phía trên rất hài lòng, những đan dược này đều là đại nhân vật, ban cho bọn hắn lễ vật. Sở Mặc Y Liễu nhận lấy đan dược, ta nhất định làm tốt. Ánh mắt của nàng càng căng thẳng hơn, lại không nói chuyện. Vô luận chuyện này nguy hiểm cỡ nào, nàng cũng sẽ thi hành theo. Giang Lâm Tiên đạo, những đan dược này giá trị, liền dùng bọn hắn linh điền thay thế a, ta mang đến một chút dược liệu hạt giống, muốn mượn bọn hắn linh điền dùng một chút, bồi dưỡng một chút dược liệu. Sở Mặc Y Liễu nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên để điều kiện, những tiểu gia tộc kia các tu sĩ, chắc hẳn cũng cần phải yên tâm một chút. Nàng đang muốn hồi báo nhà máy tiến độ, Giang Lâm Tiên lại nói, ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày a, ta không nóng nảy. Là, tiên sư. Sở Mặc Y Liễu lập tức cơ thể sủi lơ, ngủ thiếp đi. Giang Lâm Tiên kiểm tra một chút, cho nàng uy phía dưới hai cái linh dịch, tiện tay đem nàng xách tới phòng điều khiển. Nhìn xem đổ đầy mấy cái dương linh thạch, còn có rực rỡ muôn màu linh tài, Giang Lâm Tiên bật cười nói, đây chính là tiểu gia tộc sinh tồn chi đạo a. Mặc dù nơi đây gia tộc cách cục có thể không được, nhưng có thể ở đây sinh tồn tiếp, ánh mắt là không kém, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Bọn hắn có thể nhìn ra được, mình muốn chỉnh hợp vùng biển này, vậy khẳng định muốn thanh trừ hết một chút lực cản. Khi những tiểu gia tộc này nhìn thấy lẫn nhau phi kiếm trong tay sau, không hẹn mà cùng từ bỏ chống cự ý nghĩ, lựa chọn đem linh thạch cùng linh tài giao ra, đổi lấy phi kiếm đồng thời, nói cho Giang Lâm Tiên một sự kiện, chúng ta đã không có chất béo có thể ép, muốn lợi ích, vậy thì hợp tác lâu dài. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Giang Lâm Tiên phi kiếm, bảo vệ bọn hắn tại trong thú triều khỏi bị thiệt hại, tặng cho đan dược và linh dịch, giúp một số người âm thầm đột phá cảnh giới. Thực lực đề thăng, linh mạch không tổn hao gì, nhân thủ cùng sức lao động sống sót, gia tộc nội tình còn nhiều thêm một chút pháp khí, cùng làm ruộng loại kinh nghiệm, thực lực tổng hợp đề thăng rất nhiều, còn có thể có tốt hơn tương lai. Đây mới là những trung tiểu gia tộc kia, chân chính chỗ lợi ích. So linh thạch quan trọng hơn, hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi đi. Giang Lâm Tiên rất hài lòng, dạng này hợp tác mô thức. Tại Sở Mặc Y Thụy Giác Kỳ ở giữa, Giang Lâm Tiên dùng bình sứ, trang giá trị 200 khỏa linh thạch linh dịch, lưu cho Sở Mặc Y xem như ban thưởng. Tiếp lấy, hắn lại đi một chuyến chủ đạo. Ngoại trừ nhà máy như thường lệ vận chuyển, xưởng đóng tàu cũng khai công, rất nhiều thuyền đã xuống nước, chỉ chờ thú triều lắng lại, liền có thể bán đi lời. Nông cụ vũ khí các loại lợi ích, càng là có thể duy trì toàn bộ hệ thống vận chuyển. Đồng ruộng cùng trại chăn nuôi, tại đám tán tu dưới sự giúp đỡ, sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chương 153, Sông Lâm Tiên lửa giận canh năm cầu đặt mua. Chương 153, Sông Lâm Tiên lửa giận canh năm cầu đặt mua. Cảnh tượng này rất tốt. Giang Lâm Tiên cảm thấy vui mừng. Ngoại trừ hút khô bên trong tiểu gia tộc tiền mặt lưu, cùng bộ phận vật tư dự trữ, để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn bên ngoài, hết thảy đều tại hướng về địa phương tốt phát triển. Không chỉ có thu được đại bút lợi tức, còn thu được đại lượng nhập đội. Hợp tác lực cản tiêu thất, còn thu hoạch các gia tộc ủng hộ. Nhà máy vận chuyển bình thường, xưởng đóng tàu cũng đã động, đợi đến thu chiều kết thúc, còn muốn nên đón một đợt phát triển thủy triều. Linh thạch trong thời gian ngắn không cách nào thu hoạch được. Dù sao, mỏ linh thạch sản xuất là căn cứ vào linh mạch quyết định, khai quật quá độ chính là đang tự hủy căn cơ. Nhưng thiên đảo vượt quá mạch, mình có thể bỏ vào trong túi. Linh mạch chi nhánh linh điển cũng đều sẽ hóa thành vườn thuốc của mình. Tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp. Giang Lâm Tiên ẩn thân hành tẩu tại chủ ở trên đảo, quan sát nhân văn muôn màu. Sở Mặc Ngấn đi qua thực bổ tăng thêm khổ luyện, đã trưởng thành đại tiểu hỏa, đang mang theo thiếu niên đoàn tại luyện võ. Hắn đã đi lên, dùng võ vào tiên con đường. Bất quá vì tiền đồ của hắn, Giang Lâm Tiên quyết định hơi ép một chút hắn. Đám tán tu rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, đặc biệt là tại cùng phàm nhân, kề vai chiến đấu sau, giành được các công nhân ủng hộ. Nên xem xét bí cảnh. Âm thầm thị sát sau, Giang Lâm Tiên trở lại Kim Linh Tức đảo. Tại tập huấn trong lúc đó, Giang Lâm Tiên mua rất nhiều không người tàu ngầm, tiếp đó trong quá trình thực tế tập huấn, đem rất nhiều không người tàu ngầm, xem như hao tổn đưa đến thế giới này. Mặc dù ở đây đợi thời gian không dài, nhưng tự động tìm tòi hình thức vẫn là tại kéo dài vận chuyển. Đi qua khảo thí, Giang Lâm Tiên đã xác nhận nơi này bí cảnh là liên hệ. Vậy thì nhìn một chút, trúc cơ gia tộc là như thế nào tìm tòi bí cảnh a? Giang Lâm Tiên thả ra một cái không người tàu ngầm. Trúc cơ gia tộc tìm tòi đến nay còn chưa kết thúc, chiêu mộ đi qua tán tu cùng các vũ sư đều ở tại trong bí cảnh. Lao tán tu trên thân mang theo chính mình thiết bị theo dõi, nguyên bản phải chờ tới bọn hắn rời đi thời điểm thu hoạch trong bí cảnh tình báo, thế nhưng là tất nhiên cả hai là liên tiếp ở chung với nhau, như vậy Giang Lâm Tiên liền có thể thiết trí sớm thu hoạch cơ quan điều tình báo. Ngày thứ hai, không người tàu ngầm từ một địa phương khác thu về. Giang Lâm Tiên mở ra đồng hồ, bắt đầu đọc đến số liệu. Lao tán tu cùng hơn 100 tên tu tiên giả, còn có hơn 500 tên thân thủ khỏe mạnh phàm tục võ sư, cùng một chỗ tại ba đại gia tộc dẫn dắt phía dưới, đi theo cùng tới đến dưới đất bí cảnh lối vào. Tiến vào bí cảnh sau, bọn hắn đi tới là lục địa. Cụ thể quá trình cũng không phức tạp. Gặp phải bị trận pháp cấm chế vây quanh chi địa, pháo hôi lên trước, gặp gỡ yêu thú, pháo hôi đi dò xét thực lực, gặp phải địa hình thay đổi chỗ, pháo hôi đi dò xét, gặp phải bất khả kháng địch nhân, pháo hôi đoạn hậu. Tóm lại, ba đại gia tộc luyện khí hậu kỳ những cao thủ, đủ loại đem những thứ này chiêu mộ tu sĩ không làm người nhìn. Thực sự là lãng phí a, hiệu suất cũng quá thấp. Giang Lâm Tiên lắc đầu, nhưng không có gì phản ứng. Hắn đối với tam đại trúc cơ gia tộc, chiêu mộ tầng dưới chót tu sĩ cùng tán tu hành vi, là khinh bị thái độ. Nhưng cũng không phải từ đạo đức phương diện khinh bị, mà là đối bọn hắn, chỉnh hợp tài nguyên cùng nhân thủ hiệu suất, tiến hành khinh bị. Thiên đảo vực linh mạch khắp nơi, tài nguyên phong phú, coi như không có từ tiên môn mang tới khoa học kỹ thuật, chỉ cần nghiêm túc kinh doanh cùng khai phát, là có thể đem tài nguyên lợi dụng hiệu suất để thăng gấp mấy lần. Giống những thứ này tầng dưới chót tu sĩ cùng phàm tục võ sư, đó cũng đều là quý báo sức lao động a, tại cái này không có tự động hóa sản xuất thế giới, những thứ này sức lao động không nên nhận được xem trọng sao? Cầm lấy đi đảo quáng làm ruộng cũng tốt, kết quả lại bị trúc cơ gia tộc xem như pháo hôi tiêu hao, tuyệt không chân quý. Dạng này không chỉ có cắt giảm sức lao động, thống trị hải bức lúc, chỉ sợ các gia tộc lực chấp hành đều biết giảm bớt đi nhiều. Lợi dụng bọn hắn sức sản xuất, bồi dưỡng càng nhiều luyện khí hậu kỳ, chắc chắn tăng lên tìm tòi hiệu suất cao hơn. Cũng may, mình đã quen thuộc thế giới này, lãng phí tài nguyên hành vi, thật cũng không quá lớn tâm tình chập chờn. Đến nỗi về đạo đức khiển trách, không tồn tại. Giang Lâm Tiên đạo đức trình độ vốn cũng không cao. Tiên môn chiến trường giả tưởng, đều lấy tài liệu từ chân thực lịch sử, liền trang bị kỹ thuật đều tận khả năng gắn vào thời đại bối cảnh. Xem như đấu pháp hệ học sinh, Giang Lâm Tiên chứng kiến qua chiến tranh thảm liệt. Đô thành, diệt quốc, diệt tinh, đem người bình thường xem như khiến thị, phá hủy một tòa thành thị bật sống. Nếu như không phải tu tiên giả thần kinh cứng cỏi, lại thêm quang giả lập có luyện thần phụ trợ chi vật, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tinh thần sụp đổ. Dù vậy, còn có người đang thi lúc, cần thiết trí thị giác xử lý. Trên chiến trường, Giang Lâm Tiên gặp qua chiêu mộ binh, gặp qua hỏa lực phía dưới yếu ớt người bình thường, cũng đã gặp địch nhân tự giết lẫn nhau. Trải qua mấy lần chiến trường, chứng kiến qua tàn nhẫn chiến tranh, Giang Lâm Tiên làm sao có thể bởi vì một chút cấp thấp tu sĩ dò đường mà sinh ra động dung? So sánh cùng nhau, bí cảnh tìm tòi coi như lưu hỏa. Nhưng cũng không phải nói, Giang Lâm Tiên liền tim rắn như thép. Bình thường thất tình lục dụng, chính mình vẫn phải có, chỉ là đối với một ít sự vật năng lực chống cự mạnh một chút. Mà tiên môn đoàn kết, càng nhiều cũng là, tất cả mọi người đều có thể từ trong tìm được vị trí của mình, biết tại tàn khốc trên chiến trường, đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau đỡ mới là dễ dàng nhất sống tiếp tuyệt hạng. Thật làm cho Giang Lâm Tiên xuất hiện qua phẫn nộ cảm xúc, là lao tán tu tự thuật. Phụ thân của hắn cho trúc cơ gia tộc làm cầu, chỉ đổi tới một bản không chọn vẹn công pháp, trả giá cùng hồi báo nghiêm trọng không ngang nhau. Giang Lâm Tiên hai giới kiếm lời trên lệch giá, đều không dám bóc lột ác như vậy. Nhưng cho dù dạng này, đạo đức trình độ ở vào sàn nhà gạch tài nghệ Giang Lâm Tiên vẫn như cũ lựa chọn thích ứng quy tắc của nơi này. Có trật tự, dù sao cũng so không có trật tự hảo.
A,
bọn hắn lương tâm phát hiện, Giang Lâm Tiên tiến hành phân đoạn tiến nhanh sau, phát hiện khi tiến vào bí cảnh sau ngày thứ 10, bọn hắn đem người sống tụ họp lại, không có lại để cho bọn hắn chịu chết. Có thể lý giải, dù sao nên thử dò xét chỗ, cũng đã thăm dò qua, địa phương nào nên khai thác, địa phương nào không thể trêu chọc, bọn hắn đã tâm lý nắm chắc, nếu như cố ý đưa bọn hắn đi chết, ngoại trừ trêu chọc cửu hận, không có ý nghĩa quá lớn. Giang Lâm Tiên vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lao Tán Tu cũng tại may mắn còn sống sót trong trận doanh, tương đối may mắn. Video tiến nhanh năm ngày, lại có người được đưa vào trong.
Ân,
không phải dò đường giai đoạn đã kết thúc rồi sao? Tại sao còn muốn tiếp tục tăng thêm nhân thủ đâu? Giang Lâm Tiên cảm giác có chút kỳ quái, liền thả chậm phát ra tốc độ. Khi số người tăng thêm đến 1200 người, một chút ba đại gia tộc tu sĩ, mang theo người mặc pháp bào màu đỏ ngòm nam tử, cùng tới đến nơi này. Bọn hắn đang nói cái gì? Máy bay không người lái trung thành ghi chép đây hết thảy, camera giấu ở hơn 1000 người trong ánh mắt, không chút nào thu hút. Nhóm hàng này không tệ. Bị vây quanh nam tử, tựa hồ lộ ra tâm tình rất tốt. Hắn lấy ra một cái túi, mấy trăm con huyết sắc côn trùng từ trong túi bay ra, nào về phía người trước mặt nhóm. Đám người gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Là ma tu. Có người kinh hô lên. Đám người bắt đầu bối rối. Một số người dùng cầu cứu ánh mắt, nhìn về phía tam đại gia tộc tu sĩ. Nhưng bọn hắn nên đón, là ba đại gia tộc đồ đao. Tam đại gia tộc, đem chúng ta bán cho ma tu. Các tu sĩ phát ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thét lên, phân tán bốn phía thoát đi. Giang Lâm Tiên ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn nắm chặt nắm đấm, lửa giận không bị khống chế từ đáy lòng dâng lên. Tam đại gia tộc. Bọn hắn vậy mà đại lượng buôn bán nhân khẩu. Chương 154, tiến vào bí cảnh chương 154, tiến vào bí cảnh tam đại gia tộc, chính là như thế một đám đồ chơi. Nhìn xem trong video bị rút lấy tinh huyết, luyện chế ma đạo pháp khí tầng dưới chót tu sĩ cùng các vũ sư, Giang Lâm Tiên trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Hắn chưa từng tưởng, đối với cái này giới tu sĩ đạo đức trình độ ôm lấy chờ mong, nhưng vẫn là nghĩ không ra, bọn hắn giới hạn thấp nhất, vậy mà thấp đến trình độ như vậy. Đây đã là không phải người. Từ đạo lý bên trên giảng, tam đại gia tộc là thiên đạo vực kẻ thống trị. Từ trên lợi ích giảng, bọn hắn sản nghiệp căn cơ ở đây. Coi như chỉ nói lợi ích, cũng nên bảo hộ tốt sự thống trị của mình cơ sở a. Nhưng bọn hắn vậy mà đem chính mình thống lĩnh địa khu người, xem như hàng hóa bán cho ma tu, đổi lấy chỗ tốt. Cái này khiến Giang Lâm Tiên nhớ tới Lam Tinh lịch sử. Khi xưa Lam Tinh cũng là vô số quốc độ cắt cứ cục diện, đối mặt ngoại địch xâm lấn, cũng không phải là tất cả quốc gia đều cùng chung mối thù, có thể vì toàn nhân loại vận mệnh, không tiếc không màng sống chết. Tham sống sợ chết, ngược lại là nhân chi thường tình. Nhưng rất nhiều người vì chỗ tốt, vậy mà chủ động bán đứng đồng loại. Đáng sợ nhất bán đứng sự kiện, chính là có tiểu quốc người lãnh đạo, đem 2800 vạn quốc dân xem như hàng hóa bán cho giới ngoại ma tu. Lần kia sự kiện, cơ hội cho Lam Vành Đai hành tinh tới tai họa ngập đầu. Đối với tiền tuyến chống cự dị giới người, quả thực là chí mạng thương hại. Mọi người không còn tín nhiệm lẫn nhau, đem họng súng nhắm ngay lẫn nhau, quốc gia tổ chức không còn sót lại chút gì, nhân loại cơ hội trở thành lò sát sinh súc vật. Hàng Lâm phái phá hủy giữa người và người tín nhiệm căn cơ, từ nội bộ phá hủy, vốn có thể đúc thành trường thành bằng sắt thép. Bọn hắn là trật tự kẻ phá hoại, cũng là nhân loại tôn nghiêm trả đạp giả. Cái này sinh vật tích kỷ, là tất cả nhân sinh lưu chứng ngại. Bọn hắn sống sót, người khác liền không thể sống. Đã các ngươi không tán đồng chính mình là vùng biển này một phần tử, cái kia liền đem vùng biển này giao cho ta. Ta vốn không nguyện nhận tội gây trúc cơ, nhưng ai kêu biển sâu bí cảnh không cho phép trúc cơ tiến vào đâu. Giang Lâm Tiên từ chỗ ẩn thân lấy ra đại lượng vũ khí, tiếp lấy chuẩn bị kỹ càng chiến đấu máy bay không người lái, trốn vào biển sâu. Chính lập vô ảnh phát động, nước biển lực cản tiêu thất, tại phù văn giáp tăng phúc phía dưới, hắn tại biển sâu ngự kiếm phi hành như vào thanh minh. Gần ngàn mét biển sâu sức chịu nén, cơ hồ cảm giác không thấy. Hắn không trở ngại chút nào, đi tới bí cảnh lối vào chỗ. Hư không xem, phát động. Giang Lâm Tiên làm cho dùng chính lập vô ảnh nguyên bộ pháp thuật hư không xem, ở trước mặt hắn không gian xuất hiện gấp, thật giống như nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất xuất hiện bậc thang, dọc theo nó leo lên phía trên, có thể thông hướng không trung lầu cát, lại hình như thông hướng dưới đất cửa vào, cất giấu thế giới dưới đất. Đây chính là bí cảnh sao? Khoảng cách gần quan sát được không gian trồng chất hiện tượng, cái này khiến Giang Lâm Tiên cảm thấy thần thông hạt giống đều có chỗ xúc động. Thế giới trước mắt ngoại trừ dài rộng cao, lại thêm ra một cái chiều không gian, cái này có thể lý giải thành không gian bốn chiều. Giang Lâm Tiên tới gần bí cảnh cửa vào, quan sát một hồi sau, đối với động lực hạt nhân phi kiếm thiết trí tự động sát lục chỉ lệnh, ném vào bí cảnh cửa vào. Mười mấy giây sau, Giang Lâm Tiên dùng thần thuẫn máy bay không người lái, tại phù văn giác ngoại hình thành một tấm tiếp thân phòng hộ, mới đi vào theo. Trong quá trình xuyên thẳng qua cửa vào, Giang Lâm Tiên cảm giác giống như tại dưới biển sâu lặn xuống, bên người áp lực không ngừng tăng lớn. Cũng may, thần thông hạt giống đã cùng sinh mệnh của mình nối liền thành một thể, hơi điều chỉnh một chút tần suất, liền tự động thích ứng áp lực biến hóa, thành công xuyên toa không gian, đến không gian bên kia. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh đỏ tươi nước biển. Đáy biển yêu thú thi thể và huyết thủy tràn ngập vùng biển này. Hoàn thành sát lục nhiệm vụ động lực hạt nhân phi kiếm, trở về tới bên cạnh Giang Lâm Tiên. Hắn sớm đã dùng không người tàu ngầm tra ra bí cảnh lối vào chỗ, có một đám bí cảnh đáy biển yêu thú chiếm cứ. Không người tàu ngầm ngụy trang thành biển sâu loài cá, có xác suất chịu đến tập kích, cũng có xác suất bị không để ý tới đi. Để cho an toàn, Giang Lâm Tiên trực tiếp dùng phi kiếm dò đường, lại thêm thần thuẫn máy bay không người lái trận liệt bảo hộ, có thể để chính mình ở đây qua lại cũng không chịu ảnh hưởng. Cảm giác mới vừa rồi rất kỳ diệu. Giang Lâm Tiên trở về chỗ vừa mới xuyên toa bí cảnh cửa vào cảm giác, lại thêm hư không xem ngắm nhìn, để cho hắn cảm thấy chính mình đối không gian lĩnh ngộ tại càng sâu. Lại xuyên qua mấy lần, có lẽ có thể tăng cường cảm ngộ. Nhưng loại sự tình này không nóng nảy. Nhiệm vụ tác chiến, điều tra làm đầu. Giang Lâm Tiên đem mang theo máy bay không người lái cùng không người tàu ngầm thả ra. Gần ngàn con rùa muỗi lớn nhỏ máy bay không người lái bay về phía bốn phương tám hướng. Nương theo tín hiệu phát ra, ở đây thi hành tìm tòi nhiệm vụ máy bay không người lái đều cùng dự cảnh máy bay không người lái, tạo thành một tấm hải không lập thể điều tra mạng lưới. Tất cả tin tức đều tập hợp ở trên đồng hồ. Giang Lâm Tiên đeo lên kính bảo hộ, tất cả không người thiết bị, thu hoạch đến tin tức đều tập hợp tại trên kính bảo hộ. Hắn đem cái này bí cảnh chia làm 3 bộ phận. Hải vực, dược viên cung quyết, cùng không biết khu vực. Hải vực bộ phận, từ đáy biển yêu tộc chiếm giữ. Những thứ này yêu tộc đã dò xét số lượng liền vượt qua 5000 con, luyện khí hậu kỳ tỷ lệ vượt qua 20 tổng hợp trị số vô cùng đáng sợ, nhưng những thứ này sốc nổi số liệu lại không bị Giang Lâm Tiên để vào mắt. Chân chính để cho hắn coi trọng là trúc cơ kỳ yêu thú. Đại bộ phận yêu thú, năng lực ẩn nấp đều rất yếu. Đương nhiên, cái này là chỉ tiên môn góc nhìn. Căn cứ vào dự cảnh máy bay không người lái dò xét kết quả, ít nhất phát hiện 30 con trúc cơ yêu thú sinh mệnh phản ứng. Không thích hợp, khu vực này sinh mệnh phản ứng như thế nào ít như vậy. Nhìn thấy trên kính bảo hộ, dậm dạp chẳng chỉ điểm sáng và số liệu, Giang Lâm Tiên bén nhạy phát hiện, cái nào đó khu vực yêu thú cơ hồ lầm vào trong không. Hắn lập tức thả ra hải không máy bay không người lái, bay qua dò xét. Sau mười mấy phút, hắn thấy được hơn ngàn yêu thú thi thể. Thậm chí có trúc cơ kỳ yêu thú bị một kiếm chém thành hai nửa, còn bị cắt ra đầu, từ trong lấy ra thứ nào đó. Cấm chế có thiếu, có trúc cơ tu sĩ trà trộn vào tới. Giang Lâm Tiên hít sâu một hơi, nhưng hắn đơn giản tính toán vị trí sau, lại ngừng lại. Hắn điều lấy giám sát, tra duyệt đến nào đó đoạn video. Một cái mặc hoa phục tu sĩ tiến vào trong bí cảnh đại sát tứ phương, tiếp đó đi tới cái nào đó khu vực. 5 ngày sau, hắn từ tại chỗ rời đi bí cảnh, mà trở về chỗ, Giang Lâm Tiên nhớ phải. Quả nhiên, là đám kia cùng Thủy Tinh Cung làm giao dịch người. Giang Lâm Tiên thần tình nghiêm trọng. Xem ra, ngoại trừ Tam Đại Trúc Cơ gia tộc nắm trong tay bí cảnh cửa vào, còn có người tìm được cái khác cửa vào. Đối phương rõ ràng không có ý định cùng Tam Đại Trúc Cơ gia tộc sinh ra xung đột. Tất nhiên đối phương rời đi, Giang Lâm Tiên cũng yên lòng. Ta chỉ để ý làm chính mình chuyện nên làm. Hắn tiếp tục điều tra bí cảnh, xác nhận trong bí cảnh nguy hiểm nguyên. Nửa giờ sau, điều tra đến dược viên chủ đạo Giang Lâm Tiên có chút kinh ngạc, hắn còn sống. Từ trong màn hình giám sát, hắn bỗng nhiên tìm được Lao Tán Tu thân ảnh. Lúc này Lao Tán Tu đã tấn thăng luyện khí 4 tầng, lại thêm chỉ điểm của mình, thực lực mức độ lớn để thăng. Hắn giờ phút này đang trốn giấu ở chỗ bí mật, khí tức phù phiếm, thân chịu trọng thương, lúc nào cũng có thể chết đi. Ba đại gia tộc tu sĩ cùng ma tu nhóm cùng một chỗ, tựa hồ đang tại lùng bắt may mắn còn sống sót tu sĩ. Chương 155, bọn hắn đều biết chết. Chương 155, bọn hắn đều biết chết. Công tử, lão buộc có thể không có cơ hội hiệu chung ngươi. Nhìn xem dần dần co rút lại vòng đây, Lão Tán Tu cười thảm một tiếng. Mặc dù bọn hắn không có phát hiện mình, nhưng hòn đảo cứ như vậy lớn, chỉ cần bọn hắn tiếp tục lùng tìm, phát hiện mình cũng là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ là 3 ngày, có lẽ là sau một khắc. Lấy trên người mình thương thế, bị phát hiện liền chắc chắn phải chết. Đây chính là vận mệnh của mình sao? Từ nhỏ ôm một bản, phụ thân dùng sinh mệnh đổi lấy không chọn vẹn công pháp, giấu trong lòng hy vọng đạp vào đường tu tiên, ở mảnh này hỗn loạn hải vực sờ soạn lần mò, tại rất nhiều tiểu gia tộc trong khe hẹp sinh tồn. Hắn có thể thai kiếp tu khắp nơi chỗ sống sót, không phải là bởi vì mạnh, mà là bởi vì đầy đủ nghèo, cùng nhất định khéo đưa đẩy. Khi ý hắn biết đến, chính mình không cách nào đột phá đến luyện khí trung kỳ sau, đối nhân sinh cũng đã mất đi hy vọng. Liên làm kiếp tu, thực lực đều không đủ. Lúc này, hắn gặp được tòa kia thần kỳ hòn đảo. Thì ra, phàm nhân là có thể thật tốt sinh hoạt sao? Lại có tu tiên giả, nguyện ý giữ gìn tốt đẹp như thế trật tự. Hơn nữa còn có thể thành công làm đến. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết cái trật tự này có thể tồn tại bao lâu, nhưng hắn muốn nhìn huyết mạch của mình đi qua chính mình trong giấc mộng sinh hoạt. Dù chỉ là huyễn tưởng cảnh tượng như vậy, đều đầy đủ. Từ hắn nguyện ý hưởng ứng chiêu mộ một khắc này, liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Chỉ là, chờ đợi tử vong quá trình là khó như vậy chịu. Theo người lùng bắt tới gần, hắn chậm lại hô hấp. Muốn từ bỏ sao? Lão Tán Tu trong lòng nổi lên ý nghĩ này, ngược lại chắc chắn phải chết, chết thì lại sống lâu mấy canh giờ, lại có ý tứ gì đâu. Nhưng sinh mệnh bản năng vẫn là để hắn không có phát ra âm thanh, lại sống tạm trong chốc lát. Hắn không biết tại sao mình còn muốn kiên trì. Khả năng mình đời này chính là như thế tới ai trong lúc hắn cho là người lùng bắt nhóm đều rời đi thời điểm, đột nhiên có người lùng bắt lại xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lão Tán Tu một mặt tuyệt vọng, dừng ở đây rồi. Nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết, mà là cầm lấy phi kiếm, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Công tử ban cho phi kiếm rất sắc bén, cho dù chết cũng có thể tại địch nhân trên phi kiếm chém ra mấy cái khe. Ầm ầm, nơi xa kinh hiện tiếng sấm. Hướng tự bay tới tu sĩ, hoảng sợ cầm lấy pháp thuẫn hướng về sau đó nữa. Nhưng mà, một quả viên đạn đánh trúng pháp thuẫn, tại pháp lực hỗn loạn khoảng cách, một viên khác đạn xuyên thấu bắp đùi của hắn. Hắn đều chưa kịp đau kêu thành tiếng, theo sát phía sau viên đạn, trực tiếp trên thân thể nổ tung mười mấy cái lỗ thủng, nổ tung cổ họng đem hắn kêu thảm chắn trở về bụng, vẻ mặt sợ hãi, cũng bị xoay tròn viên đạn nổ nát bụng. Tiếng sấm đại tác, tựa hồ có người ở thi triển lôi pháp. Những vụ trách lùng bắt tu sĩ kia, đầu tiên là như lâm đại địch, tiếp lấy hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nhưng hết thảy cử động đều là vô dụng. Sắt thép viên đạn như mưa rơi đánh tới, đập nện tại bọn hắn trên pháp khí, liền hộ thể chân khí đều phải dao động. Đáng sợ hơn là, công kích này quá dày đặc. Tại bọn hắn một hơi ra, còn chưa hồi khí phía trước, liên tục vài chục lần công kích liền theo nhau mà tới, không chút nào cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hơn 10 người ngự kiếm phi hành tu sĩ, trên không trung huyết đục văng tung tóe, chết thảm bầu trời, thịt nát cùng huyết thủy bay xuống hướng đại địa. Cái này, xảy ra chuyện gì? Lao tán tu đại náo một hồi choáng váng. Chẳng lẽ cái này một số người chạm đến bí cảnh cấm chế sao? Bằng không làm sao lại thành tốt chết đi? Trong lúc hắn nghi ngờ, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, đem viên thuốc này ăn hết. Lao tán tu quay đầu lại, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, lập tức trợn to hai mắt, công tử. Thế nào lại là công tử? Hắn làm sao lại tiến vào bí cảnh? Thế nhưng là Giang Lâm Tiên không cho hắn giải thích thời gian, trực tiếp đem một khỏa dược hoàn đánh tiến trong miệng của hắn. Lao tán tu bản năng đem dược hoàn nhai nát, một cỗ sinh cơ ở trong miệng tan ra, chỗ ngực bụng vết thương bắt đầu khép lại. Thật là cường đại dự tính. Bất quá nếu là công tử ban cho, vậy thì không có gì có thể kỳ quái. Lao tán tu quỳ xuống bái tạ, đa tạ công tử ân cứu mạng. Giang Lâm Tiên đạo, quý bất lợi cho hành động, ngươi là muốn chúng ta tự tay xách theo ngươi rời đi sao? Lao tán tu lập tức đứng dậy. Sao có thể liên lụy công tử đâu? Giang Lâm Tiên đạo, ngươi trước tiên trốn một hồi, ta chậm chút mang ngươi ra ngoài. Nghe nói như thế, Lao tán tu đầu tiên là vui mừng. Bản thân có thể sống sót đi ra sao? Nhưng hắn rất nhanh sắc mặt thì biến, câu khẩn nói, không, công tử không thể mang ta ra ngoài, nhanh giết chết ta, sau đó rời đi bí cảnh. Giang Lâm Tiên kỳ quái hỏi, vì cái gì? Còn có người không muốn sống sao? Hắn cầu sinh ý chí, rõ ràng vẫn rất mãnh liệt nha. Lao tán tu nhanh chóng giảng giải, tiến vào bí cảnh mỗi người đều bị Tam đại gia tộc ghi lại trong danh sách, ta tức thì bị đặc biệt chiếu cố. Hắn chỉ vào Tam đại gia tộc chết đi tu sĩ, Tam đại gia tộc cấu kết ma tu, đem thiên đảo vực người bán cho ma tu, dùng để tế luyện ma đạo pháp khí, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để trong này tin tức tiết lộ. Chỉ cần ta còn sống, bọn hắn nhất định sẽ điều tra đến công tử trên thân. Nói xong, hắn đem phi kiếm thêm tại trên cổ, thỉnh công tử rời đi. Trong lúc hắn chuẩn bị tự sát lúc, một đạo chỉ phong đem phi kiếm bắn bay ra ngoài. Lão tán tu cười thảm một tiếng, cầu công tử tứ tử, nếu là công tử nguyện ý ghi nhớ mối thù hôm nay hận, đem ba đại gia tộc việc các đem ra công khai, vì lão hủ báo thù, ta cũng coi như chết cũng không tiếc. Vừa mới vùng vây dây chết, là xuất phát từ sinh mệnh bản năng. Nhưng nếu là liên lụy công tử, vậy thì chết không hết tội. Giang Lâm Tiên cảm thấy động dung. Thế giới này, như thế nào người trung nghĩa nhiều như vậy? Sở ra huynh muội như thế, cái này lão tán tu cũng là như thế. Nhưng hắn vẫn là đơn giản giảng giải, ngươi yên tâm, nơi này tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều sẽ chết. Lão tán tu con ngươi co rụt lại, công tử, ngài hắn nhìn Giang Lâm Tiên ánh mắt, không có cùng nhiệt cửu hận, cũng không có chính nghĩa chi sĩ bán giận, có chỉ là thuần túy sát ý thuần túy đến, phản phất uống nước giống như bình thường sát ý. Giang Lâm Tiên tiện tay đem lão tán tu phi kiếm lấy đi, phòng ngừa hắn làm ra chuyện điên rồ. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn đi ra mấy bước, bấm pháp quyết. Chiến đấu máy bay không người lái, tại thiên không tiến vào chiến đấu hình thức. Toàn bộ dược điển cùng cung khuyết khu vực, tất cả ma tu cùng tam đại gia tộc tu sĩ, toàn bộ đều tại tầm mắt bên trong không chỗ che thân. Từ lâu thuyền bên trên tháo rỡ xuống súng trường điện tử, tại thần thuẫn máy bay không người lái hình thành trên pháo đài, đã làm xong chuẩn bị bắn. Vô số viên đạn từ điện tử súng máy miệng súng phun ra. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ đều thành con mồi. Là ai kích phát cấm chế? Đáng giận, mau trốn. Vì sao lại có dạng này cấm chế? Gặp tập kích đám tu tiên giả, cũng không cho rằng loại này cao tần lần đã kích là đến từ khác tu tiên giả. Bọn hắn càng muốn tin tưởng, đây là trong bí cảnh cả bẫy. Tại điện tử súng máy bắn phá, lại là hơn 10 người tu tiên giả mất mạng, còn có người miễn cưỡng sống sót, hướng một tòa cung điện chạy trốn. Đi mời huyết công tử, hắn luyện hóa nhiều máu như vậy buộc, khẳng định có biện pháp. Một đạo ngân quang thoáng qua, chạy trốn tu tiên giả giữa không trung mất mạng. Chương 156, ta chỉ cần các ngươi chết. Chương 156, ta chỉ cần các ngươi chết. Giang Lâm Tiên hành tẩu tại dược điển ở giữa trên đường, kính bảo hộ bên trên phơi bày ra tất cả người địch nhân chết thảm bộ dáng. Nhưng hắn chỉ là mặt không thay đổi, tiếp tục bấm pháp quyết, điều khiển máy bay không người lái truy sát địch nhân còn lại. Tại trong chiến trường giả tưởng giết chết địch nhân, cũng có thể đối với tâm cảnh tạo thành xung kích, càng không nói đến tại trong hiện thực sát lục. Nhưng mà cái này một số người đã bị đuổi người địch. Giết chết cái này một số người sẽ mang đến một chút thoải mái, nhưng cái này cần chờ vây quét hành động kết thúc, hậu hoạn giải trừ mới có thể phản hồi đi ra. Không cần trách cứ bọn hắn tàn nhẫn, không cần tuyên bố tội của bọn hắn, cũng không cần giảng giải giết chết bọn hắn nguyên nhân. Hắn không cùng người chết hứng thú nói chuyện, hắn chỉ là đơn giản đem tất cả trong bí cảnh địch nhân giết sạch. Du đầu tại bí cảnh các nơi các tu sĩ, tại trong tuyệt vọng bị máy bay không người lái nhóm đi săn, bắt giết, chết đi. Thẳng đến tại một mảnh rẽ cung điện phía trước, Giang Lâm Tiên mới gặp phải một chút lực cản. Thông thường nhẹ hỏa lực, tựa hồ không cách nào đột phá nơi này cấm chế. Còn lại mục tiêu đều ở nơi này sao? Giang Lâm Tiên lần nữa lùng bắt một vòng, xác nhận địa phương khác không có người sống sau đó, mới đi đến phụ cận dãy cung điện, khoảng cách cửa ra vào chỉ có 1000 mét chỗ gần. Có người từ trong cung điện bước ra một bước, một phát đạn bắn lén trực tiếp xuyên thấu mi tâm, mang đi tính mạng của hắn. Trong cung điện những người còn lại lập tức khởi động cấm chế phòng ngự. Người nào? Là ai đang tập kích chúng ta? Chúng ta thế nhưng là người Lý gia, các hạ là phải đắc tội chúng ta trúc cơ Lý gia sao? Dạng này toàn bộ thiên đảo vực đều sẽ không có các hạ chỗ dung thân. Ta thế nhưng là trúc cơ người của Vương gia. Cấm chế sẽ không từ bên ngoài công kích cung điện, bọn hắn ý thức được, nhất định là tao ngộ địch nhân tập kích. Vâng. Đối diện với mấy cái này người uy hiếp cùng hỏi thăm, Giang Lâm Tiên không có ngôn ngữ đáp lại, mà là dùng hỏa lực đến trả lời. Lâu thuyền bên trên cùng tiểu pháo điện từ trường, bị thần thuẫn máy bay không người lái nhóm cố định trên không trung, họng pháo nhắm ngay cung điện đại môn, bắt đầu quỹ đạo gia tốc. Hắn là tới giết người, không phải tới nói chuyện trời đất. Phù văn đạn pháo bị gia tốc đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh, từ pháo điện từ trường họng pháo phát xạ ra ngoài, đánh vào trên dãy cung điện cấm chế, kèm theo phù văn cường uy lực đạn pháo, trực tiếp đem cấm chế đánh nát. Theo sát phía sau lựu pháo, đem cung điện nổ thành phế tích. Những cái kia mặt lộ vẻ hoảng sợ tu tiên giả, tại trước mặt khổng lồ hỏa lực, trong nháy mắt thì trở thành phế thi. Phá cửa, thu hoạch. Lại phá cửa, lại thu hoạch. Giang Lâm Tiên không có tới gần, không có giao lưu, chỉ là đơn giản làm ra, giết sạch hết thể sinh vật động tác. Trốn ở dãy cung điện chỗ sâu đám tu tiên giả, cảm giác đều nhanh phát điên. Người bên ngoài đến cùng là ai? Chẳng lẽ là trúc cơ kỳ tiền bối sao? Có thể xem là trúc cơ đại tu, cũng muốn cắt xuống nói. Chỉ cần trúc cơ kỳ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể quỳ xuống, thế nhưng là, đối phương liền cho bọn hắn quỳ xuống cơ hội cũng không có. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn chỉ có thể phát giác được bóng người mơ hồ, tại thần thức đang quét hình, địch nhân đều là không tồn tại. Huyết công tử, ngươi lại không ra tay, chúng ta đều phải chết. Nhìn xem không ngừng sụp đổ cung điện, có tiếng người tê lực kiệt giống to. Một đám phế vật, vẫn là muốn ta ra tay. Người mặc huyết bảo tu sĩ trẻ tuổi, dùng khinh bị ánh mắt đảo qua đám người, lần này bí cảnh thu hoạch, ta muốn nhiều phân một thành. Tam đại gia tộc tu sĩ liếc nhau, liền muốn có kẻ mặc cả. Ầm ầm, lại có cung điện sụp đổ. Chỉ cần huyết công tử ra tay, những điều kiện này chúng ta toàn bộ đều đáp ứng. Tại sinh tử tồn vong nguy cơ phía dưới, bọn hắn từ bỏ có kẻ mặc cả. Ngược lại trong bí cảnh thu hoạch, là phải chờ sau khi ra ngoài, từ trúc cơ đại tu nhóm thương lượng quyết định. Gặp bọn họ đáp ứng, huyết công tử cũng sẽ không tiếp tục trả giá. Dù sao, người bên ngoài quá máu lạnh, quá không giảng đạo lý. Ngay cả giao lưu cũng không có, liền trực tiếp đánh, đây rốt cuộc là tu tiên giả, vẫn là đổ phu máu lạnh. Nhìn tay của ta đoạn, người mặc trường bào màu đỏ tuổi trẻ ma tu, lay động một cây huyết phiên, mấy trăm đạo diện mục giữ tợn quái vật hình người, từ cung điện nội bộ đi ra. Bọn hắn hai mắt đỏ lên, tràn đầy máu tanh và dữ tợn. Huyết công tử trên mặt, tràn ngập đối với kiệt tác hài lòng. Đem những cái kia phàm tục võ sư, cung cấp thấp tu sĩ luyện chế thành cương thi sau đó, lại mượn trong bí cảnh tài liệu tiến hành cường hóa, ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, liền để ta luyện chế ra một chi, vượt qua 500 người cương thi đại quân. Cái bí cảnh này thực sự là bảo địa a, có thể để cho những cương thi này có luyện khí trung kỳ uy lực, chỉ cần tiếp tục thôn vệ luyện hóa nơi này tài liệu, thậm chí có thể cường hóa đến luyện khí hậu kỳ, đến lúc đó, cho dù là trúc cơ đại tu cũng muốn đau đầu a. Bản công tử chuyến này đi ra, thực sự là kiếm lợi lớn, thiên đạo vực ba nhà, quả nhiên là ánh mắt tiền cận hạng người. Mấy trăm đầu cương thi từ sau điện đi ra, phóng tới bên ngoài. Trẻ tuổi ma tu cảm thấy, phía ngoài lôi pháp thanh âm tựa hồ cũng trở nên yếu đi. Chẳng lẽ là chạy trốn sao? Bất quá, cái này cũng là nhân chi thường tình. Đối mặt cương thi nhiều như vậy khôi lỗi, liền xem như lấy khôi lỗi thuật nổi danh mặc ra, cũng sẽ cảm thấy đau đầu a nếu như địch nhân chạy trốn, vậy thật là có chút không dễ làm. Dù sao những cương thi này khôi lỗi, còn không có triệt để hoàn thành, đang hành động lực bên trên còn hơi có không đủ. Hắn đang suy tư, muốn hay không dùng phép khích tướng, để cho địch nhân tiếp tục nên chiến. Đột đột đột, tiếng súng đại tác. Một lần nữa thay tin điện từ súng máy, đối với mấy cái này cương thi nhóm tiến hành lập thể hỏa lực tụ tập sạn. Được luyện chế thành cương thi mấy trăm võ sư, cùng cấp thấp tu sĩ nhóm, tại trước mặt hỏa lực dày đặc huyết đục văng tung tóe, tan vỡ xương cốt phủ kín mặt đất. Huyết công tử đột nhiên ngộp. Lạnh leo thấu xương từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, ta không thể nào hiểu được thủ đoạn, để cho hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là như thế nào sát lục tốc độ? Pháp lực của hắn là vô cùng vô tận sao? Hắn lên tiếng kêu to, thông qua âm thanh lượng che giấu sợ hãi của mình, tiền bối đến cùng có phân phó gì, cứ nói thẳng. Tiếng sấm vẫn như cũ. Một phát đạn pháo đánh vào trên cấm chế, đem cấm chế mở ra một đạo lỗ hổng. Huyết công tử giống to, nếu như tiền bối nhất định muốn hùng hổ dọa người, vậy ta chỉ có thể đem trong cung điện tất cả bảo vật toàn bộ hủy diệt, cứ như vậy, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, còn có thể thu hoạch tam đại gia tộc, cùng chúng ta Thánh Huyết Tông cứu hận. Thánh Huyết Tông sao? Giang Lâm Tiên Yên lặng đem cái tên này ghi ở trong lòng. Nhưng trừ hoàn tin, sát lục động tác không có nửa phần đình trệ. Đình đài lầu cát, tại trước mặt hỏa lực cường đại sụp đổ, dược viên bị phá hủy, trong cung điện đồ gia dụng biến thành mảnh vụn. Tại hỏa lực cường đại diện tích che phủ phía trước, mặt đất hết thảy đều chỉ có thể biến thành mảnh vụn. Theo cung điện cấm chế bị phá hư, huyết công tử cầm trong tay một cái huyết kiếm, ra sức lao ra làm đánh cược lần cuối, đồng thời tuyệt vọng giống to, ngươi đến cùng muốn cái gì à? Một thanh phi kiếm xuyên thấu mi tâm của hắn, đồng thời xông vào trong đại điện. Đại điện đẫm máu. Giang Lâm Tiên cưỡi động lực hạt nhân phi kiếm, đi tới đại điện trên không, quan sát đã hóa thành phế tích dãy cung điện. Thẳng đến xác nhận cái cuối cùng địch nhân chết đi, hắn mới chậm rãi mở miệng, hướng về phía thi thể đầy đất, nói ra khai chiến đến nay câu nói đầu tiên. Ta chỉ cần các ngươi chết. Chương 157, còn chưa đủ. Chương 157, còn chưa đủ. Giang Lâm Tiên không đi xuống nhặt chiến lợi phẩm. Rất nhiều giới ngoại tu sĩ cũng sẽ ở trên thân bố trí một chút cạm bẫy, mình có thể lẩn tránh, nhưng địch nhân nhặt thi thời điểm, liền có khả năng phát động. Đây là bọn hắn cuối cùng, kéo địch nhân đồng quy vu tận thủ đoạn. Đặc biệt là ma tông đệ tử, có thể đem huyết đục của mình luyện chế thành độc dược hoặc cạm bẫy, bằng không căn bản là không có cách sinh tồn. Tại tiên môn chiến thuật trên lớp sẽ có chuyên hạng luyện tập, mà trên người bọn họ ma đạo pháp khí, tại trong Giang Lâm Tiên mắt cũng liền chỉ trị giá cái tài liệu giá tiền. Chỉ là nhìn xem thi thể đầy đất, Giang Lâm Tiên trong lòng cái kia cố ngọn lửa vô danh, lại như cũng không có dập tắt, còn chưa đủ. Giang Lâm Tiên cảm giác phải, còn không có tận hứng. Hắn không phải thị sát thành tính người, thế nhưng là vẹn vẹn giết chết người chấp hành, còn chưa đủ để cho ý niệm thông suốt. Tam đại trúc cơ người chủ sự của gia tộc mới thật sự là thủ phạm. Thế nhưng là không thể dễ dàng trêu chọc trúc cơ tu sĩ. Hồi tưởng lại cùng Đường Nhã Lâm giao thủ chẳng cảnh, Giang Lâm tiên biết chính mình tuyệt không thể xem thường bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ, cho dù là người nguyên thủy. Xem ra chỉ có thể nhìn xuống. Ít nhất đang minh sát, tam đại trúc cơ gia tộc thực lực phía trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù trong lòng có hỏa, Giang Lâm tiên cũng sẽ không vì một đám người không quen biết làm chính mình người đang ở hiểm cảnh. Đương nhiên, về sau nếu là có cơ hội, có thể diệt đi mấy gia tộc kia. Đã những cái kia trúc cơ gia tộc chỉ cần tồn tại, mình tại Thiên Đạo vực liền sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại trẻ tuổi ma tu sau khi chết, trên đất máu tươi hướng thân thể của hắn hội tụ mà đi. Không cần nhất thời nữa khác, thi thể của hắn loạn trà loạn choạng mà đứng lên, sau đó bắt đầu thôn vệ máu trên đất thịt, biến thành cương thi. Giang Lâm tiên mở ra linh thị, quét hình trẻ tuổi ma tu. Chỉ thấy trong cơ thể của hắn có một giọt máu tươi đỏ thẫm, đang tại thôn vệ trẻ tuổi ma tu thể nội, còn sót lại sinh cơ, đồng thời điều khiển thi thể của nó hành động. Giọt máu tươi này cho người cảm giác dường như là có hoạt tính. Khi Giang Lâm tiên làm cho dùng trăng tròn tăng phúc linh thị, kỹ càng dò xét thời điểm, lại phát hiện thủ pháp này làm cho người cảm thấy quen thuộc. Đây là nguyên phủ chủng đạo pháp. Hắn tự xưng thánh huyết tông người, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thánh huyết? Giang Lâm tiên làm cho dùng nguyên phủ chủng đạo pháp, tại sở mặc gợn cùng tiểu kim ô thể nội đều cắm vào một giọt tinh huyết, mượn nhờ giọt máu tươi này sức mạnh, hắn có thể trình độ nhất định chi phối hai người hành động, thậm chí là sinh tử. Đây là tuần thú chi pháp, nhưng cũng có thể ứng dụng tại trên thân người. Trẻ tuổi ma tu thể nội bị cắm vào huyết dịch tân ký, tinh diệu trình độ không bằng nguyên phủ, uy lực không như thần thông hạt giống, càng giống là đem trẻ tuổi ma tu trở thành bồi dưỡng giọt này thánh huyết, không phải nói là ma huyết công cụ. Cái này cũng không kỳ quái, địa chi 12 nguyên phủ là tiên môn thể hệ căn cơ, nhưng cũng không phải tiên môn vô căn cứ khai sáng, chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định cao dài tồn tại, nguyện ý truyền đạo cũng có thể khai sáng ra tương tự pháp môn, chỉ là không có một cái truyền thừa, thượng tiên môn lưu truyền rất rộng, rất nhiều nguyên phủ cách dùng cũng là từ giới ngoại tu sĩ trên thân lấy được, có lẽ có thể lợi dụng cái này. Giang Lâm tiên mắt phía trước sáng lên, vốn là định lúc này thu tay lại, thế nhưng là nhìn thấy biến thành cương thi tuổi trẻ ma tu cùng với thể nội thánh huyết, hắn có mới chủ ý. Giang Lâm tiên cắt vỡ ngón tay, bước ra 12 giọt máu tươi. Những huyết dịch này nổi đồng bền giữa không trung, tản mát ra một mùi thơm, cho người ta thấm vào ruột gan cảm giác. Cách đó không xa thủ hộ vườn thuốc yêu thú, cái mũi đều dựng lên. Máu của ta như thế nào biến thơm như vậy? Là những cái kia cực phẩm linh thú thịt, cùng hành quân thổ nạp pháp đối với thân thể ta để thằng sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng Giang Lâm tiên cũng không có truy đến cùng, mà là phân biệt tại 12 giọt trong huyết dịch, đánh vào một cái nguyên phủ ấn ký, tiếp lấy thi triển nguyên phủ chủng đạo pháp, đem 12 giọt máu tươi đánh vào ma tu thể nội. Nguyên phủ máu tươi cắm vào ma tu thể nội sau, Giang Lâm tiên lập tức cảm thấy một cỗ hút vào chi lực. Đây là giọt kia đỏ thâm ma huyết, muốn thôn phệ những thứ này sinh cơ. Giang Lâm Tiên kết động khống chế pháp huyết, 12 giọt huyết dịch mượn nhờ nguyên phủ, nối liền cùng một chỗ, tạo thành cường đại khống chế ấn ký, đem ma huyết một mực khóa ở trong đó. Giọt này ma huyết tựa hồ nắm giữ u mê ý chí, muốn phản kháng Giang Lâm Tiên khống chế, thế nhưng là, nó mức năng lượng mặc dù cao, nhưng ở trên sự khống chế, cùng nguyên phủ căn bản không phải một cái cấp bậc. 12 nguyên phủ tạo thành trăng tròn, đem hắn cưỡng ép khống chế. Đưa tay, nhấc chân, lên nhảy. Kèm theo pháp huyết biến hóa, Giang Lâm Tiên đã hoàn thành đối với ma tu thân thể khống chế. 12 cái nguyên phủ, mỗi một cái nguyên phủ đều có thể đối ứng một cái chỉ thị. Nguyên phủ tổ hợp lại có thể tạo thành hợp lại chỉ lệnh. Chỉ cần dùng tâm, cơ hội liền có thể làm ra tất cả động tác. Bất quá, Giang Lâm Tiên đối với khống chế cương thi không có hứng thú. Khống chế khối lỗi, dù sao cần tiêu hao tâm thần, có cái này phân tâm thần nhiều khống chế một cái máy bay không người lái không tâm không. Tạm thời khống chế cái đồ chơi này là vì đối phó tam đại gia tộc. Hơi thích đứng một chút khống chế pháp quyết sau, Giang Lâm Tiên lại điều khiển máy bay không người lái, đem những cái kia trang bị tinh lương tu sĩ thi thể thu thập lại, coi như thi thể phá toái, cũng phải đem quần áo thu thập lại. Người tu tiên địa vị thường thường cùng thực lực móc nối, thực lực thường thường lại cùng trang bị móc nối. Chắc hẳn những thứ này trên người có thượng phẩm pháp khí hoặc cực phẩm pháp khí tu sĩ, tại gia tộc địa vị hẳn là đều không thấp. Góp nhặt thi thể sau, Giang Lâm Tiên đi tới bí cảnh lối vào. Lối vào nổi lên gợn sóng, vài tên ba nhà tu sĩ cầm trong tay phi kiếm, thần tình nghiêm túc đi tới, tựa hồ ông nhất định quyết ý Giang Lâm Tiên mở ra hư không xem, ánh mắt xuyên thấu lối vào gợn sóng, vậy mà trực tiếp thấy bí cảnh bên ngoài chẳng cảnh, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mà đại khái hình dáng lại có thể nhìn ra được. Chỉ thấy hơn 20 đạo nhân ảnh đang chờ tại cửa vào bên ngoài cung điện dưới đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoại trừ dưới mặt đất công trình, Giang Lâm Tiên vẫn còn thấy được trên mặt đất. Hết thảy tất cả cảnh tượng đều biến thành hình dáng, giống như bay ở bầu trời quan sát đại địa, lại giống như quan sát 3D điện ảnh, có một loại giảm chiều không gian độ quan sát cảm giác. Cái này một số người là phát giác được gia tộc tử đệ chết đi sao? Giang Lâm Tiên khỏe miệng bĩu lên. Đến rất đúng lúc, động lực hạt nhân phi kiếm hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, từ vài tên người tu tiên chỗ cổ sẽ qua. Mấy quả con mắt trợn tròn đầu, cứ như vậy lăn lộn trên mặt đất. Nóng bỏng suối máu từ trên bờ vai phun ra. Người tu tiên cường đại sinh mệnh lực, để cho bọn hắn không có lập tức chết đi, nhưng còn không có thoát khỏi phạm tục thân thể các tu sĩ, cũng không có khả năng còn sống, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong tới. Giang Lâm Tiên khống chế ma tu cương thi, đi đến mấy quả đầu trước mặt, giống đá bóng, đem những thứ này đầu từ bí cảnh cửa vào đá ra ngoài. Nhìn thấy những thứ này đâu, bí cảnh bên ngoài các tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng không chờ bọn hắn, đem phẫn nộ hóa thành hành động, người mặc pháp bào màu đỏ ngòm tuổi trẻ ma tu cương thi, liền xách theo huyết kiếm đi ra ngoài. Trên mặt bọn họ lửa giận đọng lại. Giang Lâm Tiên bấm pháp quyết, trẻ tuổi ma tu nhấc lên huyết kiếm, đâm xuyên một cái người tu tiên cổ họng, đồng thời dọc theo vết thương, hút khô trên người đối phương huyết dịch. Chương 158, biết vậy chẳng làm chương 158, biết vậy chẳng làm ma đạo tặc tử, ngươi làm cái gì? Ba nhà tu sĩ nổi giận. Bởi vì giọt kia ma huyết nguyên nhân, trẻ tuổi ma tu mặc dù biến thành cương thi, nhưng cũng khôi phục mấy phần nhân dạng, để cho bọn hắn nhất thời không nhìn ra. Thế nhưng là hắn giết người tại chỗ, chọc giận đám người. Không chờ bọn hắn ra tay, dị biến lại xảy ra. Hoa lạc. Một đống phá toái thi thể, từ bí cảnh cửa vào bị ném ra, cùng đi ra còn có bọn hắn pháp khí. Nhìn thấy những thi thể này, rất nhiều người muốn rách cả mí mắt. Ca. Chất nhi. Là ai làm? Bọn hắn đều đến từ tam tộc, rất nhiều người cũng là quan hệ thân thích, coi như khuôn mặt mơ hồ mơ hồ, cũng rất nhanh từ y phục của bọn hắn cùng mang bên mình trên pháp khí, nhận ra bộ dáng của bọn hắn. Bọn hắn tức giận không thôi, có người đem ánh mắt nhắm ngay ma tu, thậm chí có người nhấc lên phi kiếm, chuẩn bị chém giết ma tu. Nhưng là bọn họ không có chú ý tới, tại những cái kia bể tan cảnh trong pháp khí, còn cất giấu mấy món mới phi kiếm. Diêu quang câu diệt. Giang Lâm Tiên bấm pháp quyết, thi triển diêu quang câu diệt, tại mọi người lúc độc thủ, dẫn bạo cực phẩm pháp khí canh kim chi khí. Kiếm khí sắc bén, dưới đất bị kín không gian quét ngang, trực tiếp đánh tan vài tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Pháp quyết biến hóa, có thể so với cực phẩm phi kiếm tự bạo uy lực, lại một lần nữa dưới đất không gian bộc phát, đánh tan đám người. Ngay sau đó, trẻ tuổi ma tu cũng động. Hắn xách theo phi kiếm màu đỏ ngòm, thừa dịp những tu sĩ này chống đỡ thời điểm, cắt mất vài tên người tu tiên đầu. Ma đạo xuất sinh, mau dừng tay. Một tiếng giống như lôi đình hét to, từ dưới đất bậc thang chỗ truyền đến. Ba tên trúc cơ tu sĩ đuổi tới. Bọn hắn không cách nào tiến vào bí cảnh, liền thừa dịp cơ hội lần này, ở bên ngoài uống trà luận đạo, thật không thoải mái, thuận tiện cùng ma tông đệ tử làm giao dịch. Chỉ là bí cảnh xảy ra điểm biến cố, bọn hắn liền phái một số người. Nghe được dưới đất động tĩnh, bọn hắn chạy tới, lại chỉ nhìn thấy trẻ tuổi ma tu chém đứt nhà mình tộc nhân đầu. Ma đạo tặc tử, dám giết tôn nhi ta, nhận lấy cái chết. Một cái trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy tôn nhi của mình chết ở chỗ này, lửa giận lập tức khống chế không nổi, liền muốn trực tiếp đem trẻ tuổi ma tu một trường gỗ chết. Tại hắn ra tay thời điểm, ba đạo kiếm quang đồng thời hướng ba tên trúc cơ tu sĩ tập sát mà đi, một cái trúc cơ tu sĩ lại tiến lên một bước, phi kiếm trong tay phân hóa ba đạo kiếm quang, vậy mà đồng thời đem ba thanh kiếm ngăn cả tới. Không hổ là trúc cơ tu sĩ, đối với luyện khí kỳ tới nói là tuyệt sát thủ đoạn, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, cũng chỉ có thể tính toán đòn công kích bình thường. Giang Lâm Tiên thầm than một tiếng, đồng thời bấm pháp quyết. Bạo. Trẻ tuổi ma tu lập tức tại chỗ nổ tung, thể nội giọt máu dung nhập toàn thân máu tươi, hóa thành vô số giọt máu cùng sương mù, ở phòng hầm bộc phát. Đây là giọt kia ma huyết công năng. Giang Lâm Tiên làm cho dùng nguyên phụ trùng đạo pháp, cướp đoạt ma huyết quyền khống chế sau, sử dụng bộc phát loại chỉ lệnh, trực tiếp đem ma huyết sức mạnh dẫn bạo. Dù sao hắn đối với khống chế cương thi không có hứng thú gì, cho nên không có nghiêm túc thao luyện, bây giờ mục đích đã đạt tới, đầu này ma tu cũng nên vận tận kỳ dụng. Giọt máu kia tựa hồ có chút đặc thù, nhưng Giang Lâm Tiên trừng mắt. Chúc cơ tu sĩ nhóm, đồng thời vận chuyển hộ thể chân khí, đem những huyết vụ này ngăn cản xuống. Thế nhưng là những huyết vụ này, không gần như chỉ ở tầng hầm một phát, thậm chí dọc theo bậc thang thông đạo lan tràn ra đến bên ngoài, truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi thật to gan. Hét to âm thanh truyền đến, tiếp lấy, một cái cao tuổi lão giả, bên hông mang theo một cái hồ lô màu đỏ ngòm, khống chế phi kiếm chạy đến. Nhìn thấy huyết bạo chẳng cảnh, hắn tràn ngập phẫn nộ. Đáng chết, tâm huyết của ta nước chảy về biển đông, nhất định muốn có người vì thế trả giá đắt. Tại cực kỳ tức giận phía dưới, hắn vậy mà lấy một đi ba, chủ động đối với ba tên trúc cơ tu sĩ ra tay. Một hồi trúc cơ đại chiến, ở phòng hầm bên trong một phát. Chuyện này có kỳ quặc. Một cái trúc cơ hô to, đều chết cho ta. Nhìn thấy huyết dịch tiêu thất, ma tu lão giả tựa hồ lâm vào trong điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù về số người ở thế yếu, nhưng ở về khí thế lại chiếm cứ thượng phong. Ba tên trúc cơ tu sĩ cũng bị đánh nhau thật tình. Tiến vào bí cảnh người, rất nhiều cũng là con cháu của bọn họ, tăng thêm canh dự ở bí cảnh người bên ngoài, có bị bọn hắn ký thác hy vọng, trở thành trúc cơ tu sĩ, kéo dài gia tộc huy hoàng hy vọng người kế tục. Bây giờ, bọn hắn đều đã chết. Trong lòng mỗi người đều nín một cỗ hỏa, muốn tra ra chân tướng. Thế nhưng là cái này ma tu, vậy mà không thèm nói đạo lý như thế. Cái này khiến bọn hắn lên cơn giận dữ, xem như thiên đạo vực thổ hoàng đế, bọn hắn lúc nào nhận qua dạng này khí. Bọn hắn nhao nhao lấy ra bản lĩnh thật sự, thậm chí động sát tâm. Hủy ta duyên thọ hy vọng, đều chết cho ta. Ma tu lão nhân mở ra bên hông hồ lô màu đỏ ngòm, thả ra mấy trăm con huyết nha, không chỉ có áp chế ba tên trúc cơ, càng là điên cuồng bắt giết cả tòa trên đảo sinh mệnh. Giang Lâm Tiên vận chuyển chính lập vô ảnh, tại không trung quan sát đến, cái này bốn tên trúc cơ tu sĩ chiến đấu, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tựa hồ, những thứ này trúc cơ tu sĩ không phải mạnh như vậy. Bất quá, trúc cơ tu sĩ ở giữa chiến đấu, một chút vô dụng thủ đoạn, có thể đối với luyện khí kỳ tới nói chính là tuyệt sát. Lý do cẩn thận, Giang Lâm Tiên vẫn sẽ không tự mình đối với quyết trúc cơ. Hắn từ một chút máy bay không người lái bên trên, dỡ xuống một chút bộ kiện, tiếp đó sử dụng ngần tinh xa xem như mực phủ, tại bí cảnh lối vào bố trí một tấm sát trận. Giang Lâm Tiên không phải trận pháp sư, nhưng mà máy bay không người lái chiến đấu hình thức bên trong, bị ghi vào mấy trăm cái khác biệt trận pháp, chỉ cần đưa ra chỉ lệnh vận, tính toán chip liền có thể lựa chọn thích hợp trận pháp. Lại thêm cố hóa phủ văn hòa giải, chỉ cần trông màu bé đáo, liền có thể bố trí đơn giản một chút sát trận. Giang Lâm Tiên lại lấy ra mấy cái cực phẩm phi kiếm, để vào chính giữa sát trận, thiết trí dẫn bạo phù văn, đối với luyện khí kỳ cơ hồ tất sát. Chỉ cần có người đi bảo, liền sẽ gặp phi kiếm tự sát thức tập kích. Lần này bí cảnh mở ra chu kỳ kết thúc phía trước, tam đại trúc cơ gia tộc, đoán chừng không có cơ hội lại đi bảo, bọn hắn không có nhiều người như vậy có thể chết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Từ trong bí cảnh bộ, hoàn thành cửa vào phong tỏa sau, Giang Lâm Tiên lại lẻn vào bí cảnh hải vực bộ phận, từ đáy biển mở miệng rời đi, bay đến phụ cận trúc cơ gia tộc, thả ra dự cảnh máy bay không người lái. Khởi động toàn phương vị điều tra, trinh sát sinh vật hình người cao tốc phản ứng. Giang Lâm Tiên phát ra chỉ lệnh, sớm đã giấu ở vùng biển này mô phỏng sinh vật máy bay không người lái, toàn bộ đều phóng xuất ra dạ đã tín hiệu. Dự cảnh máy bay không người lái, càng là khởi động toàn phương vị điều tra. Vài tên thu đến tín hiệu, đi tới giao chiến địa điểm tiếp viện tu sĩ, chợt thấy trên mặt biển không có dấu hiệu nào xuất hiện một thanh phi kiếm, ngay sau đó, tất cả mọi người đều tại không phản ứng chút nào phía dưới đã mất đi ý thức. Ba đại gia tộc tu sĩ, thật đúng là nhiều a. Giang Lâm Tiên từ trạng thái ẩn thân đi ra, bất quá, loại gia tộc này thành viên, vẫn là chết hơn một điểm a. Hắn tiếp tục thi triển chính lập vô ảnh, tại phụ cận săn giết tu sĩ. Chỉ khi nào xuất hiện, tốc độ vượt qua 90m một giây hình người sinh vật tốc độ phản ứng, liền sẽ lập tức chạy trốn. Nửa giờ sau. A. Ma đạo tặc tử, ta với ngươi không đội trời chung. Chém giết ma tu trúc cơ tu sĩ nhóm, nhìn xem đã huyết nha tàn sát không còn một ngống, hóa thành tử địa hồn đạo, hai mắt đỏ bừng, nộ khí ngập trời. Ở đây chết đi, cũng là gia tộc tử đệ, ruột thịt tử tôn á ta hận a. Hận không nên bảo hộ lộ ra, không nên cùng ma đạo tặc tử làm bạn a. Thánh huyết tông, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Còn lại hai tên trúc cơ tu sĩ kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhìn thấy con trai của chính mình tôn nhóm thi thể, đồng dạng muốn rách cả mí mắt, biết vậy chẳng làm. Sớm biết cùng ma đạo tặc tử cấu kết, sẽ tao ngộ dạng này kiếp nạn, bọn hắn làm sao lại cùng bọn hắn cấu kết? Trợ giúp đâu? Đều đi chỗ nào rồi? Một cái trọng thương trúc cơ tu sĩ giống to. Nếu như trợ giúp dù cho đội tới, có lẽ thương vong còn có thể ít một chút. Ở đây, bọn hắn theo tiếng chạy tới, chỉ thấy hòn đảo biên giới nằm hơn 30 bộ thi thể, chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trên bờ cát. Phúc. Trọng thương trúc cơ tu sĩ khí cấp công tâm, trước đây thổ huyết. Chương 159, tự diệt cả nhà. Chương 159, tự diệt cả nhà. Còn lại hai tên trúc cơ tu sĩ, đồng dạng ôm chính mình thương yêu nhất hậu bối thi thể, đau đớn không chịu nổi. Bọn hắn lần thứ nhất vì cấu kết ma tu cảm thấy hối hận. Xem như trúc cơ tu sĩ, bọn hắn đương nhiên tự xưng là tâm trí kiên định. Dù cho đem hơn 1000 người bán cho ma tu, xem như luyện chế cương thi, cùng tu luyện ma đạo pháp quyết tài liệu, bọn hắn cũng chỉ cầm sạch gió phất mặt. Vì giao hảo ma tu, bọn hắn lại đưa một nhóm người đi bảo, không thèm để ý chút nào cách nhìn của người khác. Tuy ý bí cảnh đoán khí trung thiên, bọn hắn vẫn như cũ cùng ma tu uống trà luận đạo. Thế nhưng là, coi là mình các tộc nhân, chính mình khổ cực bồi dưỡng hậu bối, thậm chí con trai trưởng cháu ruột chết thảm ở trước mặt mình, thậm chí có một bộ phận là ma tu tự mình giết chết sau, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được đau đớn. Giao dịch không thành, ngược lại tổn thất nặng nề. Gia tộc nguyên khí, chỉ sợ trăm năm cũng không cách nào khôi phục. Trăm năm tâm huyết nước chảy về biển đông, chính mình cũng thân chịu trọng thương. Tại cùng Thánh Huyết Tông ma tu lúc giao thủ, bọn hắn còn bị gieo ấn ký, tương lai gặp phải Thánh Huyết Tông thành viên, cũng sẽ bị coi là địch nhân. Nên làm cái gì? Ba người từ trong bi thống khôi phục lại. Mặc dù gia tộc chủ lực cơ hồ chết tận, thế nhưng là, thời gian lúc nào cũng phải qua đi xuống. Gia tộc chủ lực chết đi, nhưng ở thiên đảo vực loại địa phương này cắm dễ, bọn hắn như thế nào có thể không có hậu chiêu? Rất nhanh, ba người đã đạt thành chung nhận thức. Tiếp tục lưu lại thiên đảo vực. Lưu tại nơi này, bọn hắn vẫn là thổ hoàng đế, chỉ cần chút cơ kỳ thực lực còn tại, địa vị của bọn hắn liền không thể dao động. Nhân thủ thiệt hại có thể chiêu mộ, gia tộc hậu bối chết đi, có thể từ tuổi nhỏ một đời lựa chọn mầm tiên bồi dưỡng. Linh mạch đã mất đi, ai sẽ trả lại cho bọn hắn? Ly khai nơi này, chính mình chẳng là cái thá gì. Vấn đề hiện tại là, nên ứng đối như thế nào bên ngoài uy hiếp, đồng thời bảo hộ chính mình địa vị. Thánh Huyết Tông đang cùng Bắc Nhung cấu kết, tiến đánh Tề Quốc cùng Lỗ Quốc biên cảnh, cướp bóc Tề Quốc cảnh nội võ sư cùng cấp thấp tu sĩ, chỉ có mượn nhờ Tề Lỗ hai quốc chi lực mới có thể chống cự bọn hắn trả thù. Tề Quốc nội bộ các gia tộc đều là ra vẻ đảm bảo, kỳ thực lang tâm cẩu phế hạng người, để cho bọn hắn biết rõ chúng ta tình cảnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp điều động gia tộc chi nhánh đem bọn hắn vớt. Chỉ có quốc chủ cùng Mạc gia uy tín tốt đẹp, ngăn địch tại biên giới bên ngoài là chính đạo mẫu mực. Phi, bất quá là nhóm mua danh trục lợi ngụy quân tử, sau lưng cũng đều là ăn người không nhà xương mặt hàng. Mặc kệ là vì cái gì, nếu để cho bọn hắn biết vậy liền để bọn hắn không biết. Ba tên trúc cơ tu sĩ nhìn mình gia tộc phương hướng, trong mắt tràn ngập vẻ ngon lệ. Gia tộc chủ lực đã thiệt hại hầu như không còn. Gia tộc trọng yếu nhất người kế tục, bọn hắn cũng chuẩn bị xong đường lui. Còn sống cái này một số người, cho dù không biết mình cấu kết ma tu, cũng biết bọn hắn cùng ngoại giới tu sĩ làm giao dịch, dẫn sói vào nhà. Chỉ cần từ trên người bọn họ điều tra, liền có thể tìm được chân tướng. Chuyện hôm nay, nhất thiết phải giữ bí mật. Ba người từ ma tu đệ tử trên thân, cởi xuống y phục của bọn hắn, nhặt lên bọn hắn mang theo ma tu pháp khí, riêng phần mình hướng gia tộc mình bay đi. Người nào? Đây là trúc cơ Lý gia. Còn lại cảnh giới giả kinh hô, nên đón hắn là huyết sắc đồ đao. Là đêm, tam đại trúc cơ gia tộc diệt môn. Giang Lâm Tiên giải quyết đi tam đại gia tộc viện quân sau, ngay lập tức trở về bí cảnh. Hắn thậm chí không còn từ bí cảnh cửa vào, quan sát ngoại giới. Tại hỗn loạn trong hoàn cảnh, tự sử dụng chính lập vô ảnh, có thể đem tự thân uy hiếp giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng là, khi ngoại giới quấy nhiều nhân tố giảm bớt, lại đi quan sát trúc cơ tu sĩ, có thể liền sẽ bị phát hiện. Người tu tiên trực giác, từ trước đến nay là không giảng đạo lý. đến nỗi hung thủ là ai liền để bọn hắn đoán đi thôi. Ngược lại gia tộc bọn họ tử đệ, rất nhiều cũng là chết ở trên ma tu thủ đoạn. Lại tích lũy hai lần xuyên toa bí cảnh kinh nghiệm, để cho Giang Lâm Tiên đối với bí cảnh tồn tại có mới cảm thụ. Kết hợp với từ tiên môn học được tri thức, Giang Lâm Tiên rất nhanh đối với bí cảnh hiện tượng làm ra tổng kết. Không gian như nước, bí cảnh như thuyền. Không đúng, như tàu ngầm. Mặc dù cái thí dụ này không cách nào hoàn toàn đối chiếu bí cảnh tính chất, nhưng bao nhiêu có thể giải thích nhất điểm bí cảnh tồn tại. Nếu như đem sinh hoạt tại đại thế giới nhân loại so sánh sinh hoạt tại đáy biển yêu tộc, như vậy bí cảnh vị trí giống như phiêu phù ở trên mặt nước tàu ngầm, lúc thi hành nhiệm vụ đợi sẽ chìm vào dưới nước. Bí cảnh lối vào giống như là tàu ngầm thoát nước khoang thuyền. Khi thoát nước khoang thuyền mở ra, trong bí cảnh bên ngoài linh khí tiến hành trao đổi thời điểm, bí cảnh lối vào liền sẽ hiện ra, ngoại nhân có thể thừa cơ đi vào. Mà đáy biển cửa vào càng giống là tàu ngầm khe hở. Chỉ có điều, bởi vì bí cảnh thể lượng coi như khe hở rất nhiều, khoảng cách chỉnh thể sụp đổ còn có nhất định thời gian. Bí cảnh sở dĩ mất đi linh khí liền sẽ ngã vào thực tế, là bởi vì linh khí có thể thay đổi không gian sức nổi, linh khí khan hiếm, nước biển mật độ sẽ hạ thấp không khí cấp bậc, để cho tàu ngầm rơi vỡ. Khe hở chỉ có tại thú triều bộc phát trong lúc đó mới phải xuất hiện nguyên nhân, cũng liền có thể lý giải. Long châu năng lượng được thu thập, dẫn đến đáy biển dương quang thiếu hụt, đáy biển linh khí cũng nhận ảnh hưởng, từ đó làm cho bí cảnh chậm xuống những thứ này kẽ hở vị trí, cũng liền trở nên có thể đến gần. Theo lý thuyết, những thứ này khe hở là khách quan tồn tại, chỉ cần nắm giữ kẽ hở vị trí, coi như thú triều kết thúc, ta cũng có thể dọc theo khe hở tiến vào bí cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải học được nổi lên. Độ khó này không thua gì nhân loại học biết phi hành. Giang Lâm Tiên cảm thụ được thần thông hạt giống sức mạnh, cùng giảm bớt thần thông hạt giống tiêu hao phủ và giáp. Ân, giống như không khó. Chính lập vô ảnh, chính là vì thế mở ra phát. Ẩn độn tại một không gian khác, lần tránh hết thệ tổn thương. Truyền thuyết môn đại thần thông này là vì tìm tỏi phi thăng chi mê mà khai sáng. Mặc dù thần thông hạt giống trưởng thành độ còn chưa đủ cao, nhưng ở xác định vị trí điều kiện tiên quyết, tại trong không gian phủ vẫn là có thể làm được. Giang Lâm Tiên cứ như vậy, tại bí cảnh chỗ lỗ hổng nhiều lần ra vào, cảm thụ trong đó quá trình biến hóa. Theo thời gian trôi qua, ra vào độ khó cũng càng ngày càng cao. Chiếu khuynh hướng này, ước chừng tiếp qua 20 thiên, chỉ sợ bí cảnh lỗ hổng liền sẽ hoàn toàn tiêu thất. Cũng chính là thủy tinh cung Long Châu năng lượng, hoàn toàn thời gian khôi phục. Cũng không biết, đến lúc đó còn có thể hay không đi vào. Ông ý nghĩ như vậy, Giang Lâm Tiên bắt đầu tìm tòi bí cảnh. Trong bí cảnh người, ngoại trừ Lao Tán Tu, đã đều bị giết sạch, bây giờ toàn bộ bí cảnh cũng là chính mình. Bây giờ bảo đảm nhất cách làm, chính là đem Lao Tán Tu cũng diệt khẩu. Hồi tưởng lại đối phương rõ ràng đang cố gắng cầu sinh, có thể thấy chính mình sau tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý liên lụy chính mình chẳng cảnh, Giang Lâm Tiên cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Người danh giới cuối cùng, không phải là vì thỏa mãn người khác chờ mong, mà là vì bảo vệ mình. Giết chết địch nhân, Giang Lâm Tiên sẽ không cân nhắc đạo đức. Trước đây cầu ra, bây giờ tam đại gia tộc, có hay không người vô tội? Có lẽ từ đạo đức, cùng công tự lương tục phương diện bên trên, những cái kia người đã chết có lẽ sẽ có người vô tội à, nhưng từ trên lập trường, đây đều là địch nhân. Địch nhân không có vô tội mà nói. Nhưng Lao Tán Tu xem như chính mình thuộc hạ, vì bảo thủ bí mật thủ tiêu thuộc hạ, hành vi của mình chẳng phải là so Tiết Tưởng còn muốn ác liệt hơn. Chương 160, tài nguyên lợi dụng nan đề. Chương 160, tài nguyên lợi dụng nan đề. Làm ra quyết định sau, Giang Lâm Tiên chuyên tâm kiểm tra bí cảnh tài nguyên. Tam đại gia tộc nắm trong tay cửa vào, là trong bí cảnh tâm hồn đảo, cũng là tài nguyên dễ dàng nhất thu thập chỗ. Đi qua vô số đời khai thác, có thể trực tiếp lấy đi tài nguyên, các phương thế lực đã cầm đi, liền tam đại trúc cơ gia tộc cũng chỉ là tại cướp đoạt thế lực lớn coi thường canh thừa thịt nguội. Bây giờ chủ ở trên đảo, chân quý nhất tài nguyên có 3 loại. Đầu tiên là dược điển, ở đây linh khí phong phú, linh dược lại càng dễ lột sắc thành trăm năm linh dược, bởi vậy, mỗi lần trúc cơ gia tộc sau khi đi vào, cũng sẽ ở thu thập linh dược sau, tung xuống một chút hạt giống, hoặc cắm vào linh dược mầm non. Dạng này mỗi 30 năm, đều có trăm năm linh dược có thể thu thập. Những linh dược này bị lãng phí ở cương thi trên thân lãng phí không thiếu, còn có một bộ phận bị sớm cầm ra ngoài. Nhưng còn lại trăm năm linh dược, cũng có 45 gốc. Mà bồi dưỡng linh dược thổ nhưỡng, cũng đầy đủ chân quý. Thứ hai chỗ tài nguyên, đến từ dãy cung điện. Ở đây bị trận pháp bao trùm, có thể thu thập địa hỏa, cung cấp cho nơi này luyện khí thất cùng luyện đan thất vận chuyển, còn có cái khác dùng làm tu luyện gian phòng. Nhưng lại bộ phận công trình đã bị Giang Lâm Tiên đánh nát. Điều tra phê tích sau, Giang Lâm Tiên đem những lò luyện đan kia cùng luyện khí lô phá hủy xuống, còn lại tạm vật tạm thời không để ý tới. Nơi này luyện đan cùng luyện khí thiết bị cũng chỉ có điều tiết địa hỏa cường độ, hội tụ linh khí chờ tác dụng, số liệu phân tích thiết bị một mực không có, liền tiên môn phổ thông luyện đan thất cũng không sánh nổi, là thật có chút gần gà. Bất quá cái này luyện khí lô cùng luyện đan lô tài liệu tựa hồ không tệ, hư hư thực thực nhị giai linh kim chế tạo. Thu về sau đó hẳn là có thể đáng giá không ít tiền. Xem như vật sưu tập, có lẽ cũng có người cảm thấy hứng thú. Nhưng cái này cần chính mình nắm giữ đi tới giới ngoại chiến trường cơ hội sau, mới có cơ hội tụ tay. Nơi thứ ba tài nguyên là ngân tinh sa. Hòn đảo ranh giới trên bờ biển, phủ kín ngân tinh sa. Chỉ cần đem yêu thú nơi này giải quyết, ngân tinh sa liền cũng là chính mình. Giang Lâm Tiên dùng máy bay không người lái dò xét một phen, đại khái tính ra, nơi đây ngân tinh sa số lượng dự trữ 4.5 vạn tấn. Cái số này hết sức kinh người, là kim linh tức yêu thú đảo hơn 2000 lần. Giang Lâm Tiên thậm chí hoài nghi Thiên đạo vực ngân tinh xa, có phải hay không cũng là từ tòa này trong bí cảnh chạy ra ngoài. Cái này, đây cũng quá nhiều. Giang Lâm Tiên cảm thấy có chút ngạt thở. Một khắc ngân tinh xa giá trị 1.500 nguyên, một tấn chính là 15 ức, 4.5 vạn tấn, đó chính là 67.5 vạn ức. Nếu như có thể đem những thứ này ngân tinh xa đổi thành tiền mặt, liền có thể thực hiện tài phú tự do, từ đây thoát khỏi mọi phiền não. Ngoại trừ truy cầu trường sinh, điểm ấy tài phú dùng tại trên tu tiên chính là hạt cát trong sa mạc. Chỉ là tiên môn công dân cơ sở vật tư vốn là cực độ phong phú, trừ giải quyết bên ngoài uy hiếp bên ngoài, cũng chỉ có thể truy cầu trường sinh. Có tiền không đi tu tiên, cũng chỉ có thể truy cầu giải trí. Phải giống như thế giới này, mua tài sản nơi đó chủ bóc lột người khác là rất khó thực hiện. Không giống thế giới này phàm nhân, ăn cơm no liền có thể thỏa mãn. Nhưng là muốn như thế nào tuột tay đâu? Giang Lâm tiên biết, duy nhất có thể đem rời tay chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có tiên môn. Những thứ này ngân tinh xa nhìn như rất nhiều, nhưng tiên môn lượng tiêu hao là bao nhiêu đâu? Bởi vì cần đội ngũ quản lý, Giang Lâm tiên cũng tra duyệt một phen tư liệu. Trong tài liệu số liệu, đem hắn sợ hết hồn. Tiên môn hàng năm miễn phí phối cấp cho học sinh, phù lục sư, luyện khí sư, trận pháp sư số lượng tổng là 1.5 vạn tấn, mua sắm phân ngạch là 8 vạn tấn, công trình giữ gìn, phòng thí nghiệm tiêu hao trở, cùng tranh thủ 20 vạn tấn số lượng. Nếu như không có quản khống, những thứ này ngân tinh xa căn bản là không cách nào phân phối đến trong tay mỗi người, làm cho tất cả mọi người có cơ hội tiếp xúc. Vì sao lại xuất hiện giá cả đắt đỏ cùng đại lượng tiêu hao hai loại khốn cảnh? Tự nhiên là bởi vì tu tiên giả nhiều lắm. 50 ước tu tiên giả, cơ sở khoa học và đan trận phù khí tri thức đều có thể miễn phí học được, còn có thể khoang giả lập luyện tập. Cho dù là đan trận phù khí 80 trở lên thao tác học tập, cũng có thể tại khoang giả lập bên trong tiến hành luyện tập cùng khảo thí, xác nhận một người thiên phú, chỉ có linh tài sử dụng không cách nào mô phỏng. Chiến trường giả tưởng lại rất thật, cũng không cách nào mô phỏng, tu tiên giả với cái tâm câu thông linh tài, điều tiết linh tính quá trình. Tại dạng này bồi dưỡng bên dưới hình thức, hàng năm đều sẽ có mấy chục vạn chính thức phụ lục sư thông qua khảo hạch, luyện khí sư vô số kể. Nếu như giả lập huyễn cảnh, đánh hạ linh tài mô phỏng kỹ thuật, tiên môn chính thức phụ lục sư tiêu chuẩn, còn có thể lại đề cao mấy cái bậc thang. Toàn này bí cảnh tài nguyên, đối với Giang Lâm tiên tới nói là thiên văn số tự, nhìn như cả một đời cũng xài không hết tài phú. Dùng tại đoàn đội trên thân, cũng có thể dùng mấy chục năm. Thế nhưng là tại tiên môn, cũng sẽ không đến 2 tháng lượng tiêu hao. 50 đút tu tiên giả a. Giang Lâm tiên lần nữa cảm nhận được, cái số này sau lưng đại biểu nặng chịu phân lượng. Hắn thậm chí có chút lý giải, vì cái gì thế giới này đối với tu tiên pháp môn quản khống nghiêm khắc như vậy. 3000 tu sĩ tại thiên đạo vực, liền có thể tranh đấu thành dạng này. Hàng năm không biết bao nhiêu người đạt vào tiên đồ, lại có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đã từng đóng vai qua kiếp tu. Nếu như người tu tiên số lượng tăng lên một lần, tranh đấu độ chấn động sẽ đề thăng gấp 10, thẳng đến người tu tiên nhân số giảm bất đến trước mặt con số là chỉ. Thiên đạo vực phàm nhân, càng là có trăm vạn số. Nếu như bắt chước tiên môn toàn dân tu tiên, chỉ sợ toàn bộ thiên đạo vực linh mạch đều muốn bị hút khô. Đến nỗi năng lượng chuyển hóa linh khí kỹ thuật, cần tiền trí khoa học kỹ thuật nhiều lắm. Thiên đạo vực cái này thể lượng, căn bản tích lũy không nổi. Huống chi, có linh khí liền có thể thỏa mãn sao? Tiên môn cạnh tranh cũng rất kịch liệt, chỉ là tại cường đại giám thị hệ thống phía dưới, cực ít xuất hiện ác tính cạnh tranh thôi. Như vậy, những tư nguyên này làm như thế nào sử dụng đây? Bán cho tiên môn. Giang Lâm tiên cũng không cự tuyệt cái tuyển hạng này. Nhưng vấn đề là, tiên môn thu không. Tiên môn ngân tinh xa sinh ra từ bạo loạn tinh hải. Khi xưa giải mình tinh sau khi vỡ vụn, toàn bộ tinh vực cũng là ngân tinh xa. Tiên môn ngân tinh xa chi phí đến từ vượt giới truyền thống chi phí. Một chút truy cầu đột phá phù lục sư cùng luyện khí sư, thậm chí sẽ lấy thợ mỏ thân phận đi tới bạo loạn tinh hải, dùng nơi đó đại lượng ngân tinh xa tiến hành luyện tập. Trước tiên vận chuyển a, quá lượng tài phú đã để Giang Lâm tiên chết lặng. Hắn dùng phụ trọng máy bay không người lái bổ sung thêm túi, ước chừng trang mấy chục tấn ngân tinh xa, sau đó trở về lao tán tu bên cạnh. Đối với hắn nói, ta sẽ trước tiên đem ngươi đánh ngất xỉu, tiếp đó từ cái khác cửa vào đưa ra ngoài. Lao tán tu nói, thỉnh công tử độc thủ. Hắn biết, nếu như Giang Lâm Tiên muốn giết mình, chính mình căn bản là không có phản kháng, cho nên không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Giang Lâm Tiên chỉ ngân tinh xa, sau khi ra ngoài, ngươi trước tiên giúp ta nhìn một chút những thứ này nguyệt quang cát. Nguyệt quang cát là ngân tinh xa ở cái thế giới này tên. Lao tán tu hơi nghi hoặc một chút, công tử vì sao muốn thu thập nguyệt quang cát? Những thứ này giá rẻ chi vật lại không đáng mấy đồng tiền. Giang Lâm Tiên sửng sốt một chút, không đáng tiền. Suýt nữa quên mất, ngân tinh xa tại giới này không được coi trọng. Lao tán tu nhanh tạ lỗi, lão buộc không biết công tử kế hoạch lớn, nếu có lỡ lời chỗ, còn xin công tử trách phạt. Giang Lâm Tiên lắc đầu, ngươi vô tội, ngược lại nhắc nhở ta một số việc, chớ có hỏi nhiều, trước tiên giúp ta xem trọng những vật phẩm này. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình bắt được cái gì, nhưng còn thiếu một chút. Chương 161, vô hạn nguồn năng lượng chương 161, vô hạn nguồn năng lượng lệnh lão tán tu mất đi ý thức sau, Giang Lâm Tiên dùng kim quang phủ, cùng thần thuẫn trận liệt tạo thành phòng hộ, thông qua đáy biển cửa vào đem hắn đưa ra ngoài. Một lần nữa đánh thức lão tán tu sau, Giang Lâm Tiên giao trách nhiệm hắn trông giữ hảo ngân tinh xa. Coi như ngân tinh xa ở cái thế giới này rất giá rẻ, nhưng Giang Lâm Tiên kiếm được, không phải là lượng giới trên lệch giá sao? Lão tán tu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Giang Lâm Tiên trọng phản bí cảnh, từ đáy biển chui ra ngoài về sau, kính bảo hộ bên trên xuất hiện một đầu nhắc nhở, ngân hạnh diệp nhiên liệu hạt nhân còn thừa 50, nên bổ sung năng lượng. Giang Lâm Tiên nhìn lướt qua, liền không có để ý nhiều. Hạt nhiên liệu nhiệt hạch là rất phong phú, có thể sử dụng rất lâu, hơn nữa hắn mang bên mình cũng mang theo DUTG thu thập trang bị. Tiếp lấy, hắn tiếp tục xem xét bí cảnh số liệu. Dự cảnh máy bay không người lái điều tra hệ thống, cùng đồng hồ tính toán hệ thống, đem tất cả tin tức thu thập lại, đồng thời tiến hành xử lý, quyết định động tác kế tiếp. Mấy phút sau, hắn phát hiện một chỗ số liệu dị thường. Đó là một chỗ đáy biển vòng xoáy, đang chậm rãi hướng ra ngoài bài xuất nước biển. Đáy biển vòng xoáy phun ra nuốt vào lượng phi thường nhỏ, nhưng chung quanh tồn tại một tòa trận pháp, dường như đang đối với nước biển tiến hành sàng lọc. Rất rõ ràng, đó cũng không phải tự nhiên hình thành. Có ý tứ. Giang Lâm Tiên tiếp tục điều tra, phát hiện dạng này công trình, hết thảy tồn tại 4 cái, khoảng cách ước chừng là 50 km. 4 cái vị trí nối liền, có thể tạo thành hình tứ phương. Chờ đã, vị trí này cùng khoảng cách Giang Lâm Tiên bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trong bí cảnh khoảng cách, cùng trong thực tế khoảng cách là khác biệt, nhưng căn cứ vào cửa ra và ở giữa khoảng cách tính ra, ước chừng là 1:10. Trong bí cảnh 25 km, đặt ở ngoại giới đối ứng chính là 500 km, vừa lúc là bình tĩnh hải đường kính. Phương vị bên trên tạo thành tứ phương, cái này thì càng đúng dịp. Giang Lâm Tiên so sánh một chút vị trí. Quả nhiên, cái này 4 cái thôn vệ nước biển vòng xoáy, chính là 4 cái Long Châu vị trí. Giang Lâm Tiên lập tức nghĩ đến, từ bình tĩnh bờ biển duyên địa khu đáy biển, chiếu sáng cả đáy biển thế giới 4 quả Long Châu. 4 quả Long Châu, giống như 4 quả Thái Dương. Trong lòng Giang Lâm Tiên dâng lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Thần thông hạt giống toàn tập trung, có một cái tên là Diệt Thế Xí Dương Đại Thần Thông, một khi thi triển, liền có thể hóa thành huy hoàng đại nhật, dùng tuyệt đối ánh sáng và nhiệt độ, đem hết thể địch nhân hủy diệt. Chỉ là khống chế độ khó quá cao, quá trình tu luyện 10 phần huyền diệu, còn có thể thương tới bản thân, bị liệt là cấm kỵ thần thông. Bị tiên môn thu được sau, rất nhanh phá giải huyền diệu trong đó. Thì ra chính là khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chỉ có điều, giới ngoại tu sĩ phương pháp tu luyện là quan tưởng Thái Dương, tiếp đó dùng quan tưởng pháp làm hệ tâm, tự động hấp dẫn cùng Thái Dương tương tự vật chất, tiếp lấy dùng thần thông chi lực bắt chước Thái Dương tụ biến quá trình. Chất lượng chưa đủ vấn đề, trực tiếp dùng pháp lực đi bù đắp. Phá giải huyền diệu trong đó sau, tiên môn lập tức đối nó tiến hành cải tiến, không cần quan tưởng Thái Dương, chúng ta trực tiếp cung cấp hạch nhiên liệu nhiệt hạch, sau đó dùng 12 nguyên phủ khống chế. Cứ như vậy, môn thần thông này tại tiên môn trở thành hàng thông thường, chỉ cần thỏa mãn điều kiện đều có thể xin tu luyện. Chỉ là cái này thần thông cùng động lực hạt nhân phi kiếm có chút nặng hợp, lại thêm bị tiên môn phá giải thần thông dần dần tăng nhiều, liền dần dần trở nên hiếm hoi. Chẳng lẽ Long Châu chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân phát sinh trang bị? Không đúng, dùng tu tiên giới lời giảng, phải gọi Diệt Thế Xí Dương Cố Hóa Thần Thông. Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này, độ khó cũng không cao. Giang Lâm Tiên tiện tay nhiếp thủ một chút nước biển, cất vào trong mang theo người thiết bị, dùng lôi pháp đem những thứ này nước biển điện phân ly thành khí hỉ rổ cùng dưỡng khí, tiếp đó tại thiết bị bên trong tiến hành phân ly. Cái thiết bị này là phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên liệu rút ra trang bị. Hạch nhiên liệu nhiệt hạch, mặc dù có thể lượng cấp rất cao, nhưng tóm lại là có hạn, trường kỳ thi hành tốc độ siêu thanh nhiệm vụ tác chiến, hơn nữa trường kỳ thường xuyên chuyển hướng luyện tập, đối với năng lượng tiêu hao cũng rất cao. Vì bổ sung nhiên liệu thuận tiện, Giang Lâm Tiên tiện tay mua cái, không chỉ có thể bổ sung nhiên liệu hạt nhân, còn có thể dùng động lực hạt nhân tin, cho cái khác không người thiết bị nạp điện, thực hiện có thể mang theo vô hạn nguồn năng lượng. Thiết bị vận hành, hỉ rổ dưỡng phân ly. Thông qua rút ra trang bị thiết bị, Giang Lâm Tiên từ trong hỉ rổ ải ẩn, đọc đến chất đồng vị tỷ lệ. H97.5 đao 2.1 xuyên 0.4 cái trước tụ biến độ khó rất cao, kỹ thuật không công khai, nhưng hai người sau chính là hạch nhiên liệu nhiệt hạch chủ yếu tài liệu. Nhìn xem trên dụng cụ số liệu, Giang Lâm Tiên cảm thấy chấn kinh. Cái bí cảnh này, căn bản chính là loại cực lớn nhiên liệu hạt nhân thương cố a. Cổ đại rất nhiều mang theo sắc thái thần bí thần thoại cùng truyền thuyết, một khi bị khoa học phân tích, liền sẽ mất đi khăn che mặt thần bí. Tỷ như, nhân loại thượng cổ đối mặt trăng liền có ảo tưởng không thực tế. Nhưng theo thiên văn học phát triển, cùng với lên mặt trăng tiến hành, những cái kia ảo tưởng tốt đẹp liền bị đánh vỡ. Giang Lâm Tiên lần đầu nhìn thấy đáy biển Long Châu lúc, cũng từng vì Long Châu huyền diệu, đáy biển bố cục to lớn mà cảm thấy chấn kinh. Dạng gì đại năng giả sẽ bố trí xuống thủ đoạn như thế? Cái kia vĩnh hằng thiêu đốt Long Châu lại là cái gì tiên pháp? Thế nhưng là khi hắn đi tới đầu mượn, tìm được Long Châu năng lượng thả ra bí mật, cảm giác trong lòng chờ mong rơi vào khoảng không. Long Châu bí mật lại là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Khăn che mặt thần bí một khi bị bóc, liền sẽ trở về không được. Kinh nghiệm thất lạc sau, Giang Lâm Tiên giữ vững tinh thần. Tòa này bí cảnh đơn giản chính là loại cực lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân thương cố a. Căn cứ vào dò xét kết quả, bí cảnh hải vực cùng hòn đảo kết hợp, đại khái lộ ra một cái đường kính 220 km hình tròn, chiều sâu là 1.8 km. Nếu như nơi này nước biển, ách đao xuyên tỷ lệ, toàn bộ cũng như chính mình vừa mới dò xét như thế, trong đó hạch nhiên liệu nhiệt hạch sẽ có bao nhiêu? Quả thực là thiên văn sổ tự. Hơn nữa nơi này cũng là dễ dàng nhất lợi dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên liệu. Thêm chút cải tạo, chính là bom hydro căn cứ sản xuất. Chỉ cần phối hợp phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, còn có thể giải quyết vấn đề nhiên liệu. Vô hạn nguồn năng lượng a. Giang Lâm Tiên nhìn xem đáy biển vòng xoáy, lập tức hiểu rồi cái gì. Hắn không biết cái bí cảnh này là như thế nào kiến thiết, nhưng trận pháp này ý nghĩa tồn tại, hắn ngược lại là hiểu rồi. Vì cho đáy biển yêu quốc cung cấp vô hạn nguồn năng lượng, dùng nơi này bí cảnh, dùng nạp phản ứng tổng hợp hạt nhân, không đúng, là đại thần thông Diệt Thế Xí Dương tài liệu, tiếp đó thiết trí đặc biệt trang bị, tinh luyện tài liệu xem như Long Châu nguồn năng lượng, chế tạo một mảnh đáy biển yêu quốc môi trường sinh thái. Đáy biển dương quang lại chạm vào đáy biển linh mạch phồn đinh, lệ cái này sinh thái có thể chứa đựng càng nhiều yêu tộc. Nhân loại là kẻ đến sau, không hoàn toàn tính sau người đến, trên hòn đảo cũng quyết là dựa theo nhân loại dạng thức chế tạo, trong dược viên một chút linh quả cây cũng là đối với nhân loại có lợi, hẳn là hợp tác quan hệ cộng sinh. Chỉ là trên lục địa tông môn tựa hồ tiêu vong, đổi thành tam đại gia tộc liền đi tới biển sâu tư cách cũng không có. Giang Lâm Tiên đại khái làm rõ một chút mạch suy nghĩ. Chờ đã, nếu như tòa này bí cảnh bị xem như hạch nguyên liệu chứa đựng công trình, những cái khe kia lại là chuyện gì xảy ra? Giang Lâm Tiên biến sắc, đi tới một nơi. yêu thú nơi này bị người thần bí chém giết, mà tại yêu thú bảo vệ đáy biển, Giang Lâm Tiên nhìn đến đây mặt đất bị đào đi một bộ phận. Cái này lỗ hổng trực tiếp tổn thương bí cảnh căn cơ. Chương 162, tài nguyên là vô hạn. Chương 162, tài nguyên là vô hạn. Có người thu thập nơi này tài nguyên, mà bí cảnh linh khí linh tài lại trực tiếp ảnh hưởng bí cảnh ổn định. Giang Lâm Tiên tiếp tục dò xét. Quả nhiên, tại bí cảnh hải vực dưới đáy lại phát hiện rất nhiều tài nguyên bị trộm hái sau lưu lại cái hố. Những dấu vết này tương đối phân tán, hiếm khi tập trung. Nhưng ở khoảng cách thích chỗ, cái hố tương đối đông đúc, mà đang hố khá lớn lại dày đặc chỗ phụ cận sẽ xuất hiện bí cảnh cửa vào. Đáy biển chính là bí cảnh chiếc tàu lặn này sắc ngoài, đem sắc ngoài tài liệu đào xuống tới, đương nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng. Nhìn ra được, thần bí tài nguyên thu thập giả hẳn là cũng đang cố gắng giảm xuống chính mình khai quật tài nguyên đối với bí cảnh sinh ra ảnh hưởng, nhưng khai quật nhiều lần, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, hoặc là bởi vì lòng tham không để ý kết quả. Ngược lại số ít lỗ hổng sẽ không để cho bí cảnh đổ sụp. Kết hợp với trước đây tin tức, hết thảy sâu chuỗi tiếp đi ra. Kim sắc hoa phục thần bí các tu sĩ, cách mỗi 30 năm thời gian, đều biết cùng đáy biển yêu tộc làm giao dịch, thu thập Long Châu năng lượng. Theo Long Châu năng lượng trôi đi, bí cảnh ổn định cũng sẽ nhận ảnh hưởng, từ đó làm cho cửa vào xuất hiện, từ đó để cho bí cảnh đáy biển cửa vào hiện ra, để cho bọn hắn có cơ hội tiến vào bí cảnh thu thập tài nguyên. Ở tại Thủy Tinh cung yêu tộc, chẳng lẽ cũng không biết, tòa này bí cảnh là bọn chúng sinh tồn căn cơ sao? Thấy rõ bí cảnh cùng đáy biển yêu quốc quan hệ sau, Giang Lâm Tiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thủy Tinh cung yêu tộc phải chăng quá thiệt cận, đem chính mình dựa vào sinh tồn căn cơ, lấy đi ra ngoài bán lấy tiền, đây là ngại đáy biển yêu quốc thái an định rồi sao? Vẫn là bọn chúng cảm thấy, cái này sẽ không ảnh hưởng yêu quốc tồn vong đâu. Cũng không biết, hắn thu thập là cái gì tài nguyên. Giang Lâm Tiên từ cái hố trung quanh, nhặt lên một chút phá toái khoáng thạch, nát bấy sau thêm chút phân tích. Đây là một chút thủy thuộc tính linh tài kim loại. Trừ cái đó ra, còn có một số đáy biển san hô. Những thứ này linh tài phẩm chất, so phía ngoài linh tài tốt một chút, nhưng so sánh thế giới này tài nguyên giàu tụ tập trình độ, chắc cũng là có hạn a, có đáng giá hay không, Giang Lâm Tiên không đánh giá. Thế nhưng là, tòa này trong bí cảnh, giá trị lợi dụng cao nhất tài nguyên chính là chỗ này nước biển a. Lại giả thuyết, những thứ này linh kim đắt đi nữa, có bí cảnh bản thân chân quý sao? Đã trải qua độc chiếm bí cảnh, hòn đảo tài nguyên tìm tòi, phát hiện tiên đạo khoa học kỹ thuật khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, lại nhìn thấy đáy biển kết cấu bị phá hư, phát giác Thủy Tinh cung yêu tộc thiện cận sau, Giang Lâm Tiên suy nghĩ vô cùng phức tạp. Thế giới này, vô luận là người là yêu, đối với tài nguyên lợi dụng hiệu suất đều quá thấp, thấp đến để cho người ta tức giận trình độ. Lấy vùi bỏ ngọc đều không đủ để hình dung bọn hắn ánh mắt. Tòa này bí cảnh khoảng cách sụp đổ, hẳn còn có thời gian rất lâu, nhưng cái ngày này thật sự đến sau, chính là Thủy Tinh cung tận thế. Hắn nhớ tới Tam đại gia tộc. Tòa này bí cảnh chính là một tòa loại cực lớn bảo khố, thêm chút lợi dụng liền có thể thực hiện vô hạn nguồn năng lượng, chế tác thành vũ khí, có thể đem sát vách tề quốc bốc hơi. Thế nhưng là, nắm trong tay nơi này Tam đại gia tộc, rõ ràng có được bảo tàng, chỉ cần đem trong bí cảnh tài nguyên lợi dụng một phần bạn, liền có vô hạn tương lai huy hoàng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là bọn họ làm sao làm? Đem quý báu sức lao động bán cho ma tu luyện chế thành cương thi, còn thuận tay bả bí cảnh tài nguyên bán tốt giá tiền. Tam đại gia tộc đến cùng là có nhiều ngu xuẩn a. Giang Lâm Tiên nhịn không được siết chặt nắm đấm. Có biết hay không, tiên môn đối với tài nguyên khao khát đạt đến trình độ gì? Thế nhưng là tiên môn khao khát tài nguyên ở cái thế giới này, vậy mà liền dạng này bị không chút kiêng kỵ trả đạp, lãng phí. Rõ ràng tu tiên giả ít như vậy, còn muốn tranh đấu chém giết, bọn hắn đến cùng tại tranh cái gì? Không thể nói lý. Đem mình làm chuẩn đạo viện học sinh Giang Lâm Tiên bắt đầu suy xét đây hết thảy hành vi nguyên nhân sau lưng. Hiểu rõ xung đột khởi nguyên mới có thể lý giải chiến tranh bản chất. Hắn chợt nhớ tới trong sách giáo khoa một câu nói, tài nguyên là vô hạn. Câu nói này rất nhiều học sinh đều khịt mũi coi thường. Dù sao tiên môn cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, mỗi cái khát vọng tiến bộ học sinh cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tất nhiên tài nguyên vô hạn, vậy tại sao không mỗi người đều phát một phần trúc cơ cơ duyên đâu? Nhất định phải thi đậu đạo viện hoặc học phủ mới có cơ hội trúc cơ. Người bình thường liền luyện khí hậu kỳ cơ hội đều phải cạnh tranh. Mỗi người như long nguyện vọng cũng bị chính mình người nghi vấn. Nhưng vô luận bao nhiêu người chất vấn, câu nói này cũng là tiên môn đạo tâm. Có vô số người vì cái này tín niệm tiêu đốt chính mình. Cái này tín niệm hoàn chỉnh thuyết minh là vũ trụ ở giữa tài nguyên là gần như vô hạn, thế nhưng là nhân loại thiếu khuyết lợi dụng những tư nguyên này tri thức cùng kỹ thuật. Nhưng mà nhân loại thông qua đối với chân lý tìm tòi, ngành học tạo dựng, đem một chút nguyên bản không cách nào lợi dụng tài nguyên khai phát ra cao hơn giá trị, hoặc là thông qua giao thông đột phá khai phát càng xa xôi tài nguyên. Chỉ cần nắm giữ chân lý đủ nhiều, tài nguyên chính là vô hạn. Thời kỳ thượng cổ, nhân loại vì ăn cơm no cái này một cái nhu cầu, liền đau khổ vùng vây mấy ngàn năm. Đây hết thể nan đề, đều theo sức sản xuất tăng lên mà tiêu thất. Nhiên liệu đột phá càng như thế. Từ năng lượng hóa thạch đến năng lượng nguyên tử, chính là khoa trương nhất vượt qua. Lam tinh vẫn là cái kia lam tinh, vật chất vẫn là những cái kia vật chất. Chỉ là bởi vì tri thức cùng kỹ thuật tăng lên, khắp nơi có thể thấy được nguyên tử hí rồ, vậy mà trở thành vô hạn nhiên liệu căn cơ. Đã từng vì dầu thô phát động chiến tranh, dẫn đến mấy chục triệu người trôi dạt khắp nơi nhân loại, lúc này mới phát hiện, thì ra bọn hắn tranh đoạt hết thể tài nguyên, tại trước mặt kỹ thuật đột phá cũng chỉ là chê cười. Dù là tiến vào tiên đạo thời đại, tiên môn ý nghĩ cũng không có thay đổi. Thông qua kỹ thuật tiến bộ, thực hiện toàn dân tu tiên. Mặc dù khoảng cách mỗi người như lòng, còn có dài đằng đẵng khoảng cách, nhưng tiên môn một mực tại hướng cái phương hướng này đi tới. Đối với tiên môn tới nói, ngân tinh xa rất trọng yếu, nhưng trên thực tế, nó tại tiên đạo thế giới giá trị cũng không phải cao như vậy, chỉ là tiên môn dùng tri thức, đưa nó giá trị tăng lên tới khoa trương độ cao. Chỉ cần vượt giới truyền tống kỹ thuật đột phá, chi phí giảm xuống, bạo loạn tinh hải gần như vô hạn ngân tinh xa, liền có thể chi phí thấp vận dụng. Tài nguyên là vô hạn, nhưng cần kỹ thuật đột phá. Thế nhưng là kỹ thuật đột phá, đồng dạng cần tài nguyên ủng hộ. Không có tài nguyên, làm cái gì vậy nghiên cứu khoa học? Như thế nào để tăng sức sản xuất, đây vẫn là muốn trở về đến tài nguyên tranh đoạt cùng lợi dụng. Giang Lâm Tiên đang tự hỏi quá trình bên trong, hiểu ra đạo tâm của mình. Dù là phát hiện, ý nghĩ lại nhiễu trở lại ban đầu tài nguyên khốn cảnh, hắn vẫn không có từ bỏ. Thế nhưng là, bên trong hao tổn là liên lụy kỹ thuật tiến bộ. Thiên đạo vực người, cũng bởi vì bên trong hao tổn quá nghiêm trọng, từng cái chỉ muốn siêu việt người khác, làm nhân thượng nhân, sẽ có hạn tinh lực dùng để siêu việt người khác, giữ gìn tự thân địa vị, sẽ chỉ làm tài nguyên phí công lãng phí. Bên trong hao tổn nguyên nhân, là nhân tính sao? Nhưng ta tin tưởng, nhân tính hắc ám, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối thiết quyền không đáng giá nhắc tới. Phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiệt lượng có thể đem hắc ám nhân tâm bốc hơi, mà thông qua lực lượng tuyệt đối bậc thang là trật tự. Chương 163, Mạc Gia tham gia canh năm cầu đặt mua. Chương 163, Mạc Gia tham gia canh năm cầu đặt mua. Nghị thông suốt những thứ này sau, Giang Lâm Tiên cảm giác tâm cảnh trở nên càng thêm thông minh, liền thần thức đều đang nhanh chóng đề thăng. Từ lượng giới môn mở ra đến bây giờ, bất quá mới 5 tháng thời gian, nhưng cái này 5 tháng kinh nghiệm so với quá khứ 19 năm đều đặc sắc, so giới ngoại chiến trường mang cho hắn xung kích quá lớn. Cái này rất lại phía sau nguyên thủy thế giới, để cho Giang Lâm Tiên đối với nhân tính nhận biết tăng lên tới độ cao mới. Đương nhiên, nếu như không có trải qua giáo dục, coi như đi tới thế giới này, với cái thế giới này tài nguyên khai phát, chỉ sợ cũng không giống như thổ dân mạnh bao nhiêu, bất quá là một cái thiên phú tốt điểm người trẻ tuổi thôi. Nhược nhục cường thực luật rừng, chỉ có thể dưỡng ra cổ vương, nhưng sinh ra không được căn cứ vào trật tự khoa học thể hệ. Giang Lâm Tiên khu động nhiên liệu hạt nhân thu thập trang bị. Nước biển bị điện giật giải, nguyên tử hỷ dụ bị phân ly. Đao xuyên hai loại nguyên tố bị rút ra tách ra. Hắn muốn thu thập hạch nhiên liệu nhiệt hạch. Khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật rất phức tạp, Giang Lâm Tiên cũng chỉ có thể dựa theo bản vẽ trông màu vẽ đáo, từng bước một luyện chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tin, hơn nữa sử dụng thái âm lệ kim tiến hành dùng sai, mới có thể cuối cùng hoàn thành. Nhưng mà không thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân, độ khó rất thấp, á trường thi bên trên đều sắp bị bộ hậu cần chế tác thành vũ khí thông thường. Tại tiên đạo thời đại phía trước, dẫn phát phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh, cần phân hạch mới có thể cung cấp, bây giờ tiến vào tiên đạo thời đại sau đó, đi qua khoa học thể hệ nhận lấy xung kích, hắc khoa kỹ giếng phun tức xuất hiện. Chỉ cần sử dụng linh tài, tăng thêm tiên đạo pháp thuật, liền có thể dễ dàng vận mẹo một chút vật chất đặc tính. Thái dương tinh kim chính là tiên môn thích nhất tài liệu. Nó độ dẻo vượt qua hoàng kim, có thể dung nạp đại lượng phù văn, tính dẻo cực mạnh, bao dung tính chất rất cao. Thời gian công một chút, liền có thể nhanh chóng hấp thu phóng thích phản ứng tổng hợp hạt nhân chi lực. Thời gian đảo mắt đã qua 15 ngày. Giang Lâm Tiên lại xuyên qua mấy lần lượng giới môn, đem rất nhiều tài liệu mang về tiên môn đồng thời, lợi dụng nơi này tài liệu, nhiều làm ra mấy quả động lực hạt nhân tin. Ngược lại tài liệu cùng nhiên liệu, chính mình cũng không thiếu, bạn bè cũng có. Cuối cùng còn có thái âm lệ kim tăng thêm dung sai, động lực hạt nhân tin chế tác cũng không phải vấn đề nan giải gì. Chế tác ngoài, Giang Lâm Tiên lại làm ra vài khung tự bạo máy bay không người lái, bên trong nhét vào chính là vi hình bom hydro. Hắn không muốn bây giờ liền cùng trúc cơ tu sĩ sinh ra xung đột, nhưng phải làm cho tốt, cùng bọn hắn phát sinh xung đột chuẩn bị tâm lý. Lao tán tu đã thay hình đổi dạng, đổi thân phận hoàn toàn mới, bị Giang Lâm Tiên an bài tại quy thuộc trên hòn đảo làm quản gia. Ở trong mắt phần lớn người, lao tán tu đã chết đi. Biết thân phận của hắn hai cái tôn nữ cùng hảo hữu chất nữ đều bị Sở Mặc Y an bài thành thị nữ, đưa đến trên lâu thuyền, tại lao tán tu có thể quang minh chính đại công khai thân phận phía trước, không cho phép các nàng rời đi. Giang Lâm Tiên vốn là dự định dựa theo lão tán tu yêu cầu, vì bọn nàng ba người chỉ cưới. Thế nhưng là, khi biết các nàng lớn nhất chỉ có 13 tuổi sau, mặt đen lên Giang Lâm Tiên đem hứa hẹn chỉ hoan đến 5 năm sau, đồng thời quy định nữ nhân kết hôn niên linh nhất thiết phải tại 18 tuổi sau đó. Hắn biết, sức sản xuất rất lại phía sau chỗ, nữ nhân kết hôn sớm. Nhưng đây là địa bàn của mình, tất cả quy định tự nhiên muốn dựa theo tiêu chuẩn của mình tới. Gần nhất, trúc cơ gia tộc nhưng có động tĩnh. Giang Lâm Tiên mang lấy một chút máy bay không người lái, nghe Sở Mặc Y Lìa hồi báo, đặc biệt là tìm hiểu trúc cơ gia tộc tin tức. Sở Mặc Y Lìa biểu lộ cái gì, nghe nói Thánh Huyết Tông ma tu tập kích Thiên Đạo vực, tam đại trúc cơ gia tộc liều chết chống cự, tổn thương thảm trọng, tam tộc tinh nhuệ tử vong tám thành, bây giờ đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Giang Lâm Tiên khí cười, một đám cái thứ không biết xấu hổ, ngược lại biết tự dắt vàng lên mặt mình. Ma tu vốn chính là tam đại gia tộc mời tới, bọn hắn thậm chí đem hơn 1.000 người bán cho ma tu xem như tài liệu, lúc này mới treo chọc phải Giang Lâm Tiên. Kết quả tại thông tin bên trong, bọn hắn vậy mà biến thành anh hùng. Cái này khiến Giang Lâm Tiên đối với tam đại trúc cơ gia tộc vô sỉ có nhận thức hoàn toàn mới. Sở Mặc Y thì nói, mặc dù bọn hắn tuyên truyền như vậy, nhưng các gia tộc cũng không tin, đều ngờ tới ma tu là chính bọn hắn gọi tới, chỉ là lợi ích không có đàm lòng, song phương phát sinh xung đột đưa đến. Giang Lâm Tiên cười nói, những gia tộc này đoán vẫn rất chuẩn. Bọn hắn có thể không hiểu rõ sự tình toàn cảnh, nhưng từ trúc cơ gia tộc bản tính cũng có thể đoán ra sự tình đại khái mạch lạc. Thiên đảo vượt hoàn cảnh này, người tốt là sống không được. Cũng không biết Mặc gia ban đầu là nghĩ như thế nào, tiện đưa Sở gia huynh muội tới chỗ như thế tránh đi danh tiếng. Nhưng nói trở lại, cũng không bao nhiêu lựa chọn. Tề quốc đang cùng Bắc Nung khai chiến, cục diện càng thêm ác liệt. Mà Tư gia mặc dù hành vi ác liệt, nhưng Kim Linh tức yêu thú đảo nguy cơ, lại là chính bọn hắn tính cách đưa đến. nếu không có phi kiếm của mình, có lẽ Tư gia thật có thể che chở bọn hắn. Sở Mặc Y tiếp tục hồi báo tình báo, còn có tin tức, Tam đại trúc cơ gia tộc tại toàn bộ Thiên đảo vực phạm vi bên trong tiến hành linh căn khảo thí, sàng lọc có linh căn tư chất thiếu niên truyền thụ tiên pháp. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn thông chi 9 đại luyện khí hậu kỳ gia tộc, yêu cầu bọn hắn điều động nhân thủ đi tới trúc cơ gia tộc diễn luyện trận pháp, còn lấy ra một chút đan dược, chiêu mộ tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ. Giang Lâm Tiên hiểu được tính toán của bọn họ, bọn hắn đây là dự định chiêu mộ càng nhiều nhân thủ chống cự ma tu. Tam đại gia tộc tổn thất nặng nề, luyện khí tu sĩ cơ hồ bị Giang Lâm Tiên giết sạch. Tại thế hệ trẻ tuổi, trưởng thành phía trước, bọn hắn ở vào trước nay chưa có thời kỳ suy yếu, toàn bộ nhờ ba vị trúc cơ tu sĩ tại chống đỡ. Một khi ma tu đột kích, bọn hắn sẽ tứ cố vô thân. Tại dạng này dưới nguy cơ, bọn hắn tự nhiên không để ý tới Thiên Kiến mẹ phái, nhanh lấy ra tài nguyên, mau chóng bồi dưỡng được một chi có thể dùng sức mạnh. Thiếu nữ cắn chặt bờ môi, còn có một đầu tin tức. Giang Lâm Tiên lườm nàng một mắt, như thế nào, có việc khó nói. Thiếu nữ cúi đầu, nhỏ giọng nói, có thuyền đánh Mặc ra cờ hiệu, đi tới vùng biển này, ngày mai liền muốn nhìn thấy các gia tộc. Giang Lâm Tiên lập tức hiểu rồi. Tâm tư thiếu nữ thông minh, đối với chính mình tao ngộ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ngày mai sao? Ta đã biết. Giang Lâm Tiên bình tĩnh trả lời, hắn nhớ kỹ, hôm nay là gặp năm chi dạng. Mặc ra ở trên ngoài sáng, vốn là không can dự vùng biển này, hôm nay lại đánh Mặc ra cờ hiệu, quang minh chính đại xuất hiện, tất nhiên có nguyên do. Ban đêm, Giang Lâm Tiên ngự kiếm đi tới trên mặt biển, gặp được Mặc Thanh Tâm. Hôm nay Mặc Thanh Tâm, người mặc hắc bạch đạo bào trên bên hông lấy một cái màu mực trường xích, không có giống ngày xưa dùng hắc sa che mặt, mà là thoải mái, biểu hiện ra chính mình tuyệt sắc dung mạo. Giang Lâm Tiên trên bong thuyền hạ xuống, đang muốn chào hỏi. Mặc Thanh Tâm vượt lên trước một bước nói, "Đạo hữu, ta đại biểu Mặc gia đến đây cùng nơi đây đảo chủ gặp gỡ." Giang Lâm Tiên nhịn không được cười lên. Rõ ràng, dựa theo một ít uy tắc ngầm, Mặc Thanh Tâm cũng không có tới đã đến vùng biển này. Hắn rất phối hợp mà chắp tay, "Đạo hữu có gì muốn làm, cứ nói đừng ngại." Mặc Thanh Tâm nói, "Mặc gia nguyện ý xem như người trung gian, thỉnh đạo hữu cùng trúc cơ ba nhà giao hảo, chung xây thiên đảo vực trật tự." Mở miệng đồng thời, nàng tự mình mở miệng truyền âm, nơi đây cục diện rút dây động rừng, thỉnh đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Chương 164, gác lại tranh luận. Chương 164, gác lại tranh luận. Giang Lâm Tiên bất động thanh sắc, "Đạo hữu đây là ý gì?" Trên mặt nổi, hắn cùng Tam đại gia tộc là không có xung đột. Mặc Thanh Tâm truyền âm, "Tam đại trúc cơ người chủ sự của gia tộc, vì che giấu cùng ma tông giao dịch, tự diệt cả nhà, bọn hắn cho là làm được thiên ý vô phùng, lại không biết Mặc gia thủ đoạn, đã sớm đem bọn hắn việc các điều tra rõ rành rành." Giang Lâm Tiên bị kinh động. Đây là thao tác gì? Chính mình thu đến Tam đại gia tộc tổn thất nặng nề tin tức, chỉ cho là ma tu phản công quá mãnh liệt, hoặc ba trúc cơ không thể lưu lại ma tu. Thật không nghĩ đến, lại là kết quả như vậy. Giang Lâm Tiên truyền âm, liền bị giữ bí mật. Tam đại trúc cơ gia tộc đối với sinh mạng coi thường, để cho hắn không rét mà run. Đây chính là tộc nhân của bọn hắn. A Mặc Thanh Tâm truyền âm, tam tộc đều có hậu chiêu, cho dù tử thương hầu như không còn, cũng có cho tàn lại trái này, như thế tác phong mặc dù ác liệt, thế nhưng là thiên đạo vực cần ổn định cục diện. Giang Lâm Tiên truyền âm, cho ta cái lý do. Hắn cùng Mặc Thanh Tâm giao dịch, cùng luận đạo quá trình đều rất vui vẻ, thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ ở loại chuyện như vậy nội bộ. Giang Lâm Tiên tại đích thân thể hội qua trúc cơ tu sĩ cường đại sau đó, như cũng tại vì đối mặt trúc cơ tu sĩ làm chuẩn bị, như thế nào khả năng, bởi vì một chút giao tình, ngay tại trên vấn đề nguyên tắc nội bộ. Mặc Thanh Tâm mở miệng nói, Bắc Nhung dị tộc cùng yêu tộc liên hợp làm loạn, khiến Thanh Châu Bắc thế cục loạn hơn, ngoài ra, Thánh Huyết Tông ở bên trong Vân Châu bảy tông, cạnh tranh xa suốt bại, Cử Tông di chuyển chạy nạn, muốn cướp đoạt Tiến Quốc lãnh thổ. Tiến Quốc nếu là luân hãm, Lô Quốc cùng Tề Quốc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Giang Lâm Tiên trầm mặc. Hắn xem như biết rõ, vì cái gì Mặc gia muốn dễ dàng tha thứ tam tộc. Thanh Châu Tam Quốc cục diện, tựa hồ không phải rất tốt. Mặc Thanh Tâm tự mình truyền âm, Mặc gia cùng quốc chủ chi lực cũng có vô tận, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Nàng cũng không hoài nghi, Giang Lâm Tiên có chém giết trúc cơ thủ đoạn. Bối cảnh của hắn quá thần bí, nếu như không phải đang ủng hộ Tề Quốc, nàng cũng muốn hoài nghi hắn phải chăng cũng cùng lần này địch nhân có liên quan. Giang Lâm Tiên chắc tay, ta nguyện ý tam đại gia tộc giao hảo. Hắn tự mình truyền âm, ta nếu là có thể thủ hộ Thiên Đạo vực căn bình, thay thế ba đại gia tộc địa vị, đồng thời ủng hộ Tề Quốc đại lượng phi kiếm, như vậy ba đại gia tộc trúc cơ tu sĩ có thể chết sao? Mặc Thanh Tâm truyền âm hồi phục, không chỉ đám bọn hắn sẽ chết, ngay cả hậu thủ của bọn họ sẽ cùng chết mất. Nàng cũng không phải hạ người lương thiện, cùng Giang Lâm Tiên nơi giao dịch dùng thái âm lệ kim, thế nhưng là giành được. Cứ như vậy, hai người đã đạt thành ước định. Giang Lâm Tiên cùng ba đại gia tộc cẩn tàng, tạm thời gác lại. Tam đại gia tộc muốn đem gia tộc tích xúc lấy ra, bồi dưỡng thiên đảo vực tu sĩ, dùng làm chống cự ma tu. Nhưng bọn hắn thế lực sẽ bị hạn chế tại tam đại chủ đảo khu vực. Thiên đảo vực còn lại địa bàn, trên mặt nổi Giang Lâm Tiên chỉ có năm đảo trưởng không quyền, kỳ thực đã là vua không ai. Mà Giang Lâm Tiên đem sẽ lấy Mặc gia người đại diện danh nghĩa, cùng tam đại gia tộc tiến hành một chút giao dịch, giúp bọn hắn cung cấp phi kiếm pháp khí. Song phương hợp tác cùng có lợi, cùng một chỗ thủ hộ thiên đảo vực. Trên mặt nổi ước định kết thúc. Mặc Thanh Tâm cùng Giang Lâm Tiên lại tiến vào buồng nhỏ trên tàu riêng tư gặp. Giang Lâm Tiên mở miệng hỏi, nghe nói Bắc Nhung dị tộc lấy người làm thức ăn, vì cái gì bảy tông sẽ cùng bọn hắn cấu kết? Mặc Thanh Tâm khổ tâm nở nụ cười, Bắc Nhung thực nhân huyết đục yêu tộc cần não người khai trí, bảy tông cướp bóc tài nguyên, vì cái gì không thể hợp tác? Cũng liền Thánh Huyết Tông ủy khuyết điểm, thiếu giết một vài người, có thể từ phía sau cầu. Giang Lâm Tiên cảm giác càng thêm nén giận. Đây là dạng thế giới gì? Hắn dám bước tin, cho dù là tiên môn đối mặt giới ngoại tu sĩ, cũng không có một cái thế giới hỗn loạn thành bộ dáng này. Như thế thế giới, tại trước mặt tiên môn không có chút sức chống cự nào. Giang Lâm Tiên lấy ra một bình đan dược, đây là dưỡng nguyên đan, có thể tiết kiệm 3 năm khổ tu. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một bình linh dịch, vật này, đạo hữu cần phải nhận biết. Mạc Thanh Tâm lông mi khẽ động, đạo hữu đây là ý gì? Giang Lâm Tiên nhìn chằm chằm tầm mắt của nàng, pháp khí, ta có, đan dược, sư môn ta có thể luyện chế, chỉ có phụ lục chi đạo không tinh lắm thông, tin tưởng những vật này, có thể trợ đạo hữu đánh thắng trận chiến này. Mạc Thanh Tâm trầm mặc mười mấy giây, đạo hữu muốn cái gì? Nàng không tin, Giang Lâm Tiên trả giá không có sợ cầu. Giang Lâm Tiên trả lời, tam đại trúc cơ gia tộc bí cảnh, cho dù đạo hữu không đáp ứng, ta cũng biết tự mình đi lấy. Mạc Thanh Tâm nhẹ nhàng thở ra, ta đáp ứng, ta đại biểu Bắc Địa Tam Quốc, cảm tạ đạo hữu viện trợ tri ân. Nàng không biết, Giang Lâm Tiên giá tâm rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thế nhưng là, tại bảy tông xâm lấn bối cảnh dưới, hết thảy bây giờ không cách nào buộc phát thai hỏa ngầm đều có thể gác lại tranh luận. Chờ phương Bắc chiến loạn kết thúc, lại xử lý bên này không muộn. Giang Lâm Tiên đưa tới một trận máy bay không người lái, mở ra một cái dương, đây là ta gần nhất chuẩn bị phi kiếm một đêm đi qua. Giang Lâm Tiên ngự kiếm mà đi. Mạc Thanh Tâm từ trong khoang thuyền đi ra, thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt. "Tiểu thư." Lăng Lao đi tới bên người nàng. "Thầy ta truyền lệnh." Mạc Thanh Tâm âm thanh thanh lãnh, "Trừ phi ma tu ở ả xâm phạm, bằng không ba trúc cơ không thể rời đi chủ đạo nửa bước, nếu có vi phạm, Tam Quốc cộng chủ trì." Cùng Mạc Thanh Tâm giao dịch sau khi kết thúc, Giang Lâm Tiên trở lại lâu thuyền. Hắn đem Sở Mặc Ngẩn, Sở Mặc Yiye, Lao Tán Tu ba người kêu đến, tiến hành phân phó, "Kế tiếp nửa năm phát triển kế hoạch, ta cần các ngươi liên tục 2 ngày giải thích sau." Giang Lâm Tiên rời đi. Lưỡng giới cửa mở ra, Giang Lâm Tiên trở lại tiên môn. Trận tiếp theo kỳ thi thử còn lại 10 ngày, Giang Lâm Tiên cùng các đội hữu tiến hành tập huấn sau, cùng Trần Tử Hào nói chuyện riêng. "Ngươi thật giống như có tâm sự." Trần Tử Hào rót một chén rượu trái cây, "Có cái gì không vui, nói ra vui vẻ vui vẻ." Giang Lâm Tiên cười khổ, "Ngươi đã nhìn ra." Trần Tử Hào lườm hắn một cái, "Tâm sự của ngươi đều viết lên mặt." Giang Lâm Tiên rót một chén trà, hỏi, "Trần Tử Hào ngươi nói, nếu như không có trận linh máy tính giám sát, tiên môn còn có thể là cái dạng này sao? Tiên môn sẽ cùng giới ngoại văn minh khác biệt sao? Chính mình tại sao lại vì dị giới mà phiền não?" Bởi vì trong lòng có một của hắn lo nghĩ, đó chính là tiên môn, phải chăng cũng biết hướng đi giống nhau tương lai. Dị giới cùng tiên môn, quá giống. Vô luận là ngoại hình, ngôn ngữ, vẫn là thời kỳ thượng cổ văn hóa, hai người tương tự độ đều quá cao. Trần Tử Hào quả quyết trả lời, "Sẽ không." "Giang Lâm Tiên, vì cái gì?" "Bởi vì tiên môn đạo đức trình độ cao sao?" Trần Tử Hào lắc đầu, "Chiến thuật đại sư không mê tín đạo đức, giới ngoại tu sĩ xâm lấn Lam Tinh thời điểm, cũng có rất nhiều đạo đức làm ô uế người a." "Giang Lâm Tiên, vậy ngươi vì cái gì cho rằng như vậy?" Trần Tử Hào chuyện đương nhiên nói, "Bởi vì trận linh máy tính tất cả kỹ thuật, giới ngoại tu sĩ toàn bộ đều có a." Giang Lâm Tiên ngây ngẩn cả người. Trần Tử Hào lườm hắn một cái, phân tích vấn đề, "Phải dùng khống chế lượng biến đổi pháp, tiên môn bên ngoài thế giới có rất nhiều, không thiếu đối với vũ trụ quy luật tìm tòi trình độ, vượt qua tiên môn văn minh, cũng không thiếu lòng mang tương sinh, sáng tạo đại đồng tịnh thế đại năng giả. Thế nhưng là, tiên môn là độc nhất vô nhị. Ta không biết nguyên nhân, nhưng xem như học sinh, ngoại trừ tín nhiệm tiên môn, còn có thể làm những gì? Cũng không thể đi quyết sách tiên môn hướng đi a."